Chương 186, Lớn Hoàng đỉnh chân dương trải qua chương 186, Lớn Hoàng đỉnh chân dương trải qua so với ngoại môn ghi lại các loại việc vặt, chiếm diện tích cực lớn tàng thư phòng, trong lúc này cửa Nguyệt Đàm bên cạnh thư các cũng có vẻ thon nhỏ rất nhiều, cũng càng lộ ra mấy phần thanh u lịch sự tao nhã. Thư các trước sau là ba người tương liên ba tầng tháp lâu, dựa vào núi, ở cạnh sông, mái cong đấu cùng, cổ pháp bên trong lộ ra một cỗ cổ kính vật vị. Khương Nguyên cũng không có vội vã đọc qua, mà là trước đem toàn bộ thư các chuyển một lần. Tòa thứ nhất tháp lâu đa số một chút hy hữu tạp ký, du ký cùng một chút cơ sở đàn kinh dược lý. Tòa thứ hai thì là các loại trận pháp đồ lục, phù lục chân giải. Mà tới được chỗ sâu nhất tòa thứ ba tháp lâu, chính là đầy tầng công pháp võ kỹ. Khương Nguyên nhất tâm niệm niệm tự nhiên là cấp cao nhất truyền thống võ đạo công pháp, hay là chân chính huyền môn chính tông. Mặc dù lấy hắn bây giờ tông sư chi cảnh kinh khủng nội tình, mong muốn một cách tự nhiên nuôi ra chân khí, căn bản không cần mượn nhờ ngoại lực, chỉ cần làm từng bước, theo thời gian chuyển rời, kinh khí tự sẽ cùng thiên địa chi khí giao cảm, hóa sinh chân khí. Nhưng này loại chân khí chưa tạo hình, thường thường hôn tạm không thuần, càng khuyết thiếu đến tiếp sau cách vận dụng. Không có thượng thừa công pháp dẫn đạo nuôi ra chân khí, chỉ có chất, khó gặp kỳ phong. Hóa kình tông sư trước đó, chính thống võ đạo đa số vẫn là kế thừa truyền thống võ đạo tôi luyện gần cốt ra thịt con đường. Mà một khi có chân khí, những cái này loại loẹt, thủ đoạn thần quỷ khó lường, đại đa số đều đến từ cổ lão huyền môn đạo thống cùng Phật môn niết bàn hệ thống. Khương Nguyên là thiết thực người, càng là một cái tôn trọng tiền bối cùng kỹ thuật người. Tiền nhân tốn hao vô số năm tâm huyết, nhiều đời thử lỗi nghiên cứu ra được đồ vật, hắn sẽ không còn vọng mong muốn đi tùy tiện cải biến, trừ phi hắn có thể tìm tới một đầu càng rộng, càng ổn con đường. Tầng trong nhất trong tòa tháp, tia sáng hơi có vẻ mờ tối, trong không khí tràn ngập năm xưa giấy một có hương khí. Khương Nguyên khoanh chân ngồi tại lạnh buốt sàn nhà bằng gỗ bên trên, bên cạnh đã chất lên một nhỏ chồng chất đóng chỉ cổ tịch, mà quyển sách trên tay của hắn sách còn tại lật không ngừng. Không có ngoại môn loại kia mượn đọc cần điểm cống hiến, còn có thời hạn đủ loại hạn chế, Khương Nguyên nhanh chóng lật xem những này hi hữu điển tịch. Mặc dù rất nhiều công pháp phía trên viết huyền chi lại huyền, thậm chí có chút lý niệm tại thường nhân xem ra căn bản chính là trái ngược lẽ thường, hoang đường. Cũng tỉ như, một bản đến từ Phật môn Giáng Hư Độ U Kinh quyển thứ 2 giảng chính là quên thân thần du. Kinh văn bên trong nói, nhường tu sĩ tu hành tự thân dương hồn âm phách, tại đặc biệt quan tưởng cùng pháp chú gia trì hạ, quên mất tự thân nhục thể túi ra trói buộc, để cầu tu được du thần chi cảnh, hồn phách xuất hiếu, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Nếu là không có tu thành du thần chi cảnh, thần hồn ly thể quá lâu về không được, chẳng phải là trực tiếp chết. Khương Nguyên trong mày, Phật môn đồ vật cứ như vậy duy tâm sao? Tất cả đều là cược mệnh con đường. Hắn suy tư thật lâu, mới dần dần minh ngộ tới, vì cái gì Phật môn tu hành hệ thống muốn bị xưng là niết bàn. Niết bàn nói có chút cao cấp, không bằng nói thẳng thành có bỏ có được, thậm chí là tìm đường sống trong chỗ chết. Lấy lớn bỏ cầu to đến, bỏ qua nhục thân gông cùm xiềng xích, lấy tu được thần hồn đại thần thông. Tựa như là cái này Giáng Hư Độ U Kinh đồng dạng, nếu là thật sự tu thành du thần, không thể không nói, hồn phách chi huyền diệu, chỉ sợ đủ để cùng truyền thống võ đạo tông sư địa vị ngang nhau. Lại tại hóa kình cấp độ này bên trong, cơ hồ không ai có thể hữu hiệu hạn chế du thần. Điều kỳ quái nhất chính là, loại này tu hành phương thức còn không cần giống truyền thống tông sư như vậy đông luyện 39 hạ luyện tam phục, ngày qua ngày rèn luyện nội thân, tiếp nhận nỗi khổ gia thịt. Nhưng chỗ khó ngay tại ở quên mất tự thân, hoàn toàn duy tâm điểm này. Cho dù là Khương Nguyên loại này hồn phách khác hẳn với thường nhân hạng người, cũng không dám nói có thể tùy tiện làm được hoàn toàn bức bỏ nhục thân lo lắng, càng đừng đề cập trong đó hung hiểm, hơi không cẩn thận chính là hồn phi phách tán. Bất quá, Khương Nguyên cũng không có bởi vì niết bản thể hệ quái dị mà từ bỏ xem những này Phật môn công pháp chú ý loại suy, dù là không luyện, hiểu rõ nguyên lý cũng là tốt, ngày sau nếu là gặp gỡ Phật môn cao thủ, cũng không đến nỗi hai mắt đen thui. Thời gian một chút xíu trôi qua, ngoài cửa sổ ngày theo mọc lên ở phương đông tới lặn về phía tây, lại đến trăng lên giữa trời. Cho đến đêm khuya, toàn bộ tháp lâu ba tầng, phàm là hắn cảm thấy có giá trị công pháp võ kỹ, điển tịch kinh văn, cơ hồ bị hắn toàn bộ xem một lần. Chậm rãi thu hồi cuối cùng một bản ố vàng điển tịch, Khương Nguyên thật dài phun ra một ngụm trọc khí, luốt luốt có chút nở mi tâm. Hắn giờ phút này, trong đầu đang tiến hành một trận kịch liệt đầu não phong bạo. Tựa như là cao số lao sư trên đài giảng một học kỳ khóa, mà ngươi một lần chưa từng nghe qua, cuối cùng khảo thí chu phong cuồng ôn tập, trong đầu tràn đầy các loại công thức, định lý, vẫn còn chưa kịp hoàn toàn tiêu hóa dung hợp trạng thái. Vô số kinh văn, đồ phổ, hành khí lộ tuyến tại trong đầu hắn xen lẫn, va chạm. Bằng vào ta hiện tại nội tình, hoàn toàn không cần thiết đi học những cái kia truyền thống võ đạo phòng theo huyền môn công pháp, làm ra cắt xén phiên bản. Khương Nguyên trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng đã có so đo. Bây giờ trên thị trường lưu thông đại đa số cái gọi là chân khí công pháp, cũng là vì tăng thêm tốc độ tu luyện, các tiền bối đem huyền môn chính tông công pháp đơn giản hóa, phá giải sau sản phẩm. Thông qua kình khí cưỡng ép thôi hóa thai nén ra chân khí, mặc dù thành hình nhanh, cánh cửa thấp, nhưng thường thường cũng không thuần túy. Nói đến khó nghe chút, đó là vì thích ứng đại đa số người tư chất sản xuất hàng loạt hàng. Mà chân chính chính thống đường đi, mong muốn vào tới hóa kình, nhất định phải hoàn thành tự thân kình khí cùng thiên địa chi khí hoàn mỹ tương hợp, đi vu tổ tinh, chuyển hóa trở thành chân chính chân khí. Loại này hóa kình, chẳng bằng trực tiếp xưng là hội thần càng thêm phù hợp. Chỉ cần hoàn thành một bước này, chính là bước lên thai nghén nguyên thai, đi vào ngưng nguyên đại đạo chính độ. Bằng vào ta bây giờ nội tình, mặc dù cũng có thể trực tiếp hướng về hội thần bắn bọn, nếm thử một bước lên trời. Nhưng này a đến một lần, trong thời gian này ngưng lại kỳ cũng có chút trường cửu lại nếu là căn cơ bất ổn, thuần túy chân khí dự trữ cũng không có cái gì ưu thế, ngược lại dễ dàng hết sạch sức lực. Khương Nguyên cau mày, rất nhanh phủ định cái này cấp tiến ý nghĩ, không cần thiết. Ta còn có một thân thực sự tông sư nội tình, không cần thiết nóng lòng cầu thành. Ta hoàn toàn có thể tu một môn huyền môn công pháp, kết hợp truyền thống võ đạo chậm rãi chuyển hóa chân khí. Lão tổ tông lưu lại xe lăn hệ thống, mặc dù tại lực bộc phát chờ một số phương diện có lẽ không bằng huyền môn, nhưng rõ ràng chân nhắn được nhiều, thắng ở vứt bảng, thắng ở tỷ lệ sai số cao. Nghĩ đến, Khương Nguyên đứng dậy, đi đến giá sách chỗ sâu, trịnh trọng lấy ra một bản tên là Đại Hoàng Đỉnh Chân Dương Kinh cổ pháp nói tịch. Quyển sách này là hắn vừa rồi đọc qua vô số điển tịch sau, tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Cái gọi là lớn hoàng đỉnh, chính là trên thân thể con người, bên trong, hạ ba hoàng đỉnh gọi chung là. Mà lên, bên trong, hạ ba hoàng đỉnh phân biệt đối ứng luyện thần hoàn hư chỗ nê hoàng cung, luyện khí hóa thần chỗ giang cung, cùng luyện tinh hóa khí chỗ đan điện. Bản kinh thư này không tu hoa gì chạm canh gác thần thông, chỉ nói như thế nào luyện thành một ngụm thuần dương chân khí. Mặc dù Khương Nguyên bây giờ nhìn đến vẫn là kiến thức nửa đời, nhưng hắn bản năng cảm giác được, đây là huyền môn đại công, là chân chính có thể trực chỉ ngưng nguyên chi đồ huyền môn chính thống. Chỉ có điều, hắn hôm nay kiến thức còn chưa đủ, nhìn không thấu cái này Đại Hoàng Đỉnh Chân Dương Kinh cực hạn đến tột cùng ở nơi nào, nhưng cái này không trở ngại hắn đem nó xem như hiện giai đoạn chủ tu công pháp. Liền đem công pháp này xem như chủ tu công pháp, dùng cái này đến rèn luyện ta cái này một thân kinh khí, đem nó chuyển hóa làm thuần dương chân khí. Khương Nguyên trầm ngâm một lát, đem Đại Hoàng Đỉnh Chân Dương Kinh thu vào trong lòng. Sau đó, hắn lại tại giá sách ở giữa hành đầu, thì mấy quyển phối hợp vận dụng chân khí huyền môn thuật pháp, như Ngự Phong Quyết, Kim Quang Chú loại hình. Về phần những cái kia bình thường tông sư võ kỹ, đối với hiện tại Khương Nguyên mà nói, đã không có gì đại dụng. Nếu như hóa kình bên trong có người dám cùng hắn cận thân bắt đấu, kia Khương Nguyên chỉ có thể dùng tuyệt đối lực lượng cùng nhục thân cường độ, thật tốt giáo đối phương là người. Nhất lực hàng thập hội, chính là như thế. Chương 187, La Thủy Thành Tà Ma. Chương 187, La Thủy Thành Tà Ma. Tại thư các đắm chìm ở tu hành thời gian đảo mắt mà qua, chờ Khương Nguyên lần nữa đi ra thư các đại môn, đã là ngày thứ 3 buổi chiều. Màu da cam ánh nắng xuyên thấu qua rừng trúc khe hở tán lạc xuống, đem rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm thành một mảnh kim hồng chi sắc. Khương Nguyên đứng tại trên bậc thang, hít thật sâu một hơi mang theo lá trúc mùi thơm ngát không khí, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Nửa năm qua này mưu đồ, hôm nay rốt cục thấy được kết quả. Nhưng mà, hắn vừa mới trong mắt, liền thấy thư các dưới thềm đá mặt, trên tảng đá, đang ngồi lấy một đạo hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc. Quý Miểu Miểu nghe thấy động tĩnh, toàn thân rung động, đột nhiên đứng dậy. Nàng nhìn xem Khương Nguyên, lại có chút hốt hoảng xách theo trong tay màu nâu gỗ, cái kia, người sư đệ kia. Ngươi ở bên trong 3 ngày đều không có hiện ra, cũng không ăn cơm đi. Nàng túi đầu, chỉ là đem hộp gỗ hướng phía trước đưa đưa, ngày mai, sư phụ đã phất phó, muốn ta dạy ngươi luyện đan. Ngươi nếu là đó chết, ngày mai liền không còn khí lực học được. Khương Nguyên sửng sốt một lát, lập tức bước nhanh đi xuống bậc thang, hai tay tiếp nhận kia một gỗ, trên mặt lộ ra một cái chân thành mà ấm áp nụ cười, đa tạ sư tỷ lo lắng. Làm phiên sư tỷ chờ lâu. Quý Miểu Miểu cực nhanh nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, sau đó quay người yên lặng đi xuống bậc thang, bước chân nhẹ nhàng rất nhiều. Nhìn qua cái kia đạo biến mất tại thanh trúc lâm bên trong bóng lưng, Khương Nguyên lắc đầu bất đắc dĩ, vẫn là xa sợ à, cũng không biết sư phụ là từ đâu tìm thấy như thế một cái bảo bối nữ đệ tử, cái này tính tình thật đúng là hiếm thấy. Mở ra hộp gỗ, một cỗ nồng đậm mùi thịt xông vào mũi. Bên trong là một bàn màu sắc đỏ sáng ăn thịt, còn có mấy thứ tinh xảo thức ăn chay cùng một chén cơm. Khương Nguyên cũng không giảng cứu, trực tiếp ngồi trên thềm đá, cũng không hề động đũa, mà là tâm niệm vừa động, kinh khí ngoại phóng, lôi cuốn lấy một miếng thịt to, tinh chuẩn đưa vào trong miệng. Ngay mấy ngụm, Khương Nguyên lông mày trao lên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hương vị rất không tệ a. Mấy ngày sau, Vân Mộng Trạch bờ, La Thủy Thành. Tòa thành trì này theo nước xây lên, lâu dài hơi nước mà mịt, chính là Vân Mộng Trạch xung quanh trọng trấn một trong. Thành nội, Hàn Sơn Dược Cốc trụ sở bên trong, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Một gã người mặc nội môn đệ tử phục sức thanh niên, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đảo qua trước mặt ba người, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm khắc nhắc nhở nói: "Ba vị sư đệ sư muội, lần này triệu tập các ngươi đến đây tìm kiếm tà ma tung tích, xác nhận vị trí liền có thể, chớ mạo muội ra tay. Nhớ kỹ, ra khỏi thành, ba người các ngươi quyết không thể đơn độc làm việc, cho dù là đi nhà xí cũng phải ba người một tổ. Đầu kia tà ma năng lực quỷ dị, cực thiện ngụy trang, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, sư minh ta chưa hẳn có thể kịp thời cứu viện." Triệu Minh Lãng cùng còn lại hai người cùng nhau chắp tay xác nhận, vẻ mặt nghiêm nghị. Từ khi nội môn tuyển bạt về sau, vị kia Trương Hoài trưởng lão liền đem Triệu Minh Lãng theo tạm dịch đệ tử đặc biệt để bạt làm ngoại môn đệ tử. Trương Hoài còn không biết Triệu thị gia tộc kỳ thật đã phản bội hắn, mà Khương Nguyên cũng không có chút phá. Mà Khương Nguyên khống chế Triệu Minh Lãng đón lấy nhiệm vụ này, kỳ thật chính là muốn nghiệm chứng một cái phỏng đoán, họa bị phân thân giết chết tà ma, đến cùng có tính không bản thể hắn. Dù sao, bây giờ thân phận của hắn mất cảm, vừa mới bái sư, tại nội môn chưa đứng vững gót chân, còn có người nhìn mình chằm chằm, tạm thời cũng không quá thích hợp rời đi nội môn đi săn giết tà ma. Nhưng đã nhanh nửa năm không có cái mới mệnh cách đổi mới. Có treo không ra, đối với Khương Nguyên mà nói, thật sự là có chút khó chịu. Cho nên liền có hôm nay một màn này. Chờ bị tiên nội môn sư Minh giao phó xong chú ý hạng mục sau khi rời đi, Triệu Minh Lãng ba người đều là cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, căng cứng thần kinh hơi hơi đã thả lỏng một chút. Hai người khác một nam một nữ, xem ra có chút rất quen. Nam tên là Lý Thừa Vận, thân hình cao lớn, gánh vác trường kiếm. Nữ tên là Mạnh Lam, một thân trang phục, trải lấy cao đuôi ngựa, lộ ra tư thế hiên ngang. Lý Thừa Vận tiến lên một bước, tựa hồ đối với Triệu Minh Lãng hiểu rất rõ, hướng phía Triệu Minh Lãng chắp tay, cười nói: "Không nghĩ tới có thể ở nơi đây nhìn thấy Triệu sư đệ, thật sự là hạnh ngộ." Triệu Minh Lãng trên mặt hiện lên một tia vừa đúng ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi: "Lý sư Minh nhận biết ta?" "Tự nhiên là nhận biết, Triệu sư đệ thật là cùng Khương Nguyên Khương sư Minh quen biết, việc này ở ngoại môn hơi có chút tin tức con đường đệ tử đều biết." Lý Thừa Vận thẳng thắn, không có giấu giếm Triệu Minh Lãng, ngay sau đó giải thích nói: "Mạnh Lam cùng ta chính là đồng hương, thực lực cũng coi như không tệ, lần này nhiệm vụ hung hiểm, như thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta ba người làm đồng tâm hiệp lực, hết sức giúp đỡ. Mạnh Lam nghe vậy cũng hướng phía Triệu Minh Lãng chắp tay, hởi mở cười một tiếng, Triệu sư đệ, xin nhiều chỉ giáo. Triệu Minh Lãng đáp lễ gật đầu, sư minh sư tỷ khách khí, còn phải dựa vào hai vị trung non. Ba người cái này liền coi như là bên nhau, bầu không khí hòa hợp không ít. Trên đường đi, ra trụ sở, hướng ngoài thành đi đến. Triệu Minh Lãng dứt khoát hỏi, sư đệ trở thành đệ tử chính thức không bao lâu, vốn cho là nhiệm vụ này chỉ là hiệp trợ quân bảo vệ thành làm chút tuần tra công việc, không nghĩ tới sư minh mới vừa nói đến như thế hung hiểm. Không biết trong thời gian này đến cùng xảy ra biến cố gì. Lý Thừa Vận chần chờ một lát, sắc mặt nghiêm túc thở dài, hai chúng ta cũng là cùng sư đệ một cái ý nghĩ, nhận nhiệm vụ lúc, phía trên chỉ nói là một cái bình thường trấn áp tà ma nhiệm vụ. Nhưng ngay tại mấy ngày trước đây, theo La Thủy thành phụ cận trở về sơn môn mấy vị ngoại môn sư đệ, tại sơn môn kiểm tra lúc được chứng thực sớm đã không phải bản nhân, mà là bị tà ma thay thế. Cái gì? Triệu Minh Lãng lộ ra một tia kinh hãi. Những sư đệ kia thực lực mạnh nhất đều là thính kình đỉnh phong, kết quả im hơi lặng tiếng liền Lý Thừa Vận trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Triệu Minh Lãng cũng là nhíu mày, truy vấn, những này tà ma, trước đó tại sao không có một chút phong thanh? Theo lý thuyết, trụ sở bên này hẳn là có chỗ phát giác mới đúng. Nghe vậy, Lý Thừa Vận cùng Mạnh Lam liếc nhau, cuối cùng vẫn là từ Lý Thừa Vận giải thích nói, việc này nguyên bản cũng không phải gì đó đại sự, nguyên nhân gây ra chỉ là một tháng trước, một cái chui vào ta Vân Mộng Đạo tà tu trong tay tà khí bị đánh nát. Kia tà tu tại chỗ liền tội, nhưng không ai nghĩ đến món kia tà khí bên trong mảnh vỡ, vậy mà cất giấu như thế một đầu khó giải quyết tà ma, thừa dịp loạn đảo thoát cũng ẩn nút xuống tới. Liền không có một chút liên quan tới đầu kia tà ma cụ thể năng lực tin tức sao? Không có, mấy vị kia sư đệ xảy ra chuyện nguyên nhân vẫn chưa hoàn toàn tra rõ ràng, chỉ biết là bọn hắn khi trở về, ngoại trừ thần hồn đã diệt, nhục thân ngoại trừ tràn ngập âm khí bên ngoài, bề ngoài cùng bình thường không khác chút nào, liên luôn đi cử chỉ đều mô phỏng đến giống như lúc. Lý Thừa Vận lắc đầu, đầy mắt sầu lo. Mà nghe thấy lời ấy Triệu Minh Lãng, lại là hai mắt tỏa sáng. Năng lực này cũng là cùng họa bỉ chi linh rất giống a. Nếu là cùng một loại, lấy bày ra quỷ dị năng lực, tất nhiên có thể để cho ta họa bỉ chi linh sinh ra chất biến, tiến thêm một bước. Bất quá, chỉ dựa vào Triệu Minh Lãng thực lực trước mắt, chỉ sợ muốn đơn độc cầm xuống đầu kia tà ma là khả năng không lớn. Tối tăm mở mịt bên trên bầu trời, một cái không đáng chú ý lửa phù tức như mũi tên rời cung lướt qua chân trời, vạch phá bầu trời, chậm rãi rơi vào Trạch Ngạn thành, một nhà mới khai trương không lâu võ quán trong hậu viện. Đoạn Tiên Hồng một thân trang phục, theo lửa phù tức trên chân gỡ xuống nhỏ bé thùng thư, lấy ra giấy viết thư, dùng đặc thù dược thủy thấm vào về sau, nguyên bản trống không trên giấy chậm rãi hiện ra chữ viết. Cùng lúc đó, ở xa ngoài trăm dặm một cái khác thành trì bên trong, một nhà tên là Thông Suốt mới mở trong tiêu cục, thân làm tổng tiêu đầu Hàn Thông cũng nhận được giống nhau gửi thư. Trong lúc nhất thời, mười mấy tên tinh anh hảo thủ bị điều động. Thậm chí Khương Nguyên cảm thấy còn không an toàn, vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn còn điều động Bồ Thành Lịch đi chuyến này. Sư tử Bồ Thỏ cũng dùng toàn lực. Nếu là đầu kia tà ma phù hợp mong muốn, vậy hắn thủ đoạn đem hoàn toàn trải rộng ra. Chương 188, gương đồng chương 188, gương đồng La Thủy Thành, Hoàng Trúc Trấn. Sắc trời muốn muộn, ven đường cái hố trô nước đọng hiện ra đục đầu quang, phản chiếu ra ba cái thần thái trước khi xuất phát đội vã thân ảnh. Theo sóng nước dập dờn, cái bóng kia vặn vẹo kéo dài, phản phất muốn theo trong nước tránh ra đồng dạng. Trời sắp tối rồi, hôm nay liền tại cái trấn này bên trong đặt chân như thế nào? Lý Thừa Vận đi ở đằng trước, ngẩng đầu nhìn ảm đạm sắc trời, dừng bước lại hướng sau lưng hai người dò hỏi. Triệu Minh Lãng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua trước mắt tòa này cũng không tính lớn thị trấn. Đầu trấn đứng sừng sững lấy một tòa pha tạp thạch bài phường, thượng thư đèn cầy vàng hai chữ. Hắn nhẹ gật đầu, vẻ mặt như thường, nghe sư minh. Một bên khác Mạnh Lam cũng là đương nhiên không gì không thể, nhẹ nhàng gật đầu. Theo hôm qua bắt đầu, ba người dọc theo La Thủy Thành bên ngoài tìm kiếm, đã đi qua xung quanh ba cái tương tự thị trấn, còn có không ít tản mát thôn xóm, đều là không thu hoạch được gì. Cái này Hoàng Trúc Trấn chính là hôm nay hành trình sau cùng một trạm. Triệu Minh Lãng theo sát lấy Lý Thừa Vận bước chân, cất bước qua Hoàng Trúc Trấn đền thờ. Trong chớp nhoáng này, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu rung động. Cũng không phải là âm khí cảm ứng. Khương Nguyên đã sớm thử qua, mặc kệ là họa bì chi linh vẫn là hệ thụ chi linh khống chế người, đều không thể kế thừa hắn đối âm khí cái chủng loại kia năng lực nhận biết. Cho nên Triệu Minh Lãng bản thân ý thức rất nhanh liền kịp phản ứng, ngay tại vừa rồi là có đồ vật gì tại thử nghiệm ảnh hưởng hắn. Cảm giác kia tới cũng nhanh đi cũng nhanh, tựa như là có người lặng lẽ động đến một chút sợi tóc của hắn, tại hắn kịp phản ứng lúc, lại trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Tham dò a, vẫn là một loại nào đó không khác biệt một trường. Khương Nguyên thao túng Triệu Minh Lãng thân thể, đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một tia ảm đạm không rõ quan mang. Mà Khương Nguyên cũng không đội vã hoàn toàn tiếp quản họa bị quyền khống chế, cũng không có nhường Triệu Minh Lãng biểu hiện ra dị dạng, để tránh đánh cỏ động rắn. Lúc này, chân trời cuối cùng một vệt tà dương hoàn toàn trầm xuống tây sơn, toàn bộ thị trấn tựa như là bị một mảnh vải đen đột nhiên bao lại, trong nháy mắt đen lại. Ba vị khách quan là muốn ở chỗ a? Một đạo hơi có vẻ thanh âm đột ngột vang lên. Chỉ thấy một cái khách xa cổng, một cái thân hình còn xuống điếm trưởng quỹ trên mặt chất đống thân thiện nụ cười, đang xoa xoa tay tiến lên ôm khách. Lý Thừa Vận lông mày cao lại, đánh giá một cái trưởng quỹ sau lưng kia tòa nhà hơi có vẻ đơn sơ ba tầng lầu gỗ. Kia lầu gỗ nhiều năm rồi, lớp sơn bong ra từng mảng, dưới mái hiên treo hai cái đèn lồng đỏ tại trong gió đêm lung la lung lay, lộ ra quang cũng là thảm thảm nhàn nhạt. Cho dù ném đi Hàn Sơn dược cốc nội môn đệ tử thân phận không nói, Lý Thừa Vận tại nhập cốc trước cũng là một phủ chi địa có chút tiếng tăm nhân vật, thở nhỏ cầm y ngọc thực, còn chưa hề ở qua như thế nhìn rách nát chật chội khách sạn. Trưởng quỹ gặp nhiều người, một cái liền nhìn ra trước mắt ba người khí độ bất phàm, tuyệt không phải bình thường giang hồ khách. Trên mặt hắn nếp nhăn chen lấn sâu hơn, nụ cười càng thêm sán lạn hèn mọn. Ba vị khách quan, tiểu điếm mặc dù nhìn qua đơn sơ chút, nhưng đã là Hoàng Trúc Trấn tốt nhất khách sạn. Toàn bộ Hoàng Trúc Trấn mong muốn tìm một cái tốt hơn, chỉ sợ là khó khăn. Thấy Lý Thừa Bận còn đang do dự, trưởng quỹ lại vội vàng bổ thêm một câu: nếu là mấy vị khách quan cảm thấy không ổn, tại hạ có thể nhường hạ nhân lập tức đi thu thập hậu viện, vừa vặn nhường ba vị tạm nghỉ một đêm. Nghe thấy lời ấy, Lý Thừa Bận vẫn như cũ có chút chần chờ. Lúc này, đứng ở phía sau Triệu Minh Lãng tiến lên nửa bước, hạ giọng nói: sư minh, đi ra ngoài bên ngoài, nhiệm vụ quan trọng, phương diện này chúng ta liền chớ có bắt bẻ. Lý Thừa Bận quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Minh Lãng, trầm ngâm một lát, trung quy là nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra hai thỏi bạc đưa tới, dặn dò nói: vậy thì nhà này, giúp ta mở ba gian phòng trên, lại cho chút nóng hổi đồ ăn đi lên liền có thể. Được rồi. Khách quan mời vào bên trong. Trưởng quỹ tiếp nhận bạc, mặt mũi tràn đầy vui mừng dẫn ba người vào trong tiệm. Trong khách sạn tia sáng mờ tối, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc cùng đốt hương hỗn tạp khí tức. Cho đến lên lầu 3, nguyên bản chuẩn bị trở về phòng của mình nghỉ ngơi Lý Thừa Bận cùng Mạch Lam, lại bị Triệu Minh Lãng đống nhiên gọi lại. Sư Minh, sư tỷ, đêm nay ba người chúng ta vẫn là chớ có tách ra tốt, ngay tại trong một gian phòng nghỉ ngơi a. Mạch Lam nghe vậy, đôi mi thanh tú có hơi hơi nhỏ, thân làm nữ tử, như vậy đề nghị ít nhiều có chút không tiện. Nhưng Lý Thừa Bận nhìn về phía Triệu Minh Lãng, gặp hắn thần sắc không giống giả mạo, cũng không giống là loại kia ý tưởng đột phát người, liền hỏi dò: sư đệ là có cái gì phát hiện? Triệu Minh Lãng sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt đảo qua bốn phía cửa phòng đóng chặt, trầm giọng nói: nội môn sư minh từng nghiêm khắc dặn dò qua, ba người chúng ta không đạt được khởi hành sự tình. Hơn nữa, ngay tại vừa rồi tiến vào thị trấn thời điểm, sư minh sư tỷ liền không có cảm giác có cái gì không đúng sao? Lý Thừa Bận cao mày, cẩn thận nhớ lại chính mình một đường tới thấy nhận thấy, ngoại trừ cảm thấy cái này thị trấn có chút vắng vẻ rách nát bên ngoài, xác thực chưa từng phát giác được rõ ràng dị thường. Mạnh Lam càng là trực tiếp lắc đầu, trên mặt mang một tia bất mãn, sư đệ có chuyện không ngại nói thẳng, không cần như vậy che che lấp lấp. Triệu Minh Lãng cũng không bán cái nút, vì tranh thủ hai người tín nhiệm, dứt khoát nửa thật nửa giả nói rằng, nếu là đoán không sai, cái trấn này tuyệt đối có vấn đề. Ta vừa vào thị trấn, liền có cái gì tại ảnh hưởng ta. Lý Thừa Bận thần sắc hơi rét, có chút chần chờ nói, có phải hay không là sư đệ quá khẩn trương, cảm giác sai? Không có khả năng, tuyệt đối có cái gì trong khoảnh khắc đó ảnh hưởng tới ta. Sư Minh, loại thời điểm này, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nghe thấy lời ấy, ngay cả trước đó trong lòng còn có chất vấn Mạnh Lam, lông mày cũng chậm rãi nhíu lại, tay không tự giác đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. Hai người mặc dù xuất thân phú quý, nhưng cũng không phải sơ nhập giang hồ, chỉ có tà ma vọt tới trên mặt mới có thể phát giác không đúng chim non. Càng sẽ không tại loại này thời khắc sống còn đi tự dưng chất vấn đồng môn của mình sư đệ. Nếu quả thật như sư đệ lời nói, vật kia có thể vô thanh vô tức thăm dò, thậm chí ngay cả chúng ta đều không có phát giác được dị thường. Mạnh Lam hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần khó nhìn lên, lấy đầu kia tà ma biểu hiện ra thực lực, chỉ sợ toàn bộ Hoàng Trúc Trấn không bằng thừa dịp bóng đêm rời đi. Lý Thừa Vận đưa ra một cái bảo thủ ý kiến. Triệu Minh Lãng lại là lắc đầu, tỉnh táo phân tích nói, sợ là chúng ta ba người đã bị để mắt tới. Lúc này tùy tiện ra chấn, chỉ sợ đánh cỏ động rắn. Vừa mới ta cảm thấy xem xét không đúng lúc, ta đã truyền tin cho nội môn sư minh, nghĩ đến bất quá mấy canh giờ liền có thể đuổi tới. Lời này là giả. Triệu Minh Lãng căn bản không có truyền tin, cũng không cần truyền tin. Bởi vì Bồ Thành Đích đã đợi tại bên ngoài chấn. Nhưng mà, nghe thấy lời ấy, hai người trong mắt kinh hoàng quả nhiên chậm rãi thu liễm. Lý Thừa Vận một lần nữa xem kỹ lấy trước mắt vị sư đệ này. Trước đó trên đường đi hắn căn bản không có phát hiện Triệu Minh Lãng có truyền tin động tác, không nghĩ tới người sư đệ này làm việc càng như thế giọt nước không lọt, tâm tư kín đáo đến tận đây. Sư đệ nghĩ chu đáo, bằng vào chúng ta ba người thực lực, như thật đối đầu đầu kia tà ma, chỉ sợ không có chút nào phần thắng. Lý Thừa Vận hạ giọng, quyết định thật nhanh an bài nói, nếu như thế, đêm nay ba người chúng ta tuyệt không thể tách ra. Không cần chờ hừng đông, chỉ cần nội môn sư minh vừa đến, nguy cơ tự giải. Triệu Minh Lãng cùng Mạnh Lam cùng nhau gật đầu, lại không khác nhau. Sau đó, Lý Thừa Vận tiện tay đẩy ra ở giữa một gian khách phòng. Gian phòng không lớn, bày biện đơn giản, nhưng nên có đồ vật cũng là một kiện không thiếu. Triệu Minh Lãng nhanh chóng đảo qua những này đơn giản vật, cũng không ngay đầu tiên phát hiện cái gì không đúng. Gần cửa sổ là một chương có chút dầu mỡ phương bàn gỗ, bày biện thô sứ ấm trà cùng mấy cái bát trà, dưới bàn nút lấy hai cái ghế đầu. Góc tường đứng thẳng một cái cởi sơn giá áo, lẻ loi trơ trọi đứng đấy. Phía sau cửa treo hơi cũ vải dầu màn, tách rời ra một chỗ đơn sơ lại đầy đủ hết rửa mặt chỗ, chậu đồng, cây lược gỗ đầy đủ mọi thứ. Tại rửa mặt trên kệ phương trên tường, còn mang theo một mặt biên giới có chút hư hại đồng tao kính. Kia mặt kính rèn luyện được không tính bóng loáng, chiếu rọi ra cảnh tượng có chút mờ nhạt mơ hồ. Theo Triệu Minh Lãng góc độ, vừa vặn có thể theo trong kính rõ ràng nhìn thấy trong phòng kia ngọn chập chờn đèn tây vàng cùng ba người thân ảnh. Triệu Minh Lãng nhìn kia gương đồng một cái, trong kính cái bóng của mình ngoại trừ có chút mơ hồ bên ngoài, cũng không phát cảm giác cái gì dị thường. Hắn cùng Lý Thừa Vận kéo ra cái ghế, ngồi trước bàn, mặt hướng lấy cửa phòng phương hướng. Mà Mạnh Lam thì ngồi khía cạnh trên mép giường, vừa vặn chính đối chiếc gương đồng kia. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có ánh đến thiêu đốt ngẫu nhiên phát ra đôm đốt âm thanh. Đèn tây vàng quang bị cửa sổ xuyên thấu vào gió đêm thổi đến lúc sáng lúc tối, đem ba người cái bóng bắn ra ở trên vách tường, tùy theo điên cuồng lắc lư không ngừng. Tại rửa mặt chỗ kia mặt mơ hồ trong gương đồng, phản chiếu lấy Triệu Minh Lãng cùng Lý Thừa Vận hơi có vẻ căng cứng bóng lưng, cùng chính đôi gương đồng Mạch Lam. Trên mép giường Mạch Lam, hai tay vây quanh, một thanh trường kiếm nằm ngang ở trên đùi, lưng thẳng tắp, thần sắc nghiêm trọng. Mà kia trong gương đồng, cái kia mơ hồ Mạch Lam hơi rung nhẹ lấy, dường như cũng là ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm trọng. Chỉ có điều, người trong gương kia thần sắc mặc dù cũng là ngưng trọng, lại lộ ra một cỗ không nói ra được cứng ngắc cùng cổ quái, tựa như là một cái chưa bao giờ có biểu lộ con rối, đang cực lực bắt chước nhân loại nghiêm túc, lại bởi vì dùng sức quá mạnh, khóe miệng kéo tới thái bình, ánh mắt lại quá mức trống rỗng. Cái bộ dáng này, dường như bắt chước bữa, chỗ nào đều lộ ra một cỗ làm cho người sởn hết cả gai ốc khó chịu. Chương 189, khác nhau, bạo khởi, 1, chương 189, khác nhau, bạo khởi, 1, bên ngoài trấn, gió đêm gào thét. Đoạn Thiên Hồng cùng Hàn Thông mười mấy tên hảo thủ đang ẩn nút nơi này. Vị công tử này, đại nhân nhà ta như thế nào phân phó? Bồ Thánh Đích ánh mắt lãnh đạm đảo qua Đoạn Thiên Hồng cùng với sau lưng đám người, dưới mặt nạ ánh mắt lộ ra một tia cũng không che giấu khinh miệt cùng bất mãn. Hàn thấy, bọn này liền ám kình cũng không bước vào võ giả, bất quá là một đám tiện tay có thể vứt bỏ sâu kiến. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, chủ thượng vì sao muốn gọi những này tạp ngư. Mặc dù bây giờ Bồ Thánh Đích bị Khương Nguyên cầm âm phách, nhưng so với Họa Bỉ Chi Linh Họa Bỉ, Bồ Thánh Đích loại này độ tự do rõ ràng cao hơn. Nhưng nghĩ đến những này sâu kiến cuối cùng cũng là chủ thượng người, hắn vẫn là cưỡng chế trong lòng không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, các ngươi đều là chủ thượng người, ta cũng liền nói thẳng. Cái kia tà ma thực lực không phải các ngươi có thể đối phó, bằng các ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường, đi vào cũng là chịu chết. Việc này các ngươi chỉ cần ở ngoại vi trông coi chính là. Nói xong, hắn không còn nhìn nhiều đám người một cái, trong nháy mắt không có vào đậm đặc trong bóng đêm. Đoạn Thiên Hồng duy trì lấy ôm quyền tư thế, vẻ mặt hơi có vẻ lúng túng cứng tại nguyên địa. Một bên Hàn Thông lại là mạnh mẽ hướng trên mặt đất xì ngụm nước bọt, thấp giọng mắng, mẹ nó, thứ gì? Nhưng câu nói kế tiếp, hắn trung quy là nuốt trở vào. Dù sao, vừa rồi vị kia thật là có thể bay lên trời ngự không hóa kình tông sư. Dù là đối phương thái độ lại ác liệt, bọn hắn cũng chỉ có thể thủ lấy. Ai? Đại nhân bây giờ đã vào tới Hàn Sơn dược cốc nội môn, chúng ta còn kém là quá xa. Đoạn Thiên Hồng ngồi dậy, nhìn qua Bồ Thánh Đích biến mất phương hướng, chậm rãi lắc đầu, trong giọng nói lộ ra mấy phần khó nói lên lời cô đơn. Hàn Thông nghe vậy lại là lơ đễnh, hừ lạnh một tiếng, sợ cái gì? Chúng ta đều là tại đại nhân còn chưa khởi thế trước liền đi theo lão nhân. Dùng người đọc sách lời nói, chính là tòng long chi công, quan cổ chi thần. Chỉ cần chúng ta trung thành tuyệt đối, ta không tin đại nhân sẽ khe khắt chúng ta. Đoạn Thiên Hồng không có nói tiếp. Đầu mùa xuân gió vẫn như cũ mang theo hàn ý, thổi đến trong lòng của hắn kia cố không hiểu bất an càng thêm mạnh mẽ. Nhưng hắn không khỏi nhớ tới ban đầu ở Nam An hầu phủ bị giải trừ quân bị lúc cảnh tượng. Khi đó cũng là như vậy, chính mình những ngày thực lực không đủ, không có bối cảnh người, luôn luôn trước hết nhất bị hy sinh, bị lãng quên một đám. Khách sạn gian phòng bên trong, dưới ánh đến, ba người cũng không có nói chuyện tiếng, chỉ là an ý cảnh giác bốn phía. Đảo mắt đã qua một canh giờ. Trong phòng ngoài phòng, ngoại trừ phong thanh, cũng không xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà, tại loại này cực độ đè nén, tiếng lòng căng cứng hoàn cảnh hạ, người tinh thần dễ dàng nhất xuất hiện hoảng hốt. Lý Thừa Vận vuốt vuốt có chút nở về thái dương, ánh mắt hơi có vẻ mê ly, có chút không xác định mà thấp giọng hỏi, "Sư đệ, ngươi xác định chính mình trước đó không có cảm giác sai?" Triệu Minh Lãng ngồi trước bàn, thanh âm chắc chắn, "Sẽ không. Đầu kia tà ma tuyệt đối ngay tại trung quanh. Nếu như là nguyên bản Triệu Minh Lãng tự nhiên sẽ cho rằng là chính mình cảm giác sai, nhưng bây giờ hắn liền bình thường hồn phách đều không tồn tại. Trạng vạng tối tiến chân lúc, cái loại cảm giác này tuyệt đối là có cái gì đang câu hắn." Ngồi trên mép giường Mạnh Lam dường như cũng cảm thấy Lý Thừa Vận nói rất có lý, lại thêm thời gian dài khô tỏa nhường nàng tâm tình bực bội, trên mặt không khỏi lộ ra một tia bất mãn, "Sư đệ, cảm giác cuối cùng chỉ là cảm giác, cũng không thể giữ lời." Triệu Minh Lãng nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Mạnh Lam, cũng không quá nhiều phản bác, chỉ là thản nhiên nói, "Không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất." Vô luận như thế nào, đợi đến Hưng Đông, nội môn sư Minh vừa vào trấn, nghĩ đến tự sẽ thấy rõ ràng. Nếu không có như thế nào dị thường, lần này náo trò, nội môn sư Minh như thế nào đối đãi chúng ta? Mạnh Lam ngữ khí đã hơi không kiên nhẫn, thanh âm cũng cất cao mấy phần. Triệu Minh Lãng nhìn chằm chằm Mạnh Lam một cái, ánh mắt bình tĩnh phải có chút đáng sợ, cũng không có bị nữ nhân này cảm xúc ảnh hưởng, việc đã đến nước này, sư tỷ chẳng lẽ còn muốn để ta đem nội môn sư Minh lại để trở về? Hơn nữa, ta như không sai, sư tỷ như vậy vội vàng sao động, là muốn cầm ba người chúng ta mệnh, đến sò xét đầu kia tà ma đến cùng có hay không tại sao? Ngươi có ý tứ gì? Mạnh Lam nghe vậy, lập tức liền giận, đột nhiên đứng dậy, tay đè chuôi kiếm, nhìn hằm hằm Triệu Minh Lãng. Một bên Lý Thừa Bận thấy thế, liền vội vàng đứng lên hòa giải nói, chớ ồn nào. Đến lúc nào rồi, vẫn là đồng môn, không cần bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này liền náo không thoải mái. Triệu Minh Lãng không nói chuyện, xem như im lặng. Mà Mạnh Lam lại là càng thêm không cam lòng, ngày thường thanh lãnh khí khái hào hùng giờ phút này không còn sót lại chút gì, như cái đoán phụ đồng dạng, đối với Lý Thừa Vận phàn nàn nói, Lý Sư Minh, người ta cũng quen biết mười mấy năm, hai nhà càng là thế giao, sao đến hôm nay ngươi luôn luôn như vậy hướng về ngoại nhân nói? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta còn không bằng một cái mới nhập môn sư đệ sao? Lý Thừa Vận lông mày bất mãn nhăn lại. Mặc dù trước lúc này, Lý gia tộc Lao đã hướng Mạnh gia cho thấy qua có thông gia ý tứ, chính hắn cũng không có phản đối, thậm chí đối Mạnh Lam rất có hảo cảm. Nhưng ở loại này sống còn khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, Mạnh Lam lại chỉ lo đùa nghịch nhỏ tính tình, nói ra loại này không biết đại cục lời nói đến, không hiểu nhường Lý Thừa Vận cảm giác được một tia thất vọng cùng lạ lẫm. Mà một bên Triệu Minh Lãng, giờ phút này thần sắc lại chậm rãi híp lại. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, là Khương Nguyên thần sắc chậm rãi híp lại. Khương Nguyên ý thức tự thân lên tuyến tiếp quản bộ thân thể này. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Minh Lãng, Khương Nguyên chậm rãi đứng người lên, ánh mắt như lao, nhìn từ trên xuống dưới Mạnh Lam. Ngươi muốn làm gì? Bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, Mạnh Lam trong lòng không hiểu phát lạnh. Một bên Lý Thừa Vận cũng đã nhận ra bầu không khí không đúng, vội vàng đưa tay kéo lại Triệu Minh Lãng, Khương Nguyên, cánh tay, khuyên giải nói, sư đệ, không nên vọng động. Mạnh sư muội chỉ là nhanh mồm nhanh miệng nhưng mà, Triệu Minh Lãng, Khương Nguyên, căn bản không để ý Lý Thừa Vận, chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái, liền chấn khai Lý Thừa Vận tay, ngựa khí cổ quái mà rất lạnh, ngươi không phải Mạnh Lam. Ngươi là ai? Thế nào khống chế thân thể nàng? Trong lúc nhất thời, giữa sân lâm vào như chết quỷ dị yên tĩnh. Ánh đến đôm đốp rung động, đem ba người cái bóng kéo đến vặn bèo biến hình. Mạnh Lam trên mặt chưa từng xuất hiện mảy may sơ hở, thậm chí còn mang theo vài phần vừa đúng kinh sợ cùng ủy khuất. Triệu sư đệ ngươi có ý tứ gì? Nếu là đối ta bất mãn, ngươi có thể nói thẳng. Làm gì lập loại này hoang đường lấy cớ để nói xấu ta? Chương 189, khác nhau, bạo khởi, 2, chương 189, khác nhau, bạo khởi, 2. Lý Thừa Vận cũng có chút hốt hoảng, nhìn xem vẻ mặt băng lãnh Triệu Minh Lãng, lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Mạnh Lam, giờ phút này hắn cũng chưa không rõ ràng là Triệu Minh Lãng tại mang trả thù, vẫn là Mạnh Lam thật xảy ra vấn đề. Nhưng hắn trong tiềm thức lại là càng muốn tin tưởng Triệu Minh Lãng phán đoán, bởi vì hắn cùng Mạnh Lam quen biết nhiều năm, biết rõ nàng bản tính. Trước đó tuy có nuông chiều, nhưng tuyệt không giống bây giờ như vậy. Triệu Minh Lãng, Khương Nguyên không để ý đến phản ứng của hai người, mà là chậm rãi quay đầu, ngắm nhìn bốn phía. Hắn cũng không phải là dựa vào ngôn ngữ ăn khớp để phán đoán Mạnh Lam dị thường. Theo bọn hắn tiến vào gian phòng này về sau, ngoại trừ ngôn ngữ tranh chấp, ba người căn bản không có mảy may tính thực chất chuẩn bị hoạt động. Triệu Minh Lãng, Khương Nguyên, ánh mắt cuối cùng rơi vào giữa mặt trên kệ phương kia mặt chính đối hắn đồng thau kính bên trên. Mặt kính mặc dù mài mòn nghiêm trọng, thô ráp vết tích trải rộng, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, loại kia mơ hồ cảm nhận ngược lại nhường kỳ thành giống lộ ra càng thêm quỷ quyệt. Giờ phút này, trong kính đang rõ ràng chiếu rọi ra ba người thân ảnh. Mà khi hắn nhìn chăm chú lên gương đồng thời điểm, trong gương đồng Triệu Minh Lãng cũng đang nhìn chăm chú hắn. Chỉ là, trong gương đồng cái kia Triệu Minh Lãng mang đến cho hắn một cảm giác lại hoàn toàn không giống như là chính mình. Tựa như là nhìn xem điêu khắc đến giống nhau như lúc có gỗ, hình giống mà không có thần. Triệu Minh Lãng, Khương Nguyên, chậm rãi nâng lên tay trái. Trong gương đồng Triệu Minh Lãng cũng theo đó chậm rãi nâng lên tay trái. Động tác đồng bộ, không sai chút nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Minh Lãng, Khương Nguyên đột nhiên thôi động thể nội kinh khí cùng khí huyết. Trong tay trái, trong nháy mắt hiện ra một cỗ màu đỏ nhạt khí lưu, như là sương mù giống như bốc lên. Một bên Lý Thừa Vận cũng đang nhìn một màn này, ngay sau đó, con ngươi của hắn đột nhiên co vào. Trong gương đồng cái kia Triệu Minh Lãng, vậy mà sửng sốt một cái chớp mắt. Ngay sau đó, người trong gương kia mới khó khăn lắm kịp phản ứng, trong lòng bàn tay cũng thả ra một đoàn giống nhau màu đỏ nhạt khí lưu. Chập. Giờ phút này, Lý Thừa Vận chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân lông tơ đứng đấy. Tà ma. Cái này trong gương đồng cất giấu tà ma. Vang. Trường kiếm thoáng chốc ra khỏi vỏ, chém thẳng vào Triệu Minh Lãng, Khương Nguyên, cái hốt cửa mà đến. Nhưng mà, trong gương đồng lại không nhìn thấy ra khỏi vỏ trường kiếm. Nhưng Triệu Minh Lãng, Khương Nguyên, chỉ là phía bên trái phương thối lui một bước, thanh trường kiếm kia chém xuống nguyên bản đứng thẳng vị trí. Bình một tiếng, bàn gỗ trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, ấm trà bát trà nát đầy đất. Triệu Minh Lãng, Khương Nguyên, một phát bắt được Mạnh Lam chạm kiếm tay, cánh tay đột nhiên dùng sức, đem nó toàn bộ thân thể áp đảo trên mặt đất. Hắn không có chút nào lưu thủ, cánh tay đột nhiên phát lực vặn một cái, dựa thế ép xuống, trực tiếp đem Mạnh Lam cả người mạnh mẽ áp đảo trên mặt đất, đầu gối trùng điệp đè vào nàng sau lưng phía trên. A! Mạnh Lam liều mạng dãy rủa, khí lực lớn đến kinh người. Lý Thừa Vận cũng bị biến cố bất thình lình kinh suất mồ hôi lạnh cả người, nào tới trước, phối hợp Triệu Minh Lãng đem Mạnh Lam gắt gao khống chế lại. Nhìn xem dưới thân khuôn mặt dữ tợn Mạnh Lam, Lý Thừa Vận run giọng nói, "Sư đệ, cái này Lý Sư Minh, khống chế tốt nàng. Ta đến muốn biện pháp giải quyết." Triệu Minh Lãng, Khương Nguyên, ngữ khí bình tĩnh, cùng lúc trước không khác nhiều, nhưng giờ phút này nghe vào Lý Thừa Vận trong tai, lại mang theo một cỗ không hiểu tin phục lực. Hắn vô ý thức gật đầu, "Tốt, giao cho ta." Triệu Minh Lãng, Khương Nguyên chậm rãi đứng dậy, vô vô và áo bên trên cho bụi, đi thẳng tới chiếc gương đồng kia trước đó, đem toàn bộ mặt đều đưa tới, cơ hồ muốn dán tại băng lánh trên mặt kính, cùng trong gương đồng cái kia chính mình đối mặt. Đầu này tà ma cường độ cũng không vượt qua Hóa Kình tông sư, nếu không liền không chỉ là cái này một cái nho nhỏ hoàng trúc chấn xảy ra chuyện, chỉ sợ toàn bộ La Thủy thành sớm đã biến thành tử vực. Làm như thế nào bắt lấy đầu này giấu ở trong gương chỗ đầu? Triệu Minh Lãng, Khương Nguyên nheo lại mắt, thanh âm yếu ớt, ngươi có thể đem ta cũng hút đi vào sao? Gương đồng đầu kia Triệu Minh Lãng lần này lại không có tiếp lấy bắt trước phía ngoài chân thân. Tấm kia nguyên bản khô khan cứng ngắc trên mặt, vậy mà chậm rãi lộ ra một cái vô cùng quỷ dị nụ cười. Sau đó, trong kính lần nữa chiếu rọi ra Triệu Minh Lãng mặt chạy. Vẫn là trốn đi. Trong lúc nhất thời, Khương Nguyên cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu là mình chân thân ở đây, bằng vào hồn phách chi lực, có thể vọt thẳng nhập trong gương đồng, đem kia tà ma bắt tới bóc chết. Nhưng Triệu Minh Lãng thân thể này, thủ đoạn thực sự là có hạn. Nhưng mà, không đợi hắn suy nghĩ ra bước kế tiếp đối sách, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một hồi dậy đặc mà tiếng bước chân dồn dập. Vậy mà sao? Đây là muốn đem chúng ta đè chết ở chỗ này a? Bất quá, cái này cũng mang ý nghĩa đầu này tà ma còn chưa trưởng thành đến tình trạng không thể vãn hồi, đồng thời nắm giữ không kém linh trí, biết lợi dụng khôi lỗi đến vây giết ngoại địch. Sư đệ, làm sao bây giờ? Lý Thừa Vận hiển nhiên cũng nghe ra đến bên ngoài động tĩnh. Một cái còn chưa tới Hóa Kình tông sư tà ma, cho dù lại như thế nào quỷ dị, thủ đoạn trung quy là có hạn. Triệu Minh Lãng, Khương Nguyên, trên mặt cũng không có cái gì vẻ kinh hoàng, mà ở trên không trung bộ thành đích, dùng Hóa Kình tông sư cảm giác đảo qua toàn bộ hoàng trúc trấn. Nhưng mà, cho dù là Hóa Kình tông sư cảm giác đảo qua, nhưng cũng chưa thể phát giác đầu kia giấu ở trong gương đồng tà ma đến cùng nút ở chỗ nào. Triệu Minh Lãng, Khương Nguyên, thu hồi suy nghĩ, ánh mắt rơi trên mặt đất Mạnh Lam trên thân. Đi, rời khỏi nơi này trước. Lời còn chưa dứt, hắn không có chút nào thương hương tiếc ngọc, nâng lên một cước, trùng điệp đá vào Mạnh Lam trên bụng. Phanh! Mạnh Lam cả người như là một cái vải rách túi giống như bay ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào khách sạn yếu ớt trên tường gỗ. Một tiếng ầm vang, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, vách tường trực tiếp bị xô ra một cái độc lớn, lộ ra bên ngoài đêm đen như mực không. Triệu Minh Lãng, Khương Nguyên, thân hình lóe lên, vọt thẳng ra khách sạn, nhảy lên nóc nhà. Lý Thừa Vận sửng sốt một cái chớp mắt, nhìn thoáng qua bị đạp bay đi ra Mạnh Lam, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Nhưng hắn rất nhanh liền cắn răng, mạng của mình chung quy là chân quý nhất. Sư muội, xin lỗi. Hắn ở trong lòng mặc niệm một câu, sau đó không chút do dự, theo sát lấy Khương Nguyên thân ảnh nhảy lên nóc nhà. Lúc này, phía dưới trên đường phố, lít nha lít nhít bóng người đang giơ bó đuốc, mà không thay đổi hướng về khách sạn mà tới. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là một cái thôn trấn mà thôi, những người này căn bản đuổi không kịp hai người. Chương 190, chiếu hồn họa cùng nhau, tử, chương 190, chiếu hồn họa cùng nhau, tử, một bên khác, là thủy thành. Bóng đêm nặng nề, câu nguyệt treo cao. Ngay tại Hoàng Trúc trấn kính yêu bại lộ tung tích cùng thời khắc đó, trong phủ thành chủ, một gã dáng người thon gầy, sắc mặt trắng bệnh văn nhược nam tử ngồi trên ghế bành, đột nhiên ho khan hai tiếng. Trên người hắn bọc lấy nặng nề lớn áo, thân hình theo ho khan có chút run run, cặp kia mang theo dày đặc mắt quầng thâm ánh mắt, nhìn về phía bên ngoài kia vòng thanh lãnh câu nguyệt. Kính yêu bị phát hiện. Nam tử thanh âm khàn khàn mà suy yếu, chuyện có chút không tốt lắm làm. Tại phía sau hắn trong bóng tối, một đạo toàn thân bao phủ tại rộng lớn áo bào đen bên trong bóng người lặng yên hiện hiện, thanh âm trầm thấp, phân biệt không ra nam nữ, không sao, đổi lại cái địa phương chính là. Cái này Vân Mộng Trạch rất lớn. Nơi này là Hàn Sơn Dược Cốc địa bàn, không phải ngươi Linh Nam, càng không phải là cổ tộc. Nam tử cũng không quay đầu, trong giọng nói lại mang theo rõ ràng bất mãn, một khi nhường Hàn Sơn Dược Cốc những lao già kia tra ra dấu vết để lại, biết là kính yêu quái phá, lần sau tới tuyệt sẽ không là mấy cái ngoại môn đệ tử, rất có thể là hối thần trưởng lão. Ngươi có thể đỡ nổi. Người áo đen trầm mặc hồi lâu, không nói gì, chỉ là kia dưới hắc bảo khí tức tựa hồ có chút ngưng trệ. Nam tử quấn chặt lấy trên người lớn áo, nói tiếp, đã sớm cùng các ngươi nói qua, việc này muốn làm phải cẩn thận một chút, thế thủy trường lưu. Ta cái này nửa chân đạp đến tiến quan tài người đều chờ được, các ngươi lại như vậy không kịp chờ đợi. Chuyện sau đó, ta phủ thành chủ sẽ không lại xuất thủ tương trợ. Lại như thế nào xuống dưới, lấy Hàn Sơn Dược Cốc những người kia nhạy cảm cứu giác, chẳng mấy chốc sẽ tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa. Kính yêu thành thục sắp đến, chỉ cần lại thôn phệ hai thị trấn người áo đen có chút không cam tâm, lời còn chưa dứt, lại trực tiếp bị nam tử lạnh lùng cắt ngang. 12 năm trước, Nam An Hầu là thế nào trọng thương? Còn cần ta tới nhắc nhở ngươi sao? Các ngươi liền Hàn Sơn Dược Cốc một cái sơn chủ đều không bước qua được, dám coi là dựa vào điểm này cổ tộc thủ đoạn, liền có thể cùng loại này quái vật khổng lồ tách ra một bàn tay. Là tốt vết sẹo quên đau, vẫn là ngại mệnh quá dài. Dứt lời, người áo đen khí thế trên người đột nhiên đại biến, một cỗ rét lạnh sát ý trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thư phòng. Nhưng nam tử lại không có mảy may e ngại, chậm rãi đứng dậy, quay người hướng phía hậu đường đi đến, bóng lưng lộ ra đơn bạc. Ngươi trở về đi, nhường Ngô Thiên Dụ gọi một cái có đầu óc đến cùng ta đàm luận. Bản quan không muốn cùng ngươi cái loại này ngu xuẩn hợp tác, kia là tự tìm đường chết. Ngươi thọ nguyên không nhiều, không có lựa chọn. Người áo đen thanh âm bên trong lộ ra uy hiếp. Nghe thấy lời ấy, đang muốn vượt qua ngưỡng cửa nam tử bước chân hơi ngừng lại, chậm rãi quay đầu. Ánh đến chiếu rọi, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, thanh âm bình tĩnh, càng là tới gần tử vong, ta liền càng là minh bạch sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Ta thực sự hy vọng sống sót, không tiếc bất cứ giá nào, lấy bất kỳ phương thức sống sót. Cũng chính vì vậy, mỗi một bước ta đều thấy rất rõ ràng. Tiếp tục cùng như ngươi loại này ngu xuẩn hợp tác, sẽ chỉ làm ta chết được càng nhanh, thậm chí liền một điểm cuối cùng dễ rủa hy vọng đều tan thành một nước. Dứt lời, hắn cũng không dừng lại, trực tiếp đi vào hậu đường chỗ sâu. Người áo đen sững sờ tại nguyên chỗ, rõ ràng là hắn cầm đối phương sinh mệnh, nhưng đối phương dường như tuyệt không bối rối. Rạng sáng giờ xỉu, ánh trăng như nước. Hoàng Trúc trấn bên ngoài, một hồi bánh xe ép qua đá vụn tiếng vang phá vỡ đêm trầm mặc. Một nhóm tám người áp lấy một chiếc nặng nề tiêu xa, chậm rãi lái vào trong trấn. Bọn hắn vẻ mặt như thường, dường như căn bản không biết rõ vừa rồi cái này trong trấn phát sinh qua cái gì. Bọn hắn giống bình thường áp tiêu đội ngũ như thế, quen cửa quen mẹo tìm một nhà vẫn sáng đèn lồng khách sạn. Dựa theo giang hồ lệ cũ, cho dù là ở trọ, các cũng biết thay phiên trông coi tiêu xa, một tấc cũng không rời. Đoàn Thiên Hồng nhanh chân bước vào cửa tiệm, gân cổ lên gào to một tiếng, "Trưởng quỹ, không cần rượu, đến chút đỉnh đói ăn thịt, lại cho chúng ta đưa ra một gian tốt nhất khách phòng đến." Trưởng quỹ theo sau quẩy thò đầu ra, thấy như thế một đại ba người, trên mặt lập tức chất lên nụ cười, "Ai u, mấy vị tiêu gia, các ngươi nhiều người như vậy, liền mở một gian phòng. Cái này cũng chen không dưới a giang hồ quy củ không hiểu a. Tiêu tại người tại, có chỗ ngồi nghỉ chân là được." Hàn Thông hung ác trừng trưởng quỹ một cái. Trưởng quỹ liên tục gật đầu với người, "Đúng đúng đúng, là tiểu nhân không hiểu quy củ. Cái này mang mấy vị ra đi." Sau đó, hắn liền ân cần dẫn Đoạn Thiên Hồng cùng một cái khăn đen che mặt người lên lầu. Cửa phòng đóng lại, ngăn cách phía ngoài ánh mắt. Bồ Thánh Lịch quét mắt cả phòng một cái. Không ngoài sở liệu, rửa mặt trên kệ phương, một mặt biên giới hư hại đồng trao kính đang lặng lặng treo ở nơi đó, chính đối bàn gỗ, nghiêng đối với giường chiếu, chính là vừa vặn dễ dàng đem mọi thứ trong phòng động tĩnh thu hết vào mắt. Đoạn Thiên Hồng cùng Hàn Thông liếc nhau, vô cùng có ăn ý riêng phần mình kéo ra cái ghế, ngồi tại bàn gỗ hai bên trái phải, đưa lưng về phía chiếc gương đồng kia, giả bộ như không có việc gì chỉnh lý ba khóa. Mà Bồ Thanh Lịch thì đại mã kim đao ngồi trước bàn, đang đối mặt lấy gương đồng. Hắn nâng chung trà lên chén, động tác tận lực thả chậm. Trong gương đồng, ba cái mơ hồ không rõ thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Trong kính cái bóng động tác cứng ngắc, đang cố gắng điều chỉnh dáng vẻ, ý đồ cùng chân thân hoàn toàn trùng hợp. Thằng đến Bồ Thành Đích cầm bát trà tay, ở giữa không trùng chậm rãi dừng lại. Trong nháy mắt đó, trong gương đồng hình ảnh rốt cục đổi kịp chân thân động tác, cả hai kín kẽ trùng điệp ở cùng nhau. Một cỗ vô hình hấp lực bỗng nhiên một phát. Chỉ một thoáng, Bồ Thành Đích chỉ cảm thấy cả người ý thức bị một cỗ không cách nào kháng cự bạo lực sinh sinh rút ra, hòa vào cái nào đó đen nhánh không gian bên trong. Nhưng mà, cũng liền tại cái này một cái chớp mắt, Bồ Thành Đích hồn phách chỗ sâu một đôi mắt, đột nhiên mở ra, thẳng tắp hướng phía đen nhánh không gian nhìn lại. Mắc câu rồi. Đầu kia nút trong bóng tối tà ma lập tức phát giác được không ổn. Bản năng mong muốn chặt đứt liên hệ, chuyển tay liền muốn đem Bồ Thành Đích theo mảnh này đen nhánh không gian bên trong mạnh mẽ bay ra. Có thể Khương Nguyên như là đã ra tay, há lại sẽ cho nó cơ hội chạy thoát. Thuộc về Bồ Thành Đích hóa kình tông sư chí uy, không giữ lại chút nào bộc phát. Bàng bạc chân khí, điên cuồng chút xuống mà vào. Bành. Trong phòng, kia mặt treo trên tường gương đồng dường như không chịu nổi, phát ra một tiếng vang dọn, đập ầm ầm rơi xuống đất. Cùng lúc đó, La Thủy Thành, trong phủ thành chủ, đang muốn nghỉ ngơi cái kia văn nhược nam tử đột nhiên cảnh giác, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Mà cái kia còn chưa rời đi bao xa người áo đen, bước chân dừng lại, cặp kia ẩn tại trong bóng tối trong con ngươi lộ ra rõ ràng ngạc nhiên. Bị người mưu hại. Không chờ hai người suy nghĩ nhiều, thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lại cạnh, treo ở nam tử bên hông, một mực cất dấu trong người kia mặt tiểu xảo gương đồng, đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, phía trên lưu chuyển một tia sáng trong nháy mắt tạm đạm đi. Khách sạn trong phòng, Bồ Thánh Lịch chậm rãi đứng người lên, trong tay đang gắt gao nắm lấy một đoàn từ thuần túy hắc vụ tạo thành thực thể. Đã mất đi gương đồng che giấu kính yêu, yếu ớt đáng thương. Tại Hóa Kình tông sư trong lòng bàn tay, nó tựa như một con dê đợi làm thịt. Bồ Thánh Lịch nhìn thoáng qua Đoạn Thiên Hồng cùng Hàn Thông hai người, trầm giọng dặn dò nói, "Mau mau rời đi nơi này. Thứ này là có người chăn nuôi, việc này phía sau tất nhiên có người tại thôi động, đừng bại lộ thân phận của mình." Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp phá cửa sổ mà ra. Khương Nguyên từng trong sách gặp qua loại này tên là Kính Yêu Tà Ma. Kính Yêu không giống với cái khác thiên địa tự sinh tà ma, chính là từ Nam Cương cổ tộc phòng theo Phật môn hệ thống, dùng thủ đoạn đặc thù sáng tạo ra dị chủng. Loại này quỷ đồ vật, đoạn không thể nào là hoang dại, cũng không thể nào là cái gì tà khí vỡ vụn về sau trốn tới vật vô chủ. Bên ngoài trấn, trong đồng hoang, Bồ Thánh Lịch cầm trong tay đoàn hắc vụ kia đưa đến Triệu Minh Lãng trước mặt. Triệu Minh Lãng, Khương Nguyên nhìn xem đoàn hắc vụ kia, trong mắt lóe lên một chút do dự. Đầu này Kính Yêu năng lực thực sự có chút quỷ dị khó lường. Nếu là họa bị chi linh không thể thuận lợi hấp thu, vậy hắn cái này sóng coi như thua thiệt lớn. Nhưng suy tư một lát, Triệu Minh Lãng, Khương Nguyên không chút do dự đưa tay, trường kiếm trong tay đâm xuyên qua cái này Kính Yêu bản thể. Nhìn như toàn từ hắc vụ tạo thành Kính Yêu khoảnh khắc mất mạng. Một cỗ nồng hậu dày đặc xám trắng xương mù tràn vào Triệu Minh Lãng, Khương Nguyên trong thân thể, giữ lại hạ hai thành, còn lại toàn bộ rót vào họa bị chi linh bên trong. Ở xa Hàn Sơn dược cốc khu trong nội môn Khương Nguyên, trong ý thức thiên mệnh dịch vật lục thư bên trên ghi lại họa bị chi linh kim sắc chữ chậm rãi giảm đi, sau đó mới chữ viết hiện hiện, chiếu ta hồn, họa ta cùng nhau, trong tính chân ngã, hồn cùng nhau vô vọng mệnh cách thủy biến, họa bị chi linh, lam, ánh hồn họa tướng, tử, ánh hồn họa tướng, tử Kính Nguyên có thể nuốt vẻ bản hồn, bản tướng. Có thể tại ngoại giới chiếu rọi hồn phách, đúc họa bị cùng nhau, hạn mức cao nhất hùng, 8. Chương 191, Luyện Đan chương 191, Luyện Đan theo Triệu Minh Lãng một kiếm này đâm vào đoàn hắc vụ kia, nguyên bản tĩnh mịch trên hoang dã đất bằng lên một hồi âm phong. Vô số đạo thê lương tiếng kêu rên trong gió nổ vang, những cái kia bị Kính Yêu thu lấy, chưa hoàn toàn tiêu hóa sinh hồn, như là bị đánh phá đèn lưu ly bên trong tràn ra lưu quang, tranh nhau chen lấn hướng lấy bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Đối với những này sinh hồn hướng đi, Khương Nguyên cũng không thèm để ý giờ phút này, ở xa Hàn Sơn dược cốc nội môn Khương Nguyên, hai mắt nhắm chặt, ý thức lại theo kia sợi xám trắng xương mù dẫn dắt, thấy được một phương kỳ quái cảnh tượng. Kia là một phương treo ngược thế giới. Kính Yêu năng lực một trong, Kính Nguyên, lấy mặt kính làm mối, trộm đoạt sinh hồn, mô phỏng hình, cuối cùng đem người sống kéo vào này cũng treo Kính Nguyên, hóa thành nó điều khiển thế gian khôi lỗi. Loại thủ đoạn này cũng không tính có bao nhiêu cao minh, thậm chí có chút thô ráp, nhưng không thể không thừa nhận, loại này ẩn nút năng lực, nếu để cho nó trưởng thành lên, sắp thực khó chơi đến cực điểm. Cũng may đầu này Kính Yêu còn chưa chân chính trưởng thành, liền bị Bồ Thành Đích ngang ngược móc ra. Khương Nguyên quanh chân ngồi trên thềm đá, yên lặng tiêu hóa lấy thiên mệnh dịch vận lục thư truyền đến phản hồi. Xám trắng xương mù ta hấp thu tán thành, còn có hai thành bị họa bị Triệu Minh Lãng chặn giữ lại thông qua kia một tia như có như không liên hệ, Khương Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được, ở xa hơn nghìn dặm bên ngoài Triệu Minh Lãng, thể nội khí huyết cuộn cuộn, đúng là một lần hành động mò tới ám kình cánh cửa. Nguyên bản có chút phù phiếm căn cơ, dường như cũng bởi vì là ánh hồn họa tướng mệnh cách thức tỉnh mà đạt được bù đắp. Xem ra thông qua loại phương pháp này săn giết tà ma, dùng cái này đến trả lại tự thân mệnh cách là hoàn toàn có thể được. Khương Nguyên chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia phân chấn. Kể từ đó, dù là chính mình thân ở nội môn, không tại một tấc vùng, cũng có thể thông qua điều khiển ngoại giới hòa bì, đi tìm kiếm, san giết tà ma, liên tục không ngừng tăng lên mệnh cách. Lúc này, ý thức chỗ sâu quyển kia cổ pháp lục sách lật qua lật lại, mới chữ viết lần nữa phù hiện ở trước mắt, mệnh cách, ánh hồn hoạt tướng, tử, năng lực, Kính Nguyên có thể nuốt vệ bản hồn, bản tướng. Có thể tại ngoại giới chiếu rọi hồn phách, đúc họa bì cùng nhau, hạn mức cao nhất hùng, 8. Khương Nguyên tinh tế suy nghĩ đạo này vừa mới thăng cấp tự sắc mệnh cách. Ngoại trừ nguyên bản họa bị ngụy trang cùng Kính Yêu thôn phệ năng lực bên ngoài, chiếu rọi hồn phách, đúc họa bị cùng nhau mới là lần này thuế biến hạch tâm. Nói ngắn gọn, phàm là bị Kính Nguyên thôn phệ người, hồn phách cùng túi ra đều sẽ bị bóc ra, trở thành cương nguyên trong tay, cùng loại với xếp gỗ đồ vật. Hắn có thể đem thôn vệ tới hồn phách, chiếu rọi nhập giống Triệu Minh Lãng dạng này sắc không họa bị bên trong, giao phó tạm thời linh trí cùng bản năng. Hoặc là dùng thôn vệ tới túi ra, gen đúc làm ra một bộ mới thể xác, lại nhét vào cái khác hồn phách. Chỉ có điều, loại này chắp vá đi ra người, chỉ là dựa vào hồn phách làm việc, không còn là Triệu Minh Lãng như vậy dựa vào trong đại não ý thức làm việc. Cái này giống như là dùng tay phục sinh một người, lại người này hoàn toàn bị quản chế tại Kính Nguyên, cũng chính là Khương Nguyên chính mình. Có thể xem như chiếu rọi thác cẩn tấm, hạn mức cao nhất chỉ có 8 Khương Nguyên nhìn lên trời bên cạnh chậm rãi dâng lên húc nhật. Sáng sớm kim quang vẩy vào hắn hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên, chiếu rọi ra một mảnh lãnh ý loại này thác ấn tấm lựa chọn nhất định phải thận trọng, hoặc là đầy đủ thông minh, có thể xử lý phức tạp thế cục, hoặc là bề ngoài đủ mạnh mẽ, có thể xung làm đỉnh cấp tay chân trong lúc đang suy tư. Sau lưng đóng chặt cửa sân phát ra két két một tiếng vang nhỏ. Khương Nguyên tập trung ý chí, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quý Miểu Miểu dò ra nửa cái đầu. Tấm kia trắng loáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ mang theo vài phần thiên nhiên bối rối, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra. Khương Nguyên vẻ mặt tự nhiên, đứng dậy vô vô và áo bên trên bụi đất, xe nhẹ đường quen đi đi vào. Rõ ràng hắn đã đi theo vị này xa sợ sư tỷ học tập luyện đan 3 ngày, có thể nàng nhìn mình ánh mắt vẫn như cũ giống như là ngày đầu tiên nhìn thấy người xa lạ như vậy, mang theo vài phần có quắp cùng bất an. Tiến chính đường, Thương Nguyên ánh mắt liền thói quen đảo qua bức tường kia. Lít nha lít nhít bày đầy nhiều loại bình sứ, tràn đầy các loại chân quý đan dược. Trong đó không thiếu ngoại giới thiên kim khó cầu đỉnh tiêm mặt hàng, thậm chí liền Trần Hành Chi nhớ mãi không quên Khốn Long dưỡng hồn đại đan, cũng liền tùy ý bày ở nơi hẻo lánh bên trong hít bụi. Mỗi lần thấy cảnh này, Thương Nguyên trong lòng đều sẽ dâng lên một cô khó nói lên lời quái dị cảm giác cùng khát vọng. Quý Miểu Miểu bưng ghế đầu, ngồi chồm hổm ở lô hỏa bên cạnh, ngồi nghiêm chỉnh, bản bản chính chính. Dường như phát giác Khương Nguyên một mực không có động tĩnh, nâng lên cặp tia thanh tịnh đẹp mắt ánh mắt, lén lén liếc một cái Khương Nguyên. Sau đó, ánh mắt lộ ra một tia đơn thuần nghi hoặc, sư đệ. Khương Nguyên lúc này mới theo đẩy tường đan dược mang tới dục niệm bên trong lấy lại tinh thần, trên mặt mang lên nụ cười ấm áp, cũng rời ghế đầu, ngồi ở Quý Miểu Miểu bên người, vừa rồi thất thần, sư tỷ thứ lỗi. Quý Miểu Miểu trong mắt nghi hoặc tán đi, nàng căn bản đoán không được Khương Nguyên trong lòng những cái kia con quấn quấn, cũng đoán không được trước mắt cái này cùng thuận sư đệ. Chính đối nàng đan dược nhìn chằm chằm. Nàng duỗi ra tinh tế ngón tay trắng nõn, cầm lấy một bên ngắn chuôi đồng kìm, nhẹ nhàng đẩy ra vẫn như cũ ấm áp nắp lò, nhìn chằm chằm bên trong khiêu động ngọn lửa, sửng sốt hồi lâu. Khương Nguyên cũng không thúc giục, chỉ là chậm chậm lên tiếng nhắc nhở, hôm qua sư tỷ giảng tới như thế nào khống chế hỏa hầu, hôm nay nên giảng như thế nào giảm độ nóng ngưng đan. A a a. Đối. Quý Miểu Miểu lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, thân thể khẽ run lên, có chút khẩn trương nắm chặt đồng kìm. Tiếp lấy, nàng bắt đầu lặp lại hôm qua trình tự, từng bước một, không rõ chi tiết cho Khương Nguyên giảng giải. Kỳ thật những cơ sở này khống hỏa phương pháp, Khương Nguyên sớm đã nhớ kỹ trong lòng, thậm chí hôm qua nàng đã nói qua 2 lần. Nhưng Quý Miểu Miểu vẫn như cũ giảng được rất chân thành, rất tỉ mỉ. Dường như chỉ có tại đắm chìm ở luyện đan loại này máy móc mà quen thuộc quá trình bên trong lúc, nàng khả năng tạm thời quên mất đối người khác sợ hãi, rút đi loại kia thiên nhiên bối rối cùng đần độn. Ấm áp nắng sớm xuyên qua chính đường khắc hoa song cửa sổ, xuyên thấu qua mái hiên, pha tạp chiếu xuống Quý Miểu Miểu trên thân. Vì nàng kia thon dài nồng đậm lông mi, cùng rủ xuống bên tai bên cạnh sợi tóc, rắc lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt bừng sáng. Một phút này, nàng chuyên chú bên mặt lộ ra phá lệ tĩnh mịch mỹ hảo. Khương Nguyên lặng lặng mà nhìn xem, đột nhiên mở miệng dò hỏi, "Sư tỷ rất ưa thích luyện đan sao?" Quý Miểu Miểu động tác trên tay dừng lại, kim sắc lông mi rung động nhẹ nhẹ, xoay đầu lại, vẻ mặt mở miệng, "Ưa thích?" "Đại khái là ưa thích a." Nàng ngẩng đầu, dường như đang cố gắng suy nghĩ cái này chưa hề nghĩ tới vấn đề, dù sao ngoại trừ luyện đan, ta cũng không biết muốn làm gì. Trước kia sư huynh còn tại thời điểm, hoặc là mỗi lần trở về, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ dùng các loại lấy cớ để mượn đan dược. Ta chỉ cần một mực luyện đan, bọn hắn liền có thể một mực hướng ta mượn đan dược, dạng này ta cũng coi là hữu dụng a. Không hiểu, Thương Nguyên trong đầu hiện ra Tôn Hữu Đức bộ kia bộ vệ, mặt mũi tràn đầy láo cá sắc mặt. Bọn hắn trả sao? Thương Nguyên ngữ khí không hiểu hỏi. Quý Miểu Miểu ngồi cái ghế nhỏ bên trên, hai tay nâng cầm lên, mày nhăn lại, khổ sở suy nghĩ nửa ngày, mới không xác định nói, giống như không có ai thật là một cái không muốn mặt, sư muội đan dược cũng quan mượn không trả. Thương Nguyên lông mày có chút kích động, trong lòng thầm mắng một tiếng, theo bản năng không ngừng xoa tay, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kia yeah. Cái kia sư tỷ có thể hay không cũng cho ta mượn một chút đan dược. Sư tỷ yên tâm, sư đệ tuyệt sẽ không giống như bọn họ, ngày sau nhất định là sẽ trả. Thật sao? Quý Miểu Miểu hai mắt lập tức liền phát sáng lên, nguyên bản co quắp quét sạch sành xanh. Nàng có chút hưng phấn chỉ vào kia một vách tường đan dược, ngữ khí nhẹ nhàng, sư đệ cũng muốn đan dược sao? Quá tốt rồi. Sư tỷ nơi này có rất rất nhiều. Cứ như vậy, sư tỷ mỗi ngày đều có thể tiếp lấy luyện đan, cũng không sợ không có địa phương thả. Nhìn xem nàng bộ kia bởi vì bị người cần mà nhảy cẫng hoan hô bộ dáng, Thương Nguyên khẽ miệng nụ cười hơi chậm lại. Trong lúc nhất thời, trong lòng lại không có bao nhiêu sắp được như ý vui sướng, ngược lại phun lên một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị. Hắn trầm mặt một lát, không có lập tức đi lấy những đan dược kia, ngược lại đổi đề tài, sư tỷ là nơi nào người? Quý Miểu Miểu sững sốt một chút, trong mắt hưng phấn chậm rãi giảm đi, nàng lắc đầu, vẻ mặt có chút ảm đạm, ta cũng không biết, ta là bị sư phụ nhặt về, từ nhỏ đã ở chỗ này. Sư tỷ không hề rời đi qua dược cốc sao? Ân. Quý Miểu Miểu ôm đầu gối, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa phía kia chật hẹp bầu trời, nói khẽ, thật nhiều năm trước, sư phụ mang ta từng đi ra ngoài một lần. Thế giới bên ngoài rất lớn, rất nhiều người, thật là cũng rất ồn ào, rất đáng sợ. Về sau sư phụ liền không được ta đi ra ngoài nữa, nói bên ngoài nhiều người xấu, sẽ đem ta ăn đến xương cốt đều không thừa. Khương Nguyên lặng lặng nghe, trong tay cầm đặc chế tơ bạc than, chậm rãi hướng trong lò lửa tăng thêm. Lửa than ngẫu nhiên tuôn ra một tiếng vang nhỏ, tóe lên mấy điểm hỏa tinh. Sư phụ nói đúng, bên ngoài xác thực nhiều người xấu. Khương Nguyên nhìn xem trong lò lúc sáng lúc tối ánh lửa, thanh âm trầm thấp, nhưng sư tỷ yên tâm, tại cái này dược cốc bên trong, sư đệ sẽ giúp ngươi nhìn xem lửa. Chương 192, một tháng, ngồi chiếu chương 192, một tháng, ngồi chiếu thời gian thấm thoát, đảo mắt chính là một tháng có thừa. Cái này một tháng đến, Khương Nguyên lại trở lại ngoại môn loại kia quy luật trong sinh hoạt. Vào ban ngày, hắn liền tại Quý Miểu Miểu trong đan phòng, theo sư tỷ học tập luyện đan. Đại đa số thời gian đều là vị sư tỷ này tại giáo, đem rất nhiều đan dược luyện chế chi tiết, không sót một chữ dạy cho Khương Nguyên. Mà Khương Nguyên thì là ngẫu nhiên ở một bên đưa cặp gấp than, thêm đem tơ bạc than, tiện thể lấy đem những cái kia chân quý luyện đan mượn đi một chút. Đợi cho trạm vào tối, hắn liền dẫn mượn tới đan dược trở lại chỗ ở, nuốt luyện hóa, tập luyện Đại Hoàng Đỉnh Chân Dương Kinh. Lúc rảnh rỗi, sẽ còn nghiên cứu chút huyền môn thuật pháp thậm chí Phật môn thủ đoạn. Có thiên mệnh dịch vận lục thư học gia trì, Đại Hoàng Đỉnh Chân Dương Kinh cũng coi là bị hắn mạnh mẽ gặp nhập môn. Mặc dù khoảng cách tiểu thành còn có một khoảng cách, cũng đã mới gặp cao chót vót. Thể nội nguyên bản trào lên kinh khí, tại đan dược cùng công pháp song trọng rèn luyện hạ, đang lấy một loại tốc độ kinh người hướng phía chân khí chuyển hóa. Bình thường vũ phu, từ ám kình nhập hóa kình, cần kinh khí hóa chân. Nhưng Khương Nguyên trong lòng tự có giác vọng. Hóa chân mặc dù có thể ngự không, cuối cùng chỉ là gà mở mà thôi. Đã lấy tu huyền môn công pháp nhập hóa kình, vậy liền muốn vừa xài bước qua hóa chân cánh cửa, thẳng vào ngưng chân. Khương Nguyên khoanh chân tại trên giường, quanh thân ẩn có màu vàng kim nhạt khí lưu phun trào. Hắn thấy, cái gọi là hóa kình sơ kỳ, hóa chân chi cảnh, thậm chí không bằng chính mình bén tay áo lên trực tiếp vung mạnh quyền nện người tới thông khoái vui mừng. Một ngày này, Khương Nguyên mới từ Quý Miểu Miểu đàn phòng đi ra, trong tay áo còn cất mấy bình mới xuất lô đang dược, liền nhìn thấy một cái hạt giấy lung la lung lay bay tới. Sư phụ tiểu lão đầu truyền tin, nhường hắn tiến đến một chuyến. Hàn Sơn dược cốc chỗ sâu, gian kia không đang chú ý nhà gỗ nhỏ trước. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem quanh mình có cây nhiễm lên một tầng thê diễm kim hồng. Tiểu lão đầu vẫn như cũng là một thân rộng rãi đạo bào, trong tay bưng lấy một quyển không biết tên ố vàng đạo kinh, đang say sưa ngon lành mà nhìn xem, thỉnh thoảng trả a nha cạch hai lần miệng, dường như đọc được diệu dụng gì. Phát giác được động tĩnh, hắn có chút nghiêng đầu, nhìn thấy Khương Nguyên rơi xuống đất, đôi mắt giản mua vận đục bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi. Khương Nguyên bước nhanh về phía trước, thần sắc cung kính, đệ tử Khương Nguyên gặp qua sư phụ. Không tệ, không tệ. Tiểu lão đầu thả ra trong tay đạo kinh, mắt sáng như nước, phản phất có thể một cái xem thấu Khương Nguyên ra thịt cốt đủ, khí tức ngưng tụ không tan, thần ý nội liễm, xem ra một tháng này ngươi cũng không nóng lòng cầu thành, căn cơ rèn luyện được có chút vững chắc. Dứt lời, hắn lại như thuận miệng hỏi, ngươi chủ tu thật là Đại Hoàng Đỉnh Chân Dương Kinh? Khương Nguyên trong lòng run lên, lúc này gật đầu nói, là. Đệ tử đọc qua rất nhiều điển tịch, cảm thấy như vậy huyền môn chính pháp cùng đệ tử có chút phù hợp, cho nên tuyển định. Phù hợp là phù hợp, nhưng công pháp này cũng không tốt tu a. Tiểu lão đầu lắc đầu, đục ngầu trong con ngươi lộ ra mấy phần thổ thức, cho dù là bây giờ huyền môn chính tông cũng không mấy người dám đem coi như chủ tu công pháp. Khương Nguyên nhíu mày, trong lòng có chút không hiểu. Đại Hoàng Đỉnh Chân Dương Kinh sát thực tối nghĩa, hành ký lộ tuyến càng là phức tạp, nhưng ở hắn xem ra, chỉ cần chịu tốn thời gian, dường như cũng không tới không ai dám tu tình trạng. Sư phụ, công pháp này thật là có cái gì thai hoạ ngầm? Thai hoạ ngầm cũng không phải. Tiểu lão đầu khoát tay áo, theo trên ghế nằm ngồi thẳng người, ngựa khí nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, thậm chí bất luận là lớn hoàng đỉnh thần dị, vẫn là tu ra chân dương khí, đều là huyền môn đỉnh tiêm luyện pháp cùng chân khí. Nhưng cái này lớn hoàng đỉnh chỗ huyền diệu, xa không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hắn dừng một chút, chỉ bụng của mình, vừa chỉ ngực cùng mi tâm, chúng ta tục xưng đan điền, cũng chính là Đại Hoàng Đỉnh Chân Dương Kinh bên trong chỉ dưới đan điền, tức là khí hải. Chúng đan điền giáng cung, cũng chính là tục xưng hoàng đỉnh. Mà thượng đan điền nghe hoàng cung là tự phụ, chủ rừng thần tiểu lão đầu nhẫn mại tính tình, đem Đại Hoàng Đỉnh Chân Dương Kinh mở ra thiên tinh nghĩa lại cho Khương Nguyên hủy đi nát nói một lần, nhưng hắn thấy Khương Nguyên vẫn như cũng là một bộ ta đây cũng biết biểu lộ, không khỏi đã mất đi một phần hào hứng. Tiểu lão đầu thở dài, dứt khoát đem lời nói làm rõ nói, tại huyền môn bên trong cũng không hóa kình cái thuyết pháp này. Bọn hắn giảng cứu hội thần về sau chính là ngưng tụ nguyên thai đã thành thì diễn sinh nguyên thần. Chính thống võ đạo bên trong người mới đưa cảnh giới này xưng là ngưng nguyên, mà huyền môn thì trực tiếp xưng là nguyên thần. Truyền thống võ đạo, cảnh giới này thì là đại tông sư. Chính thống võ đạo cùng huyền minh danh tự mặc dù màu sắc rực rỡ, nhưng căn bản trên lệch không hai, đều là ý cực điểm biến hóa. Khương Nguyên nghe được chăm chú, liên tiếp gật đầu. Tiểu lão đầu lời nói xoay chuyển, nhưng ở ngưng nguyên phía trên lại là một phen mới thiên địa, là tòa chiếu. Tòa chiếu. Khương Nguyên khẽ giật mình, đây là lần thứ nhất hắn nghe được cái từ này. Cho dù là duyệt khắp cả nguyệt đàm thư các tàng thư, cũng chưa từng gặp qua liên quan tới này cảnh đổi câu vài lời. Tòa chiếu người, minh tâm kiến tính, ý là thiên nhân hợp nhất, vô tư thấy rõ, không phí công nghĩa mà bạn ý sáng tỏ đang nhìn. Tiểu lão đầu vẻ mặt ngạo nghễ, chỉ chính mình, cũng tỉ như lão già ta, phạm vi ngàn dặm, niệm trí nhân đến, pháp tùy tâm động. Không có gì ngoài thần thông bên ngoài, thế gian tất cả võ kỹ thuật pháp, tại ta mà nói bất quá là nhất niệm sinh diệt biến hóa mà thôi. Khương Nguyên nghe vậy, trong lòng hãi nhiên. Phạm vi ngàn dặm, niệm trí nhân đến. Đây là người sao? Dường như nhìn ra Khương Nguyên rung động, tiểu lão đầu cười cười, nói tiếp, cái gọi là tòa chiếu, chính là chính thống võ đạo xưng hô. Nhưng tới cảnh giới này, chính thống võ đạo kỳ thật đã cùng truyền thống võ đạo hoàn toàn rời bỏ, đi lên lấy huyền môn làm chủ hệ thống. Tại truyền thống võ đạo bên trong, đối ứng tọa chiếu cảnh giới này, được xưng là Sơn Hải, lấy băng sơn nước hải chi ý mà tại huyền môn bên trong, thì đem cái này một cảnh xưng là Tử Phủ. Tử Phủ người, nói tóm lại, chính là thần cư chỗ. Tử Phủ nguyên thần đã cường hành tới tột đỉnh chi địa, thiên địa lật đổ chỉ ở một ý niệm. Nói đến chỗ này, tiểu lão đầu nhìn chằm chằm Khương Nguyên một cái, cùng tọa chiếu khác biệt, chỉ ở tại một cái tu ý, một cái vẫn như cũ tu nguyên thần. Nhưng trăm sông đổ về một biển, mục đích giống nhau. Mà cái này Tử Phủ, chỗ đối ứng chính là Đại Hoàng đỉnh chân dương kinh bên trong thượng đan điển nghe mà cung. Cho nên, đây là một bản nối thẳng Tử Phủ đại đạo vô thượng huyền môn chính pháp, càng là một môn nắm giữ đặc biệt đặc tính huyền môn chính pháp. Nếu là ngươi đem nó là chủ tu phương pháp, ngày sau như tu không thông, kẹt tại nửa đường, lại nghĩ đổi tu cách khác, thể nội đã thành Hoàng đỉnh chân dương khí thể hệ không hợp nhau, đó chính là hủy căn cơ đại nạn. Đây cũng là vì sao dù là huyền môn bên trong người, cũng rất ít có người dám lấy nó làm chủ tu công pháp nguyên nhân. Khương Nguyên nhíu chặt lông mày chậm rãi buông ra. Hắn còn tưởng rằng công pháp này có cái gì chí mạng thiếu hụt, thì ra chỉ là khó tu mà thôi. Nếu là người bên ngoài, có lẽ còn muốn ước lượng ba phần. Nhưng đối với hắn mà nói, khó xưa nay đều không phải là vấn đề, chỉ cần có thể là gan, liền không có chồng không đi lên độ thuần thủ. Lấy hắn bây giờ tu hành tốc độ, đem cái này Đại Hoàng đỉnh chân dương kinh tu tới tiểu thành, trước sau cũng bất quá 2 tháng quan cảnh. Khương Nguyên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quấy động, lần nữa chắc tay, ngựa khí kiên định, đệ tử minh bạch. Đa tạ sư phụ dạy bảo. Tiểu tử ngươi liền như vậy có lòng tin. Tiểu lão đầu híp híp mắt, nhìn xem Khương Nguyên bộ kia tính trước kỹ càng bộ dáng, không khỏi hơi kinh ngạc, lập tức khoát tay áo, mà thôi, ngược lại ngươi bây giờ vừa mới nhập môn, cách loại kia cảnh giới còn rất sớm, những chuyện này tạm thời không nói. Hắn theo trong tay áo rút ra một phong thư, tiện tay vứt cho Khương Nguyên, lần này bảo ngươi đến đây, là bởi vì nhị sư minh ngươi nghe nói có thêm một cái tiểu sư đệ, cố ý cho ngươi đưa một phần lễ gặp mặt, một cây từ hắc ngọc huyền kim chế tạo trường côn. Hắc ngọc huyền kim. Khương Nguyên tiếp nhận kia màu vàng sẫm giấy viết thư, trong lòng thích thú. Đây chính là cực kỳ hi hữu tài liệu quý hiếm, nếu là theo huyền môn hệ thống phân chia, kia là chọn bện lục phẩm thượng đẳng bảo bối. Lấy không thể phá vỡ chữ danh, lại đối chân khí có cực giai chuyển tính. Lấy Khương Nguyên bây giờ thân ra, sợ là liền đầu côn cũng mua không nổi. Nhị sư minh, quả nhiên là giảng cứu người a. Khương Nguyên mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ cái này nhị sư minh có thể so sánh tôn bản tử có lương tâm nhiều. Đồ vật hiện nay tại Nên Phong thành, chính ngươi đi lấy a. Tiểu lão đầu nói xong, liền lại cầm lên kia quyển đạo kinh, hiển nhiên là dự định tiễn khách. Khương Nguyên đem giấy viết thư thỏa đáng cất kỹ, đang muốn quay người rời đi, bước chân nhưng lại là dừng lại. Hắn quay đầu lại, xoa xoa đôi bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, sư phụ, đệ tử bây giờ rời đi nội môn, không sao à? Dù sao lúc trước hắn vừa mới đem tinh la nhất hệ đắc tội hung ác, chưa chừng có người chờ ở bên ngoài lấy bộ hắn bao tải. Nhìn không ra tiểu tử ngươi so ngươi tam sư mình còn muốn tiết mệnh được nhiều a. Tiểu lão đầu liếc mắt nhìn hắn, tức giận cười nhạo một tiếng, yên tâm đi, ở chỗ này còn không người dám ngăn chặn lão đầu tử cửa, nhìn chằm chằm ngươi có hay không rời đi. Chỉ cần ngươi không giống nhị lăng tử như thế rêu rao khắp nơi, những người kia sẽ không biết ngươi xuất gốc. Có sư phụ lời này, đệ tử an tâm. Khương Nguyên trên mặt trong nháy mắt chất lên sán lạn nụ cười, hướng phía tiểu lão đầu lần nữa vừa chắp tay, thân hình thoát một cái, biến mất trong bóng chiều. Chương 193, tân mục tính toán chương 193, tân mục tính toán La Thủy Thành, phủ thành chủ. Trong thư phòng ánh nến tươi sáng, bầu không khí lại đè nén làm cho người ngạt thở. Lần trước kính yêu sự tình, nếu không phải ta cái đuôi quét đến sạch sẽ, chỉ sợ không chỉ là ta, liền các ngươi người đều không thể may mắn thoát khỏi. Bây giờ danh tiếng chưa qua, các ngươi còn muốn để cho ta ngược gây án. La Thủy Thành thành chủ La Tĩnh, vị kia mặt trắng không cần văn nhược nam tử, giờ phút này mang trên mặt rõ ràng tức giận, thậm chí còn có mấy phần không che giấu được hối hận. Hắn hối hận lúc trước vì sao muốn bị ma quỷ ám ảnh, đáp ứng cùng đám điên này hợp tác. Mà tại La Tĩnh đối diện, đại mã kim đao ngồi một cái cụt một tay thanh niên. Chính là lúc trước Khương Nguyên tại Tương Long phủ từng gặp Nam An hầu phủ Tần Mục. Lúc này Tần Mục, chỗ cụt tay áo chống rông bung phóng, còn sót lại một cái tay vướt vướt một cái tinh xảo chén sứ, mặt không biểu tình, ánh mắt hung ác nham hiểm. La thành chủ, việc này cùng tà ma cũng không liên quan, càng sẽ không liên lụy tới trên người ngươi, yên tâm chính là. Tần Mục thanh âm bình thản, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. La Tĩnh hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Hắn biết, mình đã lên phải thuyền giặc. Nhưng hắn cũng là người sắp chết, đối phương uy hiếp hắn cũng không để ở trong lòng. Trước tiên nói một chút chuyện gì, nói lại giá cả. La Tĩnh khôi phục ngày xưa tỉnh táo, lạnh lùng nói: "Giúp ta theo Hàn Sơn dược cốc bên trong câu một cái nội môn đệ tử đi ra." Tân Mục nhẹ nhàng để chén trà xuống, về phần giá cả, La thành chủ tha thiết ước mơ cái kia tục mệnh cổ trùng đã đưa đến trong hầu phủ. Nghe nói lời ấy, La Tĩnh nguyên bản không hề bận tâm trên mặt, trong nháy mắt lộ ra một tia không cách nào ngăn chặn bất thiết, người nào? Một tháng trước, vừa rồi tấn thăng nội môn Khương Nguyên, chắc hẳn La thành chủ hẳn là nghe qua cái tên này. Tân Mục nhìn chằm chằm La Tĩnh, chậm rãi phun ra cái tên này, đáy mắt sát ý cơ hồ yếu dần xuất lai. La Tĩnh vẻ mặt khẽ biến. Một tháng trước, Khương Nguyên lấy ngoại môn đệ tử chi thân chân đạp nội môn trưởng lão một chuyện, sớm đã tại thế lực chung quanh vòng tròn bên trong truyền ra. Mặc dù cái kia nội môn trưởng lão chỉ là Tần Tấn, nhưng này cũng là thực sự lấy hạ khắc thượng. La Tĩnh ngữ khí dần dần băng lãnh xuống tới, Tần công tử muốn giết người này. Vậy ngươi hẳn nghe nói qua, ngày ấy mang kẻ này nhập môn là người phương nào? Bản quan hiện tại rất hoài nghi các ngươi Nam An hầu phủ đến cùng có hay không thành ý. Vẫn cảm thấy bản quan không còn sống lâu nữa, cố ý đến tiêu khiển bản quan. Tính toán vị kia tồn tại đệ tử, nếu là chuyện xảy ra, đừng nói là hắn nho nhỏ là thủy thành chủ, chỉ sợ toàn bộ Nam An hầu phủ ngày sau cũng đừng nghĩ an bình. Việc này thành ý, tất nhiên sẽ nhường La thành chủ nhìn thấy. Hơn nữa việc này bản thân liền là một cái cán, cũng là nhập đội, không phải sao? Tần Mục thân thể hơi nghiêng về phía trước, La Thành chủ chỉ cần làm, chúng ta chính là trên một sợi từng châu chấu. La Tĩnh sắc mặt âm tình bất định, trong lòng suy nghĩ xoay nhanh. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trầm giọng nói, việc này về sau, đồ vật ta phải lập tức nhìn thấy. Đây là tự nhiên. Tần Mục trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tốt, kia muốn ta làm thế nào? Gần chút thời gian, theo tin tức đáng tin, Khương Nguyên sẽ rời đi nội môn tiến vào nên phong thành lấy một vật. Tần Mục hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, tin tức linh thông đến đáng sợ, nghe nói La Thành chủ có một vị bạn cũ, chính là nên phong thành chấp sự. Chỉ cần nhường hắn đem Khương Nguyên dẫn xuất nên phong thành khu vực, còn lại tất cả, liền không cần La Thành chủ lại cắm tay. Cái này rất khó khăn. La Tĩnh cau mày, ta vị kia bạn cũ mặc dù cùng ta có cũ, nhưng hắn không phải người ngu, càng là Hàn Sơn dược tốc người, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ hãm hại đồng môn. Điểm này, cũng không cần La Thành chủ lo lắng. Tần Mục khẽ cười một tiếng, cụt một tay xoay chuyển, trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái trong suốt lưu ly bình nhỏ. Trong bình, một cái toàn thân ám ngân sắc, chỉ có cỡ ngón tay cổ trùng đang chậm rãi ngọ ngậy. Đầu đen nhánh, thân thể to mọng, nhìn tựa như một cái biến dị giỏi bỏ, lộ ra một cỗ không nói ra được buồn nôn. Đây là khiên ti khôi lỗi cổ. Tần Mục lung lay trong tay lưu ly bình, đáy mắt lóe ra tia sáng yêu dị, này cổ không cách nào cưỡng ép trồng vào trong thân thể, nhưng nó có cái diệu dụng, chỉ cần hòa vào trong nước trà, liền có thể vô sắc vô vị. Một khi ăn vào, này cổ có thể tạm thời khống chế tâm trí của người nọ 3 canh giờ. 3 canh giờ, đầy đủ La Thành chủ vị kia bạn cũ, cam tâm tình nguyện giúp chúng ta hoàn thành chuyện này. La Tĩnh nhìn xem cái kia nhúc nhích cổ trùng, cầm chén trà tay nhỏ không thể thấy mà run lên một chút, trong lòng nghiêm nghị, đối Nam An hầu phủ, hoặc là nói là cổ tộc kiêng kỵ càng ngày càng sâu. Đã như vậy, các ngươi vì sao không tự mình đi? Chúng ta là người ngoài, lại thân phận rất dễ dàng liền bị điều tra ra. Nhưng La Thành chủ là bạn cũ trùng phùng, uống chén trà tự ôn chuyện, kia là lại không quá tự nhiên chuyện. Tân Mục cười mỉm nhìn qua La Tĩnh, ánh mắt nghiền ngẫm, La Thành chủ, mời đi. La Tĩnh nhìn chằm chằm kia lưu ly bình nhìn thật lâu, cuối cùng là chán nản nhẹ gật đầu, đưa tay nhận lấy cái kia lạnh buốt bình nhỏ, tốt, việc này ta đáp ứng. Chương 194, hành tung bại lộ chương 194, hành tung bại lộ Khương Nguyên đổi một bộ bề ngoài, một thân không đáng chú ý xám xanh bại bảo, búi tóc tùy ý kéo lên, trà trộn tại dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong. Đây là hắn lần thứ 3 bước vào nên phong thành. So với hai lần trước đội vàng khách qua đường, lần này mang theo vài phần xem kỹ. Mùa xuân đến nhường tòa này thương nghiệp đầu mối then chốt tỏa sáng kinh người sức sống. Ngoại trừ đủ để dung nạp 8 kéo xe ngựa song hành trung ương quan đạo bên ngoài, hai bên phụ nói, hành lang thậm chí cửa hàng trước trên bậc thang đều chật ních muôn hình muôn vẻ người đi đường. Trong không khí tràn ngập một loại phức tạp hương vị. Khương Nguyên bước nhỏ đi theo dòng người chậm rãi hướng về phía trước, bên hai là hi hi nhộn nháo, đến từ các nơi bắt quái tin tức, nghe nói không. Thanh Vân đạo tông tháng trước lại ra một vị phong chủ. Kia là như thế nào khí tượng, nghe nói tử khí đông lai 300 dặm, toàn bộ Ngọc Xuyên đạo đều nhìn thấy. Một cái có đùi thuốc hán tử trách trách hô hô nói, trong giọng nói tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Bên cạnh đồng bạn cười nhạo một tiếng, nổ ra miệng bên trong sợi cỏ, chúng ta Hàn Sơn dược cốc có bao nhiêu năm không có đi ra mới sân chủ. Cái này có thể so sao? Ai, lời này cũng không thể nói lung tung. Một người khác thấp giọng, ra vẻ cao thâm nói, không giống a. Thanh Vân đạo tông kia là đạo môn khôi thủ, nam tông vị trí thứ nhất ngồi vững như Thái Sơn. Chúng ta dược cốc cũng không phải dựa vào thực lực ăn cơm. Lại nói, Ngọc Xuyên đạo cách chúng ta chỗ này cách xa vạn dặm, Thanh Vân đạo tông coi như ra 100 phong chủ, cũng không quản được chúng ta đi thương bát cơm. Cũng là, bất quá nói lên cái này, sát bách lĩnh nam bên kia mới là thật loạn thành hỗn loạn. Ta nhị cứu tử Ngũ lão gia là chạy lĩnh nam tiến hành hương, nghe hắn nói, ngay tại 2 tháng trước, Vân Thiên phủ bên kia đánh cho lòng trời lở đất. Tần Ngọc Chi cùng từ cổ Bắc tại Vân Thiên phủ đại đại xuất thủ. Hoặc, đây chính là lớn tin tức. Người nào thắng? Tần Ngọc Chi đây chính là danh xưng tiểu hầu gia, thực lực không ở tại đại ca phía dưới. Từ cổ Bắc cũng không kém, thư viện đại đệ tử, hai người đều là ngưng nguyên nhân vật. Ta nhìn a, một lát phân không ra cao thấp. Người qua đường lời đàm tiếu vẫn còn tiếp tục, chủ đề chậm rãi từ lĩnh nam thế cục trôi dạt đến một nhà nào đó thanh lâu mới tới đầu bài trên thân. Khương Nguyên thu hồi lực chú ý, đáy mắt lại hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Nam An hầu phủ cùng Hoè Ấm thư viện hoàn toàn bị mặt. Hắn vốn cho là, cái này hai thế lực lớn ít ra sẽ còn duy trì mặt ngoài thể diện, tiến hành một đoạn thời gian lôi kéo. Không nghĩ tới, trở mặt tốc độ so với hắn dự đoán nhanh hơn. Xem ra, Nam An hầu phủ một phen động tác đâm trúng một ít người đau nhức điểm. Ý nghĩ này tại Khương Nguyên trong đầu xoay một cái chớp mắt, liền bị hắn quên sạch sành sanh. Hắn hiện tại, sớm đã không phải lúc trước cái kia tại lĩnh nam vì sinh tồn đau khổ dễ rủa tiểu nhân vật. Bất luận là dã tâm bừng bừng Nam An hầu phủ, vẫn là khoác lác thanh cao Hoè Ấm thư viện, cùng hắn hiện tại đều đã không có trực tiếp lợi ích liên quan. Tại cái này Hàn Sơn dược cốc địa bàn bên trên, hai cái này ngoại lai thế lực nếu là dám đem bàn tay quá dài, đừng nói dược cốc cao tầng, chính là nội môn tùy tiện một cái sơn chủ phe phái, cũng có thể làm cho bọn chúng chịu không nổi. Bất quá, Trần Hành Chi lúc ấy biểu hiện ra thái độ có chút ý vị sâu xa. Hoè Ấm thư viện lần này động thủ, chưa hẳn tất cả đều là bản ý suy nghĩ xoay chuyển ở giữa, Khương Nguyên đã xuyên qua rộn ràng đường lớn, quẹo vào một đầu đối lập yên lặng phố dài. Nơi này là Hàn Sơn dược cốc tại nên phong thành vị trí trụ sở. Cao ngất cửa lâu từ cả khối hắc huyền nham điêu khắc thành, khí thế rộng rãi, hai bên cũng không có bình thường nha môn sư tử đá, mà là đứng thẳng hai tôn to lớn thanh đồng dược đỉnh. Khương Nguyên chậm rãi tiến lên, từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài. Giữ cửa mấy tên tạp dịch đệ tử nhìn thấy lệnh bài, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lưng bản năng thẳng tắp, thần sắc biến cực kỳ cung kính. Gặp qua sư minh. dẫn đầu một gã đệ tử bước nhanh về phía trước, thật sâu vái chào, không biết sư minh đại giá quang lâm, có gì phân phó. Khương Nguyên thu hồi lệnh bài, ánh mắt đảo qua kia quen thuộc cửa lâu, thản nhiên nói, Lô trực, Lô trưởng lão như tại. Vậy đệ tử sửng sốt một cái trước mắt, vội vàng nghiêng người dẫn đường, nên là ở. Sư minh mời vào bên trong, sư đệ cái này đi là ngài thông báo. Lời còn chưa dứt, hắn quay người liền hướng phía lầu cắt trong đám chạy đi, chạy như bay. Tại Hàn Sơn Dược Cốc đẳng cấp xâm nghiêm bên trong, nội môn đệ tử thân phận địa vị cực cao. Mặc dù trên danh nghĩa cùng ngoại môn chấp sự tương đối, nhưng trên thực tế, cho dù là ngoại môn trưởng lão nhìn thấy nội môn đệ tử, thường thường cũng là ngang hàng luận giao, thậm chí càng khách khí ba phần. Dù sao, mỗi một cái nội môn đệ tử đều là tông môn lương đống hạt giống. Khương Nguyên chắp tay đứng ở đỉnh viện bên trong, nhìn xem bốn phía quen thuộc cảnh trí. Nơi này từng là hắn tham gia nhập môn khảo hạch địa phương. Một lát sau, cái kia báo tin đệ tử thở hồng hộc chạy trở về, trên mặt biểu lộ lại biến có chút xấu hổ cùng ấy nấy. Sư minh, thực sự thật có lỗi. Lô trưởng lão chỉ sợ không tại trong các. Nghe phiên trực sư để nói, trưởng lão sáng sớm liền đi vạn bảo lâu bên kia phòng luyện khí. Nếu là sư minh thực sự sốt ruột, có lẽ có thể đi vạn bảo lâu tìm hắn. Khương Nguyên nghe vậy, chỉ là khẽ bước cằm, chắp tay nói tiếng cảm ơn, không sao, đa tạ sư đệ cáo chi. Hắn bị kia nhị sư minh viên trung, vốn là thông qua vạn bảo lâu con đường đem đồ vật đưa tới. Mà Lô trực trưởng lão, xem như Hàn Sơn Dược Cốc bên trong ít có si mê luyện khí dị loại. Lâu dài chờ tại nên phong thành, cùng vạn bảo lâu đám kia giống nhau si mê kỹ nghệ luyện khí sư quan hệ cá nhân rất thân. Vạn bảo lâu, cái này vượt ngang chung quanh số quốc, từ khổng lồ thương hội liên minh khai sáng thế lực, tại nên phong thành địa vị cực cao. Bọn hắn chỉ bằng cách thương, không tham dự bản địa thế lực địa bàn tranh đoạt. Rời đi tông môn trụ sở, Khương Nguyên chuyển qua hai con đường ngõ hẻm, tầm mắt rộng mở trong sáng. Một tòa toàn thân màu son, cao đến 8 tầng to lớn lầu các vắt ngang tại đường lớn trung ương, tựa như một tòa pháo đài to lớn. Nó tạo hình cùng loại to lớn nhà ngang, lại càng thêm tinh xảo phức tạp, mái cong đấu cùng ở giữa treo đầy kim sắt chống gió. Vạn bảo lâu ngang tàng đem bốn phía mặt đất toàn bộ mua xuống, mở rộng bốn môn, trước cửa ngựa xe như nước, hiện thị rõ khí phái. Khương Nguyên không có từ cửa chính tiến vào kia vàng son lộng lẫy cửa hàng, mà là xe nhẹ đường quen vây quanh lầu các phía sau, đi vào một chỗ chiếm diện tích cực lớn biệt lạc. Nơi này là vạn bảo lâu công xưởng khu, chưa tới gần, liền có thể cảm thấy một cỗ hơi nóng phả vào mặt, nương theo lấy liên tục không ngừng tiếng kim loại va chạm. Lô trưởng lão, bên ngoài có người tìm ngài, nói là nội môn tới. Một gã mình trần học đồ hướng về phía một gian nhiệt khí bốc hơi công xưởng hô. Công xưởng bên trong, hỏa lô cháy hừng hực, mấy cái dáng người khôi ngô đại hán đang đổ mồ hôi như mưa, thiết truy trong tay mỗi một lần rơi xuống đều nương theo lấy tia lửa tung tóe cùng trầm muộn tiếng oanh minh. Nghe vậy, trong đó một cái đang lột lấy tay áo, chuyên chú nhìn chằm chằm lô hỏa trung niên hán tử quay đầu. Mặt mũi hắn tràn đầy gốc râu cằm, làn da bị lô hỏa phản chiếu đỏ bừng. Nghe được nội môn hai chữ, hắn sửng sốt một lát, dường như nhớ ra cái gì đó, tiện tay đem trong tay kìm sắt ném vào danh nước, kích thích một mảnh xương trắng. Đi, các ngươi trước bận điệu. Hắn chào hỏi một chút tả hữu, ta một cái hậu bối tới lấy vật. Nói, hắn nhanh chân đi tới cạnh cửa, nhấc lên một cái dựa vào cánh cửa bên trên, so người trưởng thành còn cao hơn hắc một hộp dài. Công xưởng bên ngoài. Khương Nguyên lặng chờ một lát, liền thấy một đạo nhân cao mã đại thân ảnh sải bước mà đến. Lô trực trên thân còn mang theo chưa tán nhiệt độ cao cùng một cỗ nồng đậm dị sát vị, cả người giống như là một tòa di động hỏa lô. Đệ tử Khương Nguyên, gặp qua Lô trưởng lão. Khương Nguyên thi lễ một cái, thái độ cung kính. Lô trực dừng bước lại, đem trong tay hắc một hộp dài đông một tiếng bỗng nhiên trên mặt đất, chấn động đến mặt đất khẽ run lên. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Khương Nguyên, ánh mắt lộ ra một tia hân hưởng, cởi mở cười nói, không tệ, không tệ. Khí tức cô đọng, gân cốt như sắt. Khó trách viên trung tên kia bằng lòng tốn kém, ngàn dặm xa xôi đưa ngươi như thế một món lễ lớn. Hắn không có vạch trần Khương Nguyên giờ phút này ngụy trang, cũng không có nhiều hỏi cái gì thêm lời thừa thái. Lô trực rôi ra thô to như quả hương bổ giống như bàn tay, nặng nghề mà vô vô Khương Nguyên bả vai. Tiếp lấy, một tay nhấc lên kia nặng nghề hát một hạng, đưa cho Khương Nguyên, sau đó ý vị thâm trưởng nhìn thoáng qua Khương Nguyên, hạ giọng nói, đồ vật cho ngươi. Với bạn, nên phong thành lục chấp sự đã đợi ngươi đã lâu, giáp tự số 6 phòng. Khương Nguyên tiếp nhận hắc một hạp tay có chút dừng lại. Cái này hộp vào tay cực nặng, phân lượng viễn siêu bình thường binh khí. Nhưng hắn giờ phút này lực chú ý đều bị Lô trực câu nói sau cùng kia hấp dẫn. Lục chấp sự. Hắn nhìn về phía Lô trực, đã thấy vị này thô kệch trưởng lão chỉ là khoát tay áo, quay người liền chui về kia khí thế ngất trời công xưởng. Khương Nguyên nhìn xem Lô trực bóng lưng, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Nếu là sư phụ mở miệng, nhị sư minh qua tay, như vậy ta rời đi nội môn hành tung, trong môn tuyệt không có khả năng có người tiết lộ. Là vạn bảo lâu. Khương Nguyên trong nháy mắt phủ định ý nghĩ này. Vạn bảo lâu loại này quái vật khổng lồ, lập thân gốc rễ chính là tín dự cùng trung lập. Tiết lộ hộ khách hành tung loại chuyện ngu xuẩn này, đại khái là không làm được. Kia là chỗ đó có vấn đề. Nhị sư minh viên trung bên kia. Khương Nguyên cau mày, một cánh tay kẹp lấy kia so thanh văn thiên ngân trưởng côn còn nặng hơn được nhiều gỗ, quay người đi hướng vạn bảo lâu. Chương 195, La Tĩnh thành ý chương 195, La Tĩnh thành ý vạn bảo lâu, lầu 6. Nơi này cách xa tầng dưới ồn ào náo động, phủ lên thật dày yêu linh da lông thảm, liền trong không khí đều tràn ngập đắt đỏ lòng tiên hương. Giáp tự số 6 bên trong phòng, cũng không có cái gì lục chấp sự, chỉ có một người mặc màu sáng giải phục văn nhược nam tử. La Thủy Thành thành chủ, La Tĩnh. Hắn giờ phút này, sắc mặt bình tĩnh ngồi trên ghế, tay cũng đang không ngừng luốt một cái tinh xảo bình sứ. Hai chân của hắn cũng dưới bàn không ngừng biến đổi tư thế, cho thấy nội tâm cực độ lo nghĩ cùng bất an. Bình sứ bên trong lấy, là Tần Mục cho hắn cái kia khiên ti khôi lỗi cổ. Hắn không có ý theo Tần Mục ý tứ đi làm. cũng không có tướng chuyện cáo chi Lục Bình Nguyên, cũng chính là hắn bạn cũ, chỉ là nhường hắn mời Khương Nguyên đến đây gặp một lần. Cho nên, tại Lô Trực vừa rồi mở miệng một phút này, Tần Mục kế hoạch liền đã tuyên cáo phá sản. Không có bất kỳ cái gì tiếng đập cửa, nặng nghề gỗ lim cửa phòng bị một cái tay trực tiếp đẩy ra. Khương Nguyên thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn một cánh tay kẹp lấy cái kia to lớn hắc mục hạp, cũng không có trước tiên vào nhà, ánh mắt như chim ưng quét mắt trong phòng tất cả. Mở nhạt ánh đến hạ, La Tĩnh tấm kia trắng bệnh mặt lộ ra phá lệ suy yếu. Khương Nguyên thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nam tử này trên người tán phát ra kia cố vung đi không được, mục nát tử khí. La Tĩnh nhìn thấy Khương Nguyên, lập tức từ trên ghế đứng lên. Thanh niên trước mắt cùng chân dung bên trong có chút sai lệch, mặc dù bề ngoài thay đổi, nhưng này cố nặng cứng rắn khí chất lại không cách nào che giấu. Không có một chút do dự, La Tĩnh hít sâu một hơi, chắp tay thật sâu cúi đầu, "La Thủy Thành thành chủ, La Tĩnh, gặp qua Khương đại người." Khương Nguyên nghe vậy, đôi lông mày chau lên, trở tay nhẹ nhàng đóng cửa phòng, ngăn cách ngoại giới tất cả. Trên mặt hắn lộ ra một cái nụ cười cổ quái, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, "Ngươi xưng hô ta là đại nhân." Khương đại người lâu tại nội môn tiềm tu, khả năng cũng không hiểu rõ phía ngoài nha môn tình báo. La Tĩnh nâng người lên, ngữ khí kính cẩn nghe theo. Đại nhân tại một trận chiến kia bên trong nhất chiến thành danh, Tuần Thiên Điện không chỉ có đem đại nhân danh tự một lần nữa treo trở về, thậm chí cho đại nhân thăng lên trước, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng bọn hắn biết nhân chi mình. Xưng hô một tiếng đại nhân, tất nhiên là không sai. Khương Nguyên nhịn không được cười lên. Hắn tiện tay đem kia nặng nghề hắc một hạt tựa ở trên vách tường, phát ra một tiếng vang trầm, sau đó kéo một cái ghế, đại mã kim đao ngồi xuống, ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem La Tĩnh, Linh Nam Khương Nguyên đã chết, ta hiện tại cùng Tuần Thiên Điện không có quan hệ gì. Nói đi, La thành chủ như vậy phí hết tâm tư tìm ta, cần làm chuyện gì? Còn có, ngươi là thế nào biết ta biết cái gì thời điểm rời đi nội môn? La Tĩnh thân thể cứng đờ, nhưng hắn không có lùi bước, cầm trong tay vẫn luôn đem chơi cái bình sứ kia chậm rãi đẩy tới mặt bàn trung ương, đẩy lên Khương Nguyên trước mặt. Hắn đem chính mình tất cả thành ý đều dọn lên mặt bàn. Việc này, muốn theo 7 tháng trước bắt đầu nói lên. La Tĩnh thanh âm lộ ra một cỗ thật sâu mỏi mệt, lúc ấy, Nam An hầu phủ một vị hóa kình tông sư đêm khuya tìm tới ta, đi thẳng vào vấn đề nói, hứa ta một cái đoạn huyết điếu mệnh cổ, điều kiện chỉ có một cái, chỉ cần ta có thể phối hợp bọn hắn, tại La Thủy Thành chăn nuôi một cái kinh yêu. Ngươi đáp ứng? Khương Nguyên hỏi, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Nói thật, lúc kia ta xác thực vô cùng tâm động. La Tĩnh trên mặt lộ ra một cái thống khổ mà bặm bẹo đủ cười. La Mộ trước kia từng cùng một người giang hồ giao thủ, bị người lấy âm độc trưởng lực đánh cho tâm mạch suy kiệt, đã là gần chết chi thân. Mỗi một ngày, mỗi một khắc, La Mộ đều có thể tinh tường cảm giác được thể nội khí huyết, sinh mệnh tại một chút xíu trôi qua. Cái loại cảm giác này tựa như là có một cái nhìn không thấy đao phủ, cầm đao cùn gác ở trên cổ của ngươi, mỗi thời mỗi khắc đều tại cho ngươi lấy máu, mà nhưng ngươi bất lực. Hắn hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Có thể là La Mộ quá mức tiết mệnh, tại cực độ động tâm đồng thời, lại sợ bị Hàn Sơn Dược Cốc phát hiện. Dù sao, nếu là không đáp ứng, La Mộ có lẽ còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Nhưng nếu là đáp ứng, một khi bị Hàn Sơn Dược Cốc phát giác, kia La Mộ chỉ sợ trốn không thoát Vân Mộng Đạo nửa bước, lập tức liền phải chết không nơi tang thân. La Mộ làm việc, chưa từng nghi ngờ lòng cầu gặp may. Khương Nguyên im lặng nghe, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Hắn đại khái đoán được La Tĩnh tới tìm hắn nguyên do. Người này muốn sống, nhưng Nam An hầu phủ bên kia hiển nhiên là tại coi hắn là khỉ đuồng địch, treo mệnh của hắn, buộc hắn làm càng nhiều sự tình. Sau đó thì sao? Khương Nguyên nhàn nhạt hỏi. Sau đó La Tĩnh trên mặt cười thảm càng lớn, trong mắt lóe lên một tia hận ý, ta vốn là dự định trước cùng Nam An hầu phủ người lá mặt lá trái, kéo dài thời gian, sau đó vụng trộm đem việc này cáo chi Hàn Sơn Dược Cốc, dùng cái này lập công, có lẽ có thể hướng Dược Cốc cầu một cái sống sót cơ hội. Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, người kia nói là đến tìm ta hợp tác, nhưng thật ra là để cho ta tới cho bọn họ chửi đi. Sớm tại bọn hắn đến tìm ta trước đó, cũng đã vụng trộm đem cái kia kính yêu thả ra ngoài, bắt đầu thôn phệ La Thủy Thành cư dân hồn phách. Chỉ có điều, ra một cái ngoài ý muốn. Cái kia kính yêu vậy mà thôn vệ một gã đi ngang qua Hàn Sơn Dược Cốc đệ tử, hơn nữa vậy đệ tử bối cảnh không tầm thường. Bọn hắn phát hiện thời điểm, vậy đệ tử hồn phách đã bị tiêu hóa đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Như vậy tình huống đột phát là bọn hắn bất ngờ. Tên đệ tử kia đã thành sắc không, nếu là không thể đúng hạn trở về Hàn Sơn Dược Cốc, dần dần, tất nhiên lộ tẩy. Một khi Dược Cốc truy tra xuống tới, ai cũng chạy không thoát. Thế là, vì tự vệ, ta cho bọn họ ra chủ ý, cũng chính là về sau truyền ra tà tu một chuyện. Chúng ta đem vậy đệ tử chết, giá họa tới một cái vỡ vụn tà khí phóng thích ra tà ma trên thân, ngụy tạo hiện trường. Khương Nguyên gật đầu, nhớ tới lúc trước hắn ở ngoại môn thấy qua liên quan tới nhiệm vụ kia miêu tả. Bởi vì là tà ma làm loạn nguyên nhân, cho nên nhìn nhiều một cái, khắc sâu ấn tượng. Cho nên, ngươi liền chuẩn bị một con đường đi đến đen, kỳ vọng lấy Nam An hầu phủ người thật có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho ngươi một cái kéo dài tính mạng cơ hội. Khương Nguyên nhìn xem La Tĩnh, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại. Không tệ, đã đều đã lên phải thuyền đặc, vậy cũng chỉ có thể kiên trì làm tiếp. La Tĩnh không có chút nào giấu giếm, trên mặt cười khổ càng thêm dày đặc. Nhưng ta thực sự không nghĩ tới, Nam An hầu phủ người vậy mà như thế ngu xuẩn ngạo mạn. Ta 5 lần 7 lượt nhắc nhở, không chỉ một lần giúp bọn hắn giải quyết tốt hậu quả, nhưng bọn hắn làm việc vẫn như cũ hành hành không sợ, căn bản không có đem Hàn Sơn Dược Cốc coi ra gì. Càng nhiều hơn chính là không có đem ngươi lời nói, hay là không có đem ngươi người này coi ra gì à? Khương Nguyên khép cười một tiếng, nói chúng tim đen, theo ngươi lời nói, ngươi giúp bọn hắn làm việc, chúi lít đã nửa năm có thừa, có thể cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn như cũ không cho ngươi vốn có hồi báo, đúng không? La Tĩnh chấn động trong lòng. Hắn trước khi tới, từng thông qua đủ loại con đường điều tra qua Khương Nguyên. Kẻ này tuổi tác bất quá 20, lại tâm ngoan thủ lạn, không nghĩ tới tâm tư vậy mà cũng như thế thông thấu. La Tĩnh không có phản bác, ngược lại rất tự nhiên thừa nhận, thanh âm bên trong mang theo kiềm chế thật lâu phẫn nộ, đại nhân nói không sai. Những người kia, căn bản không có đem ta để vào mắt, hoàn toàn chỉ coi ta là dùng tốt nô lệ, sử dụng hết liền có thể tiện tay vứt bỏ. Ta là một cái sắp chết người, mỗi ngày nhận thụ lấy tử vong tới gần, còn muốn thừa nhận bọn hắn mang tới áp lực thật lớn, cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ ngày nào sự tình bại lộ. Nói đến đây, La Tĩnh cảm xúc hơi không khống chế được, nhưng dù cho như thế, thứ ta muốn liền cái bóng đều không có gặp. Cũng may, kia kính yêu trung quy là bị chính bọn hắn tìm đường chết làm không có, ta cũng cho bọn hắn quét một lần cuối cùng thôi. Ta vốn cho rằng chuyện đến đây là kết thúc, cuối cùng này công lao, ít ra nên đổi lấy thứ ta muốn. Nhưng hắn lần nữa đem trên bàn bình sứ hướng Khương Nguyên bên này đẩy, nhưng ta đợi đến, chỉ có cái này khiên ti khôi lỗi cổ, mà không phải ta muốn đoạ huyết điếu mệnh cổ. Khương Nguyên cúi đầu, nhìn xem cái kia tinh xảo bình sứ. Mặc dù cách xứ bích, nhưng hắn như cũ có thể cảm giác được bên trong vật kia tản ra yếu ớt âm khí. Ai muốn giết ta? Khương Nguyên hỏi, ngữ khí bình tĩnh. Nam An Hầu nghĩa tử, Tần Mụ. La Tĩnh chậm rãi phun ra cái tên này, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nguyên, ý đồ theo vị này người tuổi trẻ trên mặt nhìn ra một tia thần sắc biến hóa. Nhưng Khương Nguyên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tần Mụ. Liên điểm này chuyện xưa sửa ân oán, hắn thế mà ngàn dặm xa xôi đổi tới Vân Mộng Đạo tới giết ta. Thật đúng là có thủ tất báo a. Khương Nguyên ngước mắt, nửa gương mặt biến mất tại trong bóng tối, thanh âm bình thản, ngươi muốn từ ta chỗ này cầu một cái sống sót cơ hội. La Tĩnh chậm rãi đứng dậy, thân thể ta cúi xuống, còn mời đại nhân cứu ta, cho ta một cái sống sót cơ hội. Chương 196, người phỏng đoán chương 196, người phỏng đoán có thể ta chỉ là một cái nội môn đệ tử. Khương Nguyên không hề lay động, thản nhiên nói, ta có bản lãnh gì cứu ngươi cái này kẻ chắc chắn phải chết. Đại nhân sư minh là Tôn Ngô Đức, một thân bây giờ đã là danh dương Đông Hải đỉnh cấp cường giả. Là tiếng xấu lan xa Đông Hải. Khương Nguyên uốn nắn điểm này, hắn những ngày này cũng là nghe nói Tôn Ngô Đức làm những chuyện kia, nói thật, sư phụ đem đá ra sơn môn là chính xác. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào cái bình sứ kia bên trên, lời nói xoay chuyển, đã La thành chủ như thế có thành ý, vậy ta cũng liền nói thẳng. Lấy các ngươi điểm này thủ đoạn là tính toán không đến ta, ngươi ra cho thành ý cùng yêu cầu này nọ giá cả cũng không đúng chờ. Khương Nguyên cầm qua trên bàn cái này khiên ti khôi lỗi cổ, mặc dù âm khí chấn động rất yếu ớt, nhưng ở Khương Nguyên trước mặt, liền cùng trong bóng đêm châm nến như vậy rõ ràng. Cái đồ chơi này khẽ rửa gần hắn, Khương Nguyên sẽ lập tức phát giác được không đúng, cho nên hắn lời nói này tuyệt đối không phải nói ngoa. La Tĩnh thân thể run nhẹ nhẹ, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn đã hoàn toàn nhìn thấu Nam An Hầu phụ đức hạnh. Bọn hắn là sẽ không vì chính mình một cái liền hóa kình tông sư đều không phải là phế nhân, tốn hao lớn một cái giá lớn. Mà Tân Mục cái kia cái gọi là kế hoạch, quả thực là lỗ hổng trồng chất, tất cả đều là nghĩ đương nhiên. Hiện tại La Tĩnh tựa như là một cái bị người dùng đao bước đến bên vách núi người. Tiến lên một bước là vực sâu vạn trượng, lui ra phía sau một bước là loạn đao phân thây. Cho nên, mới có hôm nay cái này đánh cược một lần. Dù là chỉ có một phần vạn hy vọng, hắn cũng nghĩ bắt lấy. Ngay tại tuyệt vọng thời điểm, Khương Nguyên chậm rãi buông xuống cái bình, nhếch miệng lên một cái nụ cười, "Bất quá, ta bằng lòng cho ngươi một cái cơ hội. Nhưng ngươi nhớ kỹ, cứu ngươi là ta Khương Nguyên, không phải Hàn Sơn Dược Cốc, cũng không phải bất kỳ người nào khác." Theo trong tuyệt vọng lấy lại tinh thần, La Tĩnh trên mặt thậm chí xuất hiện một tia mất tự nhiên ửng hồng, đại nhân nói thật, chỉ cần cho ta một cái sống sót cơ hội, La Mỗ bằng lòng vì đại nhân xông pha khói lửa. Cho dù là vĩnh viễn bị quản chế tại ta, mất đi tự do, ngươi cũng bằng lòng. Bị quản chế tại người, vậy cũng phải có mệnh mới được. La Tĩnh không có một chút do dự, trên mặt thậm chí lộ ra một tia thống khổ cùng dữ tợn, mỗi ngày bị bóng ma tử vong bao phủ thời gian, La Mỗ cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều qua một ngày. Cũng không muốn lại bị ảnh hình người chót như thế tùy ý đùa bỡn. Khương Nguyên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, cả khuôn mặt đều chui vào hắc ám bên trong, chỉ lộ ra một đôi lóe ra tia sáng kỳ dị ánh mắt. La Tĩnh người này có thể ở Hàn Sơn Dược Cốc dưới mí mắt, giúp người trà sát nửa năm cái mông, nhất định là đầy đủ thông minh cùng cẩn thận. Khương Nguyên bây giờ tại Vân Mộng Đạo mặc dù có chút bố trí, nhưng phần lớn là năm bẻ bảy mảng, căn bản không có thành tựu. Hắn cần một cái đầy đủ thông minh, đầy đủ có kinh nghiệm đi giúp hắn trong bóng tối tạo dựng một cái khổng lồ mà nghiêm mật tổ chức hệ thống người. Khương Nguyên chậm rãi ngồi thẳng thân thể, quanh thân khí tức đột nhiên phát sinh biến hóa. Nhìn ta ánh mắt, đừng có bất kỳ động tác gì cùng chống cự. La Tĩnh sững sờ, nhưng cầu sinh bản năng nhường hắn vô ý thức làm theo. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Nguyên hai mắt. Tại La Tĩnh trong mắt, hắn thấy được Khương Nguyên trong mắt hắn hình ảnh, chỉ có điều trong mắt hắn mười phần cổ quái, tựa như là hắn lúc trước nhìn thấy kính yêu đồng tính lúc giống nhau như lúc. Nhưng căn bản không chờ hắn lại có ý tưởng gì cả người, tính cả hồn phách cùng nhục thân cùng nhau biến mất trong phòng. Treo ngược kính Nguyên, nơi này không có trên dưới tứ phương, chỉ có bóng tối vô tận cùng vỡ vụn tinh quang. La Tĩnh mở mịt phiêu phù ở mảnh này trong hư vô, nhìn xem bốn phía những cái kia to lớn, vỡ vụn mặt kính. Loại kia tự hồn phách tới nhục thể đều không thể tránh thoát trói buộc cảm giác, gần như sắp nhường hắn ngạt thở. Nhưng mà sau một khắc, ngay tại nguyên bản vạn bảo lâu trong phòng, La Tĩnh bên ngoài, xương cốt, kinh mạch, thậm chí nhỏ bé nhất lỗ chân lông đều bị một lần nữa rèn đúc đi ra. Bộ thân thể này cùng hắn nguyên bản giống nhau như lúc, nhưng lại có bản chất khác biệt. Tùy theo hồn phách cũng bị chiếu rọi nhập bộ này yếu đuối trong thân thể. Hô, La Tĩnh đột nhiên hút một đại khẩu khí, ý thức trở về hiện thực. Hắn vẫn như cũ mờ mịt nhìn qua quen thuộc gian phòng, nhìn qua trước mắt kia chập chờn ánh đến. Nhưng này loại như là giòi trong xương giống như tử vong cảm giác, hoàn toàn biến mất. Nhịp tim mạnh mẽ đanh thép, huyết dịch tại trong mạch máu trào lên, mỗi một lần hô hấp đều tràn đầy sinh cơ. Mặc dù bộ thân thể này vẫn như cũ duy trì nguyên bản loại kia văn lực, thậm chí có chút bệnh trạng bên ngoài, nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cô thân thể này không còn là đơn thuần huyết nục chi khu. Nó càng giống là một bộ y phục, một cái tùy thời có thể mặc vào, tùy thời có thể chút bỏ quần áo. La Tĩnh cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, nắm chặt lại quyền. Hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi tại Khương Nguyên trong con mắt nhìn thấy cái kia quỷ dị chính mình, toàn thân nhịn không được dùng mình một cái. Nhưng hắn không hỏi. La Tĩnh rất thông minh đè xuống tất cả suy nghĩ cùng ý nghĩ, cung cung kính kính hướng về thanh niên trước mắt thật sâu xoay người, thuộc hạ La Tĩnh, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Khương Nguyên nhìn xem La Tĩnh, khoát tay áo, không cần nói nhảm nhiều lời. Ngươi bây giờ cũng hẳn là có thể cảm nhận được tự thân biến hóa. Chớ có cô phụ ta cái này một cái chân quý danh lệnh. Thuộc hạ minh bạch. Mời đại nhân phân phó. La Tĩnh đứng dậy đứng xuôi tay, trong lòng đã là hưng phấn, lại là thấp vọng. Sau khi trở về, nói cho Tần Mục. Khương Nguyên ngón tay có tiết tấu đập mặt bàn, liền nói ngươi cũng không biết vì cái gì, ta dường như đã nhận ra cái gì, đột nhiên biến cực kỳ cẩn thận, không muốn rời đi nên phong thành nửa bước. Nhưng nhớ kỹ, tất cả đổi, toàn bộ vãi ra. Cái gì cũng không cần thừa nhận, liền nói là Tần Mục bên kia tình báo xuất hiện chỗ sơ suất, hay là nhân thủ của hắn lộ ra chân tướng, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Muốn đem chính mình hái được sạch sẽ. La Tĩnh nhíu mày, nhưng hắn vẫn như cũ không có hỏi, chỉ là cung kính nói, thuộc hạ minh bạch. Đi thôi. Khương Nguyên phất phất tay. La Tĩnh không dám lưu thêm, lần nữa thi lễ một cái, sau đó rón rén thối lui ra khỏi gian phòng. Gian phòng bên trong lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Khương Nguyên vẫn như cũ ngồi trên ghế, cũng không có vội vã rời đi. Hắn đưa tay cầm lấy cái kia nặng nề hắc mục hạt, nhẹ nhàng vuốt ve phía trên băng lãnh đường vân, trong đầu suy nghĩ quẩn quẩn. Ta cùng Tần Mục ở giữa tuy có ân oán, nhưng đó là tại Linh Nam. Lấy bây giờ ta nội môn đệ tử thân phận và địa vị, theo lý thuyết không đến mức nhường hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến Vân Mộng Đạo đi mưu hại ta. Hơn nữa thủ đoạn như thế vụ bè, lại thêm hành tung bại lộ sự tình. Khương Nguyên hiện tại có 90% chắc chắn, việc này phía sau còn có đẩy tay. Đồng thời, còn có một chuyện khác, Nam An Hầu phủ bây giờ liền nửa cái Linh Nam cũng không hoàn toàn đứng vững, làm sao lại như vậy vô cùng lo lắng muốn đem tay vươn vào Vân Mộng Đạo. Linh Nam Nam Bộ cùng Bắc Bộ, ở địa lý cùng trên thực lực đều là cách biệt một trời, Nam An Hầu phủ có thể dựa vào loại kia thủ đoạn cầm xuống Nam Bộ, không có khả năng dùng cùng loại thủ đoạn cũng cầm xuống Bắc Bộ. Càng đừng nói còn có Hoài Ấm thư viện ngăn khuất đằng trước, phía sau triều đình cùng Hàn Sơn dược cốc cũng sẽ không ngồi nhìn loại chuyện này xảy ra. Khương Nguyên chưa từng là một cái chỉ nhìn đại cục, hoặc là chỉ nhìn việc nhỏ người. Đúng là như thế, lúc trước hắn mới có thể bởi vì Trần Hành Chi câu nói kia, liền sớm kế hoạch đi đường. Theo ta nhập môn bắt đầu, liền không ngừng nghe nói Trạch Ngạn Thành bên kia thủy yêu càng thêm hung hăng ngang ngược. Gần nhất mấy ngày này, càng là truyền ra đã có mấy vị nội môn trưởng lao tự mình tiến về trấn áp tin tức. Vân Mộng Trạch bên trong thủy yêu, không phải là bình thường cường hành a. Nếu là Nam An Hầu phụ động tác cùng những cái kia thủy yêu ở giữa có liên hệ gì vậy coi như là đủ để phá vỡ nửa cái Vân Mộng đạo đại sự. Khương Nguyên hít sâu một hơi, đem những này phân loạn suy nghĩ cưỡng ép đè xuống. Loại này cấp bậc đại sự, còn không phải hắn hiện tại một cái mới vào tông sư chi cảnh tiểu nhân vật nên quan tâm. Chơi sắp xuống, có người cao đỉnh lấy. Huống chi những này chỉ là cá nhân hắn phỏng đoán. Chỉ có điều, Khương Nguyên trong lòng kia cố khát vọng đối với lực lượng, tại thời khắc này, biến càng thêm bức thiết. Chương 197, mang cho sư tỷ lễ vật chương 197, mang cho sư tỷ lễ vật bóng đêm dần dần dày, nhà gỗ nhỏ trước, chỉ còn lại một chiếc cô đang tại gió đêm bên trong chợt trợn. Khương Nguyên đẩy cửa vào lúc, tiểu lão đầu vẫn như cũ vùi ở tấm kia cũ kỹ ghế mây bên trong, trong tay bưng lấy kia quyển ố vàng đạo kinh, liền mí mắt cũng không nhấc một chút. Trở về, Khương Nguyên không mình hành lễ, đệ tử gặp qua sư phụ. Hắn đem hắc ngọc huyền kim trường côn tựa ở cạnh cửa, đi đến tiểu lão đầu trước người ba bước chỗ dừng lại, suy nghĩ một chút, liền đem nên phong thành bên trong xảy ra sự tình, giản lược nói tóm tắt nói ra. Đệ tử rời cốc sự tình, theo lý thuyết ngoại trừ sư phụ cùng nhị sư huynh bên ngoài, không nên có người thứ ba biết được. Nhưng Nam An Hầu phủ người lại có thể sớm bố trí tiểu lão đầu rốt cục thả ra trong tay đạo kinh, nhìn Khương Nguyên một cái, trong mắt lóe lên một tia khó mà nắm lấy vẻ mặt, lại chỉ là khoát tay áo, việc này ngươi lại không dùng lo lắng, an tâm tu luyện a, chỉ cần ngươi còn ở lại chỗ này dược cốc một ngày, những cái kia yêu ma quỷ quái cũng không dám công khai đến. Khương Nguyên trầm mặc một lát, không người nói, đệ tử minh bạch. Theo nhà gỗ rời đi, Khương Nguyên cũng không trực tiếp về chỗ ở của mình, mà là đường vòng đi Quý Miểu Miểu đan phòng. Bóng đêm càng thâm, trong đan phòng nhưng như cũng lộ ra vàng ấm vang. Đẩy cửa đi vào, Quý Miểu Miểu đang ngồi xổm ở lô hỏa bên cạnh, hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm trong lò nhảy vọt ngọn lửa ngẩn người. Nghe được động tĩnh, nàng giật nảy mình, chờ thấy rõ là Khương Nguyên, mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một cái sợ hãi nụ cười. Sư đệ, sư tỷ còn không có nghỉ ngơi. Khương Nguyên đi đến bên người nàng, cũng rời ghế đầu ngồi xuống, đưa trong tay cái túi để ở một bên. Lô hỏa nhiệt độ xua tán đi dạ hàn, cũng làm cho hắn căng cứng tâm thần thoáng lỏng. Quý Miểu Miểu lắc đầu, nhỏ giọng nói, hôm nay luyện đan hỏa hậu tổng là không đúng, ta muốn thử lại lần nữa. Nói, nàng lại quay đầu nhìn về phía lô hỏa, lông mày có chút nhíu lên. Trong đan phòng lô hỏa đôm đốp nhẹ vang lên. Khương Nguyên tại làm một bên, đem cái kia trang tràn đầy túi đen đẩy lên Quý Miểu Miểu bên cạnh thân nói, sư tỷ, sư đệ đi bên ngoài mang cho ngươi không ít đồ vật. Quý Miểu Miểu nhăn lại lông mày chậm rãi buông ra, trong mắt lóe ra dị dạng quang. Đồ vật bên trong cũng không hề quý giá, ba thanh khác biệt tính chất lượng, còn có một châm, son phấn hộp, bằng bạc tấm gương, kim khâu bao trở một chút, loạn thất bát tao lại là Quý Miểu Miểu phòng này bên trong không có đồ vật. Quý Miểu Miểu hai mắt càng ngày càng sáng, cầm một cái son phấn hộp, hiếu kỳ hỏi, sư đệ, đây là cái gì à? giống như là hương liệu. Sư tỷ gặp qua nội môn còn lại sư tỷ trên mặt, tựa như là lao tường phấn như thế đồ vật, chính là những này.
A, là như vậy a.
Quý Miểu Miểu rũi ra một đầu ngón tay, nhẹ nhàng bôi qua một chút đính vào đầu ngón tay, bôi ở trên mặt. Sau đó, lại cầm lấy một cái đóng gói tinh xảo tiểu hồng hộp mở ra, bên trong có kim tuyến bao vây lấy mười mấy đồ trang sức quyến hai. Quý Miểu Miểu cầm trong tay, trong mắt sáng long lánh, sư đệ, những này lại là cái gì a?
Đồ trang sức, chính là nội môn những sư tỷ kia tóc cùng trên lỗ thai mang theo đồ vật.
Khương Nguyên cũng không biết Quý Miểu Miểu ưa thích nào, chỉ là nhường Vạn Bảo lâu trưởng quý, đem tất cả nhật tiêu đều gói một lần. Những này đồ trang sức cũng không phải là chỉ là vàng bạc, thậm chí vàng bạc đều chỉ có thể làm một tia trang trí.
Quý Miểu Miểu miệng có chút mở lớn, từng kiện cầm lên cẩn thận chú đáo, sau đó lại cẩn thận nghiêm túc buông xuống, sắp xếp gọn. Sau đó, lại hiếu kỳ đánh giá trong túi vật khác kiện, không ngừng hướng Khương Nguyên hỏi thăm những thứ này tác dụng. Khương Nguyên không sợ người khác làm phiền giải thích, cho đến thời gian dần dần muộn. Có thể Quý Miểu Miểu tràn đầy phấn khởi, Khương Nguyên cũng không có quấy rầy tâm tình ngay tại một bên nghe. Trong tay nàng cầm lược, chiếu vào Khương Nguyên dạy nàng biện pháp chải tóc. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, bưng lấy tiểu hồng hộp vẻ mặt vui vẻ nói, "Sư đệ ngươi chờ một chút, ta mang lên những này đồ trang sức cho ngươi xem." Nói liền chạy chậm đến trở về trong phòng, trong tay nâng gương bạc, y theo lấy trong trí nhớ những sư tỷ kia bộ dáng, trông bầu bé gáo. Trên trời trăng sáng huy quang, tinh hà tựa như muốn rủ xuống. Khương Nguyên một tay nâng cầm lên, trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn. Hiện tại hắn khống chế nhiều người, những người này ký ức cùng trước mắt hình tượng tựa như là như đèn kéo quân tại trong đầu hắn hiện lên. Nhìn xem mỗi người quá khứ, tựa như là đang nhìn một trận không có nhân vật chính quang hoàn phim. Trong đầu hình tượng lật đổ, Khương Nguyên bỗng nhiên không khỏi nghĩ đến, Quý Miểu Miểu quá khứ là cái dạng gì. Mùa xuân gió đêm còn mang theo một chút hơi lạnh, thổi đến Khương Nguyên ống tay áo nhoáng một cái nhoáng một cái, đúng là khó được thất thần.
Sư đệ,
Quý Miểu Miểu dạo bước đi ra, trên người trang sức lách cách rung động. Khương Nguyên quay đầu lại, liền thấy đem nồng đậm tóc dài co lại, một trương thiên nhiên ngốc mặt trứng lông đang hướng hắn. Phản phất giống như phản chiếu lấy ngân hà cùng trăng sáng không dám chớp mắt một cái. Trắng thuần váy sa kéo trên đất, váy thêu lên mấy sợi xanh nhạt hoa văn. Sa mỏng nhẹ lồng, giống như mây trôi lưu động. Bên tóc mai vẹn vẹn châm một chi ngân bạch châm, tóc đen lỏng loẹt sắn thành nửa búi tóc, mấy sợi toái phát rủ xuống, bị gió đêm thổi đến lắc lư. Khương Nguyên ngơ ngác nhìn qua, trong lúc nhất thời lại đã xuất thần.
Sư đệ,
Quý Miểu Miểu hiếu kỳ nhìn qua Khương Nguyên hỏi, là như thế này trang phục sao?
Khương Nguyên lấy lại tinh thần, vẫn là sửng sốt một lát, gật đầu nói, sư tỷ thế nào trang phục đều là để mắt.
Thật sao?
Quý Miểu Miểu có chút thích thú, vậy sau này hàng ngày mặc cho sư đệ nhìn.
Khương Nguyên trong ngày thường nghiêm túc, hoặc là giả cười trên mặt lộ ra một tia chân chính, phát ra từ nội tâm nụ cười, sư tỷ bằng lòng liền tốt.
Chương 198, Huyền Quang gián mặt tổn thương tài cao.
Chương 198, Huyền Quang gián mặt tổn thương tài cao.
Rời đi đan phòng lúc, bóng đêm càng thâm.
Khương Nguyên trở lại tiểu viện của mình, lại không có lập tức nghỉ ngơi, mà dẫn ra tâm niệm cùng bổ thành đích khai thông.
Khương Nguyên lại lần nữa khôi phục ngày xưa loại kia nặng cứng rắn, trực tiếp hỏi, gần nhất tinh la nhất hệ hoặc là các ngươi bổ thị, nhưng có cái gì nhằm vào ta động tác?
Bồ Thánh Lịch suy nghĩ chuyển động, trầm mặc một lát.
Không có, thuộc hạ không có bất kỳ cái gì muốn đối chủ thượng xuất thủ tin tức.
Nếu là như vậy, thuộc hạ tất nhiên trước tiên cáo chi chủ thượng.
Vậy có hay không khả năng, tinh la nhất hệ người cũng không cáo chi ngươi?
Khương Nguyên hỏi tiếp, khó mà nói.
Tinh La Sơn chủ dưới trướng đám đệ tử người đông đảo, chưa hẳn chính là ta bổ thị nhất hệ làm.
Ngươi đi nói bóng nói gió một phen những trưởng lão kia, nhưng cũng chớ có ra chỗ sơ suất.
Là.
Chặt đứt đưa tin, Khương Nguyên đi tại trên đường núi. Ánh trăng như nước vậy vào hai bên rừng rậm phía trên, bỏ ra pha tạc ảnh. Cùng một thời gian, La Thủy Thành, phụ thành chủ. Trong thư phòng ánh đến tươi sáng, La Tĩnh đứng xuôi tay, sắc mặt trắng bệnh bên trong mang theo một tia vừa đúng phẫn nộ.
Tân Mục ngồi chủ vị, cụt một tay khoác lên trên lan can, đốt ngón tay không có thử một cái đập chất gỗ mặt ngoài.
Nói cách khác, kia Khương Nguyên bỗng nhiên biến cực kỳ cẩn thận, căn bản không muốn rời đi nên phong thành nửa bước.
Thanh âm của hắn bình tĩnh, nghe không ra cảm xúc.
La Tĩnh hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình ngự khí lộ ra bản giận, "Tần công tử, La Mộ thật là bước lên thiên đại phong hiểm.
Có thể ngươi bên kia tin tức cũng sớm đã bại lộ."
Hắn tiến lên một bước, thanh âm cất cao, "La Mộ thực sự hoài nghi, có phải hay không Tần công tử cố ý trêu đùa tại hạ một kẻ hấp hối sắp chết?"
Tần Mục gõ lan can ngón tay ngừng lại.
Hắn dương mắt nhìn về phía La Tĩnh, cặp kia hung ác nham hiểm con ngươi như rắn độc, "La thành chủ, ngươi xác định không phải ngươi bên này tiết lộ phong thành?"
La Tĩnh trên mặt tức giận càng tăng lên, "Tần công tử đây là ý gì?
La Mộ trong vòng nửa năm là các hạ làm nhiều ít sự tình, nhưng có một cái ra chỗ sơ suất, công tử còn muốn hoài nghi La Mộ?"
Cũng là các ngươi Nam An hầu phủ, liền cái loại này đơn giản tình báo đều có thể phạm sai lầm, nhường La Mộ như thế nào tin tưởng các ngươi ngày sau hứa hẹn.
Hắn càng nói càng kích động, ngực kịch liệt chập trùng, tấm kia văn nhược trên mặt nổi lên bệnh trạng đỏ ửng, không cầm được ho khan.
Tần Mục meo lại mắt, quan sát tỉ mỉ lấy La Tĩnh, nhưng nhìn lên bộ kia muốn chết bộ dáng, không giống giả mạo.
Hơn nữa La Tĩnh làm việc sát thực ra sức, điểm này không thể nghi ngờ.
Một lát sau, hắn bỗng nhiên cười, La thành chủ bất giận.
Hắn từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc, đẩy lên bàn trung ương, việc này là ta cân nhắc không chu toàn. Nhường La thành chủ bước lên lo lắng tính mạng một chuyến tay không.
Cái này tục mệnh cổ mặc dù không kịp đoạn huyết điếu mệnh cổ, nhưng cũng đủ để cho La thành chủ lại chống đỡ nửa năm.
La Tĩnh nhìn xem hộp ngọc kia, trong mắt lóe lên một tia tham lam, nhưng lại cưỡng ép đè xuống, cười lạnh nói, "Nửa năm."
"Thần công tử, La Mộ muốn không phải kéo dài hơi tàn, là số mệnh."
La thành chủ yên tâm.
Tần Mục thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm đè thấp, hầu ra bên kia đã truyền đến tin tức,
nhiều nhất lại có 3 tháng, đồ vật liền có thể đưa đến La Thành Chủ trong tay. Đến lúc đó, La Thành Chủ không chỉ có thể kéo dài tính mạng, tu vi có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Thậm chí, ngày hôm đó sau tại Nam An Hầu Phủ, lấy La Thành Chủ như vậy có mưu lực người, tất nhiên là có một chỗ cắm rủi. La Tĩnh hô hấp trì trệ, nửa ngày mới chậm rãi đưa tay, cầm lấy cái kia hộp ngọc. Mở ra nắp hộp, bên trong nằm một cái toàn thân xanh biếc, hình như nhộng cổ trùng, đang chậm rãi nhúc đích. Hy vọng Tần công tử lần này chớ có lại để cho La Mỗ thất vọng. Hắn khép lại nắp hộp, thanh âm khàn giọng. Tần Mục thỏa mãn nhẹ gật đầu, tự nhiên. La Tĩnh sau khi rời đi, Tần Mục đi đến lầu các bên ngoài, nhìn trên trời trăng sao đứng thẳng thật lâu. Ý niệm trong lòng hỗn loạn, lấy Khương Nguyên bây giờ thân phận, có thể có một ít đặc thù thủ đoạn bảo mệnh cũng không hiếm lạ. Coi như sợ là người kia cố ý trêu đùa ta Nam An hồi phủ, nếu là như vậy, thành ý hợp tác liền còn chờ thương thảo. Tần Mục là rất muốn giết Khương Nguyên, nhưng hắn cũng tin tưởng, việc này dựa vào chính mình, thậm chí cả Nam An hầu phủ đều có chút khó khăn. Lần này kế hoạch, kỳ thật không phải hắn nói ra trước. Tần Mục đang suy tư, đột nhiên theo trong tay áo lấy ra một cái toàn thân đen nhánh giáp trùng. Kia giáp trùng chỉ có to bằng ngón tay, con giáp thượng lại mọc lên vị dị ngân sắc đường vân, tại ánh nến hạ hiện ra u quang. Hắn cắn nát đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tại giáp trùng trên lưng. Huyết dịch cấp tốc bị hấp thu, giáp trùng trên lưng ngân văn bỗng nhiên sáng lên, sau đó hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang. Cùng lúc đó, một cái đỉnh chỉ rơi vào trên tường thành, không đáng chú ý lược phù tức vỗ cánh mà lên, bay qua phủ thành chủ lầu các. Hàn Sơn dược cốc. Thông qua lược phù tức thị giác, Khương Nguyên đem từng cảnh tượng ấy để ở trong mắt. Đặc biệt là cái kia ở trong màn đêm, bí ngân sắc đường vân dị thường xinh đẹp giáp trùng. Khương Nguyên thu tầm mắt lại, cau mày, miệng bên trong nỉ non, đưa tin loại cổ trùng. Loại này cổ trùng hắn từng tại Nguyệt Đàm thư các trong điện tịch gặp qua ghi chép, là Nam Cương cổ tộc đặc hữu đưa tin thủ đoạn. Hai bên cũng sẽ không biết được đối phương là ai, lại rất khó truy tung. Tân Mục dùng này trùng liên lạc người chỉ sợ sẽ là muốn lộng chết chính mình người. Khương Nguyên trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ có thể đem việc này tạm thời đè xuống. Thời gian thấm thoát, đảo mắt lại là một tháng đã qua. Cái này trong một tháng, Khương Nguyên cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, đem tất cả thời gian đều đầu nhập vào trong tu luyện. Vào ban ngày, hắn nuốt Quý Miểu Miểu cho hắn chuyên môn phối cấp đan dược, tăng thêm Đại Hoàng Đỉnh chân dương kinh rèn luyện chân khí. Ban đêm, thì lĩnh hội huyền môn thuật pháp, rèn luyện hồn phách chi lực. Có thiên mệnh dịch vận lục thư gia trì, tiến bộ của hắn tốc độ có thể xưng kinh khủng. Một ngày này, đêm kia, tiểu viện tinh thất bên trong, Khương Nguyên ngồi xếp bằng, khí tức quanh người phồng lên. Trong cơ thể hắn, nguyên bản nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần cuộn trào lên kinh khí, đã hoàn toàn chuyển hóa làm một loại càng thêm cô đọng, càng tinh khiết hơn lực lượng, chân khí. Chân khí màu vàng kim nhạt ở trong kinh mạch lao nhanh, mỗi vận chuyển một chu thiên, liền lớn mạnh một phần. Không biết qua bao lâu, Khương Nguyên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, một sợi chân khí màu vàng kim nhạt tự lòng bàn tay dâng lên, mới đầu chỉ có sợi tóc phẩm chất, sau đó cấp tốc lớn mạnh, hóa thành một đạo dài hơn thước khí trụ. Khí trụ ngưng thực như thực chất, mơ hồ có long hổ chi hình ở trong đó lao nhanh gào thét. Khương Nguyên tâm niệm vừa động, khí trụ đột nhiên tản ra, hóa thành vô số mảnh như lông châu kim sắc sợi tơ, như vật sống giống như tại trong tinh thất đi khắp, xuyên thẳng qua, xen lẫn. Những nơi đi qua, không khí phát ra suy suy nhẹ băng lên, dường như bị vô hình lưỡi dao cắt chém. Ngưng chân chi cảnh, Khương Nguyên nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hóa kình ba tầng, hóa chân, ngưng chân, hội thần. Bình thường ám kình võ giả, theo ám kình đỉnh phong phá vỡ mà vào hóa kình, thường thường cần mấy năm thậm chí mười mấy năm khổ công, mới có thể đem một thân kình khí chân chính chuyển hóa làm chân khí, bước vào ngưng chân chi cảnh. Lại sau này, mong muốn chân khí ngưng thực điều khiển như cánh tay, càng là cần mài nước công phu. Mà hắn, quá trình này chỉ dùng 3 tháng có thừa. Bây giờ chân khí của ta tích lũy, nên so Đồng Liệt còn phải mạnh hơn 3 phần. Khương Nguyên thu nạp chân khí, chậm rãi đứng dậy, đẩy ra tính thất cửa, đi đến trong viện. Gió đêm thanh lương, ánh trăng như nước. Khương Nguyên ngửa đầu nhìn trời, trong mắt kim quang lưu chuyển, một cỗ tràn trề khó ngự khí thế từ hắn trên người chậm rãi dâng lên. Đây là độc thuộc tại ngưng chân uy áp. Dù chưa hoàn toàn bung ra, cũng đã nhường trong viện gốc kiến lão hoại thụ cảnh lá không gió mà bay, lạnh rung rung động. Đáng tiếc, bằng vào ta hiện tại chân khí còn xa xa không thể cùng hội thần so sánh, nếu là tăng thêm tông sư thân thể cùng tự thân át chủ bài, phải chăng có thể chính diện chống lại hội thần. Khương Nguyên không được biết, chỉ là thử nghiệm khống chế chân khí bản thân, đem thân thể chậm rãi lên không, quan sát mảnh này, ở trong màn đêm đều là xanh um tươi tốt đại địa. Chân chính phi hành cũng không phải là mang cho hắn đầy đủ cảm giác hưng phấn, mọi thứ đều là tại mong muốn bên trong. Hơn nữa phi hành thuật có thể, hắn sớm đã dùng, chỉ là bay không vui mà thôi. Ngược lại nhường Khương Nguyên kích động không phải bây giờ hóa kình chân khí, mà là truyền thống võ đạo. 3 tháng qua, hắn cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng tại đột phá hóa kình phía trên, truyền thống võ đạo tiến độ cũng là chỉ trệ không tiến. Đặc biệt là tâm hắn tâm niệm độc, có thể dựa vào sự phân cực thuộc tính không ngừng tăng lên tự thân cực hóa võ khu đến bây giờ một cái sự phân cực thuộc tính cũng không thu hồi được. Khương Nguyên khống chế chân khí bản thân, điều khiển như cánh tay đồng dạng vung lên, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút gì. Thật lâu, hắn mới thở dài, quả nhiên, vẫn là nắm đấm đánh vào trên mặt người tương đối vui mừng. Ngày hôm đó sau có chân khí, cũng có thể dán mặt phóng thích huyền quang, không cần thiết học những cái kia huyền môn tu giả. Hơn nữa, huyền quang thả ra khoảng cách càng xa, uy lực cũng biết hạ xuống. Huyền quang chỉ có dán mặt tổn thương mới có thể cao. Chương 199, Hóa Kình Tà Ma chương 199, Hóa Kình Tà Ma sau 3 ngày, sắc trời không rõ, Khương Nguyên còn tại trong viện thổ nạp. Một sợi như có như không truyền âm liền chui vào trong hai, đến ta chỗ này một chuyến. Là sư phụ tiểu lão đầu thanh âm. Khương Nguyên mở mắt ra, trong mắt kim mang thu lại. Hắn đứng dậy sửa sang lại áo bào, đàng không mà lên, hướng nhà gỗ bay đi. Đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa gỗ, tiểu lão đầu vẫn như cũ ngồi ở tấm kia ghế mây bên trong, trong tay lại chưa nâng đạo kinh, chỉ là nhìn qua ngoài cửa sổ từng bước sắc trời miệng nhỏ nhét nước trà. "Sư phụ." Khương Nguyên không mình hành lễ. Tiểu lão đầu quay đầu lại, Trạch Ngạn Thành bên kia bộ phát thủy yêu triều. Khương Nguyên vẻ mặt không thay đổi, chậm đợi ở dưới. Lần này quy mô không nhỏ, nội môn không ít đệ tử đều tiến đến lịch luyện, soát tư lịch. Ngươi vào nội môn 3 tháng có thừa, cũng nên ra ngoài đi một chút. Khương Nguyên trong lòng khẽ động. Nếu chỉ là bình thường thủy yêu triều, lấy tiểu lão đầu tính tình, đoạn sẽ không cố ý gọi hắn mà nói lời nói này, dù sao tiểu lão đầu cũng biết bên ngoài có người đang theo dõi chính mình. Hơn nữa hắn tại Trạch Ngạn Thành nhãn tuyến cũng phát hiện một chút dấu vết để lại. Khương Nguyên dương mắt nhìn về phía sư phụ, hỏi dò: "Sư phụ, Trạch Ngạn Thành có tà ma?" Tiểu lão đầu trong mắt lướt qua một tia kinh dị, ngươi xác thực so người kia tam sư mình thông minh được nhiều. Hắn thả ra trong tay thưởng thức chén trà, nhẹ gật đầu, không tệ, không chỉ là Trạch Ngạn Thành náo tà ma. Tục truyền tới mật báo, xung quanh mấy thành, mấy ngày nay đều xuất hiện tà khí dị động, chỉ sợ là muốn đồng loạt phát nổ. Khương Nguyên lông mày cau lại. Vân Mộng Trạch rộng lớn vô biên, thủy yêu làm loạn vốn là chuyện thường. Nhưng tà ma cùng thủy yêu đồng thời phát tác, lại tác động đến mấy thành, cái này tuyệt không phải trùng hợp. Tiểu lão đầu không nói gì thêm, nhưng Khương Nguyên minh bạch hiện tại Trạch Ngạn Thành trung quanh còn tính là an toàn. Mà tiểu lão đầu không trực tiếp cho thấy, chỉ là nghĩ cùng tên đồ đệ này ở giữa giữ lại một vài thứ. Tỷ như, không đi đàm luận Khương Nguyên cái kia gần như không có khả năng tồn tại linh vật. Khương Nguyên trên mặt lại lộ ra vừa đúng có sự, sư phụ, đệ tử hiện tại ra ngoài sẽ không lại bị người tính toán. Tiểu lão đầu cười nhạo một tiếng, ngón tay chỉ một chút chính mình, lại chỉ hướng Khương Nguyên, việc này chỉ có ngươi ta biết được, lại không người thứ ba. Khương Nguyên trong lòng hiểu rõ, lúc này chắc tay, đệ tử minh bạch. Rời đi nhà gỗ, Khương Nguyên cũng không trực tiếp về viện, mà là đi vòng đi đàn phòng. Quý Miểu Miểu ngay tại chỉnh lý dược liệu, gặp hắn đến, nhãn tình sáng lên, sư đệ, sư tỷ. Khương Nguyên đi đến bên người nàng, ôn thanh nói, ta muốn ra cửa một chuyến, đi Trạch Ngạn Thành lịch luyện. Quý Miểu Miểu trong tay thuốc xi lắc một cái, Trạch Ngạn Thành, có phải hay không gặp nguy hiểm? Không sao, nơi đó cũng không ít trưởng lão tọa trấn. Khương Nguyên giọng nói nhẹ nhàng, chỉ là đi lịch luyện chút thời gian, rất nhanh liền về. Quý Miểu Miểu cắn môi, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên quay người chạy vào nội thất. Không bao lâu, nàng ôm một cái túi đi ra, một mạch nhét vào Khương Nguyên trong ngực, những này đều mang lên. Khương Nguyên mở ra xem, bên trong bình lọ lọ không dưới hơn 20, đều là chữa thương, hồi khí, tị độc tốt nhất đang ăn dược. Càng có 3 cái lớn chừng trái nhãn, toàn thân trắng muốt viên đan dược. Khương Nguyên không có cự tuyệt, đã là nợ nhiều không ép thân. Quý Miểu Miểu ngữ khí dịu dàng nói, đi nơi nào nhất định phải cẩn thận một chút. Khương Nguyên nắm chặt túi, trịnh trọng gật đầu, đa tạ sư tỷ, ta sẽ cẩn thận. Màn đêm buông xuống, Khương Nguyên chuẩn bị một phen huyền môn thường dùng phụ lục, thậm chí một chút trợ bản, thay đổi một thân vải thô áo bào xám, bề ngoài biến hóa, biến thành một cái làn da hơi có vẻ đen nhánh thanh niên. Mượn bóng đêm thấp thoáng, theo một đầu đường mòn lặng yên rời đi. Sau 3 ngày, Trạch Ngạn Thành. Còn chưa tới gần, một cỗ hỗn hợp có dị sắc, huyết tinh cùng nước tanh nồng đậm khí tức liền đập vào mặt. Cùng nên phong thành phồn hoa ồn ào náo động khác biệt, Trạch Ngạn Thành càng giống một đầu phụ phục tại Vân Mộng Trạch bờ sắt thép tự thú. Tường thành cao đến 50-60 trượng, toàn thân lấy hắc thiết nham xây thành, mặt ngoài che kín đao bổ dịu đục, chảo xé răng cắn vết tích, có chút hố sâu thậm chí có thể chứa người ẩn thân. Khương Nguyên theo dòng người đi hướng cửa thành. Chỗ cửa thành xếp đặt cửa ải, cảnh giới trình độ rõ ràng so nên phong thành nặng hơn nhiều. Mấy tên Hàn Sơn dược cốc đệ tử ngay tại kiểm tra thực hư thân phận. Đến phiên Khương Nguyên lúc, hắn đưa ra nội môn đệ tử lệnh bài, vậy đệ tử xem xét, vẻ mặt lập tức cung kính, hóa ra là nội môn sư huynh. Xin chờ một chút, đệ tử cái này là ngài đăng ký. Khương Nguyên khoát khoát tay, không cần lộ ra, theo bình thường lịch luyện đệ tử an bài liền có thể. Đệ tử hiểu ý, cấp tốc làm thỏa đáng thủ tục, đưa còn lệnh bài lúc thấp giọng nói, sư huynh, bây giờ trong thành Ngư Long hỗn tạp, ngài cẩn thận một chút. Đa tạ cáo chi. Khương Nguyên gật đầu cảm ơn, cất bước vào trong thành. Đường đi rộng lớn, nhưng không thấy nên phong thành như vậy rực rỡ muôn màu cửa hàng. Hai bên phần lớn là tiệm thợ rèn, binh khí phường, dược đường, cùng treo yêu tài thu mua chiêu bài cửa hàng. Khương Nguyên vào thành chỉ là hiếu kỳ dò xét một vòng, thuận tiện nhìn xem có thể hay không phát hiện có cái gì tà ma hành tung. Nhưng nhường hắn thất vọng đúng vậy, theo ngoại thành dạo qua một vòng, ngoại trừ một cỗ mùi tanh bên ngoài, cái gì cũng không có. Ngoại thành đều là đến từ ngũ hồ tứ hải hành hương, hoặc là đủ loại giang hồ tán nhân. Trạch Ngạn Thành sẽ thỉnh thoảng tuyên bố một chút phức tạp nhiệm vụ, những này tán nhân liền sẽ xác nhận nhiệm vụ đem đổi lấy điểm công hiến. Cùng loại với Hàn Sơn Dược Cốc ngoại môn đệ tử, chỉ có điều hạn chế rất nhiều. Nhưng dù vậy, lấy Hàn Sơn Dược Cốc thể lượng, theo ngón tay khe hở bên trong dò dỉ ra đến một chút, đều đủ bọn hắn ăn no. Có thể cái này cũng nên đón một loạt vấn đề trị an. Giang hồ tán nhân tùy ý đã quen, có ít người trời sinh chính là gây chuyện hạng người, dù là có người trấn áp, vẫn như cũ thường có trộm bắt móc túi, thậm chí trực tiếp động thủ sự tình xảy ra. Cho nên, nha môn cùng Hàn Sơn Dược Cốc ngay tại thành nội lại thiết lập một cái nội thành. Nội thành chỉ có nha môn, Hàn Sơn Dược Cốc người, thành nội đại tộc, hoặc là có lệnh bài thân phận đặc thù người có thể vào. Khương Nguyên bên ngoài thành bốn phía bảo tại cửa hàng quay trở ra, nghĩ đến dù là tìm không thấy tà ma, cũng phải đãi một chút đồ tốt. Thuận tiện cũng nghe xong những này giang hồ khách bắt quái tin tức. Đang lúc này, Khương Nguyên bỗng nhiên nghe được chỉ cung cấp xa mã hành kính trên đại đạo có gấp rút mà hôn tạp tiếng vó ngựa băng lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mười mấy tên hơi có vẻ chật vật người, ngồi cưỡi lấy phải có hai người cao đặc thù ngựa, dùng ngựa chạy tới nội thành. Trong đó có hai người mặc Khương Nguyên rất tin tưởng nội môn đệ tử phục sức. nhưng Khương Nguyên ánh mắt lại không có dừng lại ở đằng kia hai cái nội môn sư huynh đệ trên thân, mà là nhìn qua ngay phía trước ba đạo thân ảnh bên trong một cái. Một thân nhìn qua bất quá 30 trên dưới, toàn thân mặc hiếm thấy vân ti cầm đoạn. Khuôn mặt không được coi tuấn tú, lại lộ ra một loại cương nghị, cực kỳ giống kiếp trước truyền hình điện ảnh kịch bên trong, nhưng cái kia vì trong lòng chính nghĩa chịu chết người. Có thể Khương Nguyên lông mày lại chậm rãi nhíu lại. Người này có vấn đề. Mà đang lúc này, kia sắc mặt cương nghị trung niên nhân cũng chậm rãi xoay đầu lại, quái dị nhìn một cái đám người, lại rất nhanh thu hồi ánh mắt. Giờ phút này, móng ngựa đã đi xa, lúc này mới có giang hồ khách khe khẽ bàn luận nói, đây không phải là tiến về Thanh Ngư thành đội ngũ. Nhìn qua tình huống không tốt lắm a. Không phải không tốt lắm. Trước mấy ngày thật là có 5-60 vị như vậy mặc người từ trong thành ra khỏi thành. Hiện tại vụn vặt lẻ tẻ chỉ còn lại 10 cái, sợ không phải Thanh Ngư thành bên kia xảy ra đại sự gì. Khương Nguyên đỗng nhiên ở bên cạnh xen vào hỏi, mấy vị lão ca, ta thấy kia phục thị, ngoại trừ Hàn Sơn dược cốc đệ tử, còn lại mấy vị đều là những người nào a? Đám người nghe xong, vước đi mắt đánh giá Khương Nguyên, cười nói, mới tới. Nội thành Hứa gia đại công tử cùng phụ thành chủ thân vệ quân cũng không nhận ra. Khương Nguyên hợp thời bày ra một cái thỉnh giáo dáng vẻ, tiểu tử thấy trước nhất đầu người kia khí vũ hiên ngang, nghĩ đến chính là Hứa gia đại công tử đi. Không tệ. Hứa gia vị này đại công tử nhưng rất khó lường, tuổi chưa qua 28, đã bước vào ngưng chân, thực lực cùng Hàn Sơn dược cốc nội môn hạch tâm đệ tử chỉ sợ đều là không thua bao nhiêu a. Có thực lực như thế, chẳng lẽ không có bái nhập Hàn Sơn dược cốc bên trong sao? Dược cốc tự nhiên là mời chào qua, nhưng Hứa đại công tử có hùng viễn, đời này thể phải trấn áp thủy yêu, không được nhường bước qua trạch ngạn thành một bước. Cho nên đối với dược cốc mời chào cũng đều từ chối, người nói chuyện ngay tại chậm rãi mà nói, nhìn lại đã thấy mới vừa hỏi lời nói tiểu tử biến mất. Giờ phút này Khương Nguyên đã quẹo vào trong một ngõ hẻm, ý niệm trong lòng chuyển động, ta lục sách không có phản ứng, vậy thì không phải là nhận âm khí chiếu cố tà ma, là ngày mai tu hành trở thành hóa kình tà ma. Có thể đóng giữ nơi đây trưởng lao tất nhiên là có ngưng nguyên cao thủ tồn tại, vì cái gì không có phát hiện một chút dị dạng. Chương 200, Hứa Bành Mây năng lực chương 200, Hứa Bành Mây năng lực trạch nạn thành, nội thành. Bóng đêm dần dần nặng, đem tòa này sắt thép cự thú giống như thành thị bao phủ tại trầm muộn bóng ma bên trong. Nội thành bên trong nghị sự đường, đèn đuốc sáng trưng. Nơi này ngồi đều là trạch ngạn thành bên trong có mặt mũi đại nhân vật. Ngoại trừ Hàn Sơn dược cốc đóng giữ nơi đây hai vị thực quyền trưởng lão ngoài ra, còn có trạch ngạn thành thành chủ, cùng mấy vị nắm trong tay trong thành mệnh mạch thế gia gia chủ. Nhưng mà, giờ phút này ánh mắt của bọn hắn đều tập trung trong sánh đường một đám người trên thân. Một đám tàn binh bại tướng, y giáp vỡ vụn, vết máu đầy người, có ít người chỉ là băng bó đơn giản vết thương một chút, máu tươi theo rủ xuống đầu ngón tay nhỏ xuống tại quý báo trên mặt thảm. Người cầm đầu chính là Hứa gia đại công tử, Hứa Bành Vân. Trên người hắn vân ti cầm đoạn trường bào đã có nhiều chỗ tổn hại, lộ ra bên trong nhuốm máu áo lót, nhưng cái này không có chút nào hao tổn hắn khí độ. Tương phản, tấm kia hơi có vẻ mỏi mệt nhưng như cũ cương nghị khuôn mặt, tại chập chờn ánh đến hạ, càng hiện ra một cỗ trầm ổn. Tình huống chính là như thế. Hứa Bành Vân thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia đè nén đau đớn, chúng ta mới vừa vào Thanh Ngư thành khu vực, liền tao ngộ phục kích. Tình huống cụ thể chúng ta cũng không tới tra rõ ràng. Nếu không phải mấy vị đồng liêu liều chết đoạn hậu, Bành Mây chỉ sợ cũng không mặt mũi nào trở về gặp chư vị trưởng bối. Trong đại sảnh lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Một vị mặc Hàn Sơn dược cốc chấp sự phục sức lão giả thở dài một tiếng, ngón tay tại bàn bên trên trùng điệp một gõ, thương tiếc nói, đi 63 người, trở về lại không đủ 20, đây chính là ta dược cốc cùng các nhà tinh nguyện a. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Ngồi phía bên trái thủ vị một người trung niên đột nhiên vỗ bàn một cái, thần sắc căm tàn, cái này phía sau, tất nhiên là có người đang tinh kế. Có thể ở Thanh Ngư thành bố cục, còn có thể chúng ta dưới mí mắt quấy phong ba, thậm chí chuẩn xác biết được Bành Mây bọn hắn hành tung người, chỉ sợ không đơn giản a. Hàn Sơn dược cốc một vị trưởng lão chậm rãi mở miệng, ánh mắt thâm thúy, ngược lại hỏi hướng Hứa Bành Vân, "Bành Mây, ngươi kinh nghiệm bản thân việc này, lại là lần hành động này lĩnh đội, theo ý kiến của ngươi, ngươi thấy thế nào?" Ánh mắt mọi người lần nữa hội tụ tại Hứa Bành Vân trên thân. Dựa theo lẽ thường, đối mặt trưởng bối cùng thượng tông trưởng lão rủ xuống tuần, thân làm vạn bối Hứa Bành Vân nên không mình hành lễ, kinh sợ đáp lại, thậm chí nên vì thế lần hành động tổn thất thảm trọng mà tỉnh tội. Nhưng mà, Hứa Bành Vân không có. Hắn chậm rãi đứng thẳng người lên, không có hành lễ, cũng không có xin lỗi. Loại này vốn nên coi là cực lớn đi quá giới hạn cùng vô lễ cử động, có thể trách gì chính là, ở đây không gây một người cảm thấy không ổn. Hàn Sơn dược cốc trưởng lão vẫn như cũ đuốt dâu chờ đợi, Triệu gia chủ trong mắt âm tàn cũng chưa nhằm vào Hứa Bành Vân vô lễ mà phát tác. Dường như, Hứa Bành Vân vốn là nên như thế. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Thanh Ngư thành sự tình, rất có thể cùng một tháng trước trạch ngạn thành bên ngoài phát sinh thủy yêu bạo động cùng loại. Hứa Bành Vân thanh âm bình ổn hữu lực, quanh quẩn tại trống trải trong đại sảnh. Hắn mở rộng bước chân, vậy mà tại trước mắt bao người, chắp tay dạo bước hai lần, dù sao rất nhiều người đều thấy được chúng ta một đoàn người rời đi trạch ngạn thành, rồi ngựa tiến về Thanh Ngư thành. Chúng ta một đoàn người lộ tuyến, thời gian, phối trí, cũng không phải là tuyệt mật, nói thẳng là thành nội gia quỷ, ta càng muốn tin tưởng là một lần ngoài ý muốn. Hứa Bành Vân thanh âm không có một chút chấn động, dường như chỉ là đem ý nghĩ của mình nói ra. Cái này cùng giữa sân đám người ý kiến trái ngược ý nghĩ, cho dù không có người trực tiếp lên tiếng bắt bỏ, thế nhưng nên hợp thời đưa ra nghi vấn mới đúng. Nhưng bây giờ nghị sự đường bên trong, càng nhiều người là tại gật đầu, là tại đồng ý Hứa Bành Vân lời giải thích. Bên trong đại sảnh bầu không khí, tại Hứa Bành Vân mấy câu nói đó về sau, đã xảy ra 180 độ bước ngoặt lớn. Bầu không khí liền như vậy nhìn như nghiêm túc hạ lộ ra quỷ dị vô cùng. Hứa Bành Vân đứng trong đại sảnh trung tâm, khẽ rũ mắt xuống màn, che khuất đáy mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất đắc ý tựa như là một cái cao minh ảo thuật sư, nhìn xem dưới đài người xem vì chính mình bụng về biểu diễn mà như si như say. Loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu. Ngoại thành, ồn ào trong phường thị. Khương Nguyên chậm rãi đi tại rộn rộn ràng ràng trong đám người, một thân không đáng chú ý vải xám áo gai, nhường hắn nhìn tựa như khắp nơi có thể thấy được chán nản tán tu. Trong không khí loại kia hỗn hợp có nước mùi tanh cùng thấp kém hương liệu khí tức, nhường hắn cảm thấy một tia bực bội. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến trước đó tại đầu đường nhìn thấy hình tượng, chau mày. Sau một lát, vượt qua một cái góc đường. Bên trong có một nhà mới mở tiêu cục, hàng thông tiêu cục. Đây là một nhà không lớn không nhỏ tiêu cục, làm chút khoảng cách ngắn hộ tống cùng đầu cơ trục lợi tin tức chuyện làm ăn. Đây chính là hàng thông chút thời gian trước, tại Trạch Ngạn thành bên trong khai trương chi nhánh. Cũng là vì thu thập tình báo sử dụng. Đẩy ra hở khép cửa gỗ, bên trong một cái lao đầu nghe thấy động tĩnh, cũng không ngẩng đầu lên nói, áp tiêu vẫn là gửi hàng. Áp tiêu đi tiền đường, gửi hàng về phía sau viện. Ta không đi tiêu, cũng không gửi hàng. Thương Nguyên đi đến trước quầy, ngón tay nhẹ nhàng gõ, thấp giọng nói, ta là tới hướng các ngươi Hàn lão bản nghe ngóng một ít chuyện. Độc Nhãn lao đầu động tác dừng lại, vung xuống tàu hút thuốc, cái kia đục ngầu độc nhãn quan sát toàn thể Khương Nguyên một phen, sau đó niết miệng lộ ra một ngụm răng vàng, hóa ra là nhà mình huynh đệ. Vào đi. Hắn xốc lên sau quầy rèm bài, dẫn Khương Nguyên xuyên qua mở tối lối đi nhỏ, đi vào một gian phong bế trong phòng nhỏ. Gọi ta lão Mã là được. Độc Nhãn lao đầu cho Khương Nguyên rót một chén thấp kém trà lạnh, phía trên đã sớm truyền tin đến, nói sẽ có quý nhân đến tra sự tình. Không biết quý nhân muốn hỏi cái gì. Khương Nguyên không có uống trà, nói ngay vào điểm chính, Hứa Bành Vân. Nghe được cái tên này, lão Mã thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra một loại có chút kính nể nụ cười. Quý nhân hỏi Hứa đại công tử a? Vậy ngài có thể hỏi đúng người. Lão Mã xoa xoa đôi bàn tay, trong giọng nói mang theo một tia khó mà che giấu tán thưởng, cái này Hứa đại công tử, tại chúng ta Trạch Ngạn thành, đây chính là nổi tiếng nhân vật. Chớ nhìn hắn là ngậm lấy vững chắc tiệp ra đời, nhưng hắn cùng những cái kia chỉ biết là khi nam phách nữ hoàn khố cũng không đồng dạng. Khương Nguyên đúng dung thản nhiên nói, a. Nói tỉ mỉ. Lão Mã hắng giọng một cái, Hứa gia vốn chính là nội thành đại tộc, bởi vì cắm rễ Trạch Ngạn thành, một mực đè vào chống lại Thủy Yêu tuyến đầu, cho nên Hàn Sơn Dược Cốc cùng Nha Môn đều phải coi trọng bọn hắn một chút. Dù sao, muốn để con ngựa chạy, liền phải cho con ngựa ăn cỏ, muốn đem Hứa gia dựng nên thành chống cự Thủy Yêu cọp tiêu đi. Hứa đại công tử lúc còn trẻ, xác thực. Hắc hắc, xác thực hoang đường qua một hồi. Khi đó, hắn nhưng là chúng ta mảnh này nổi danh hôn thế ma vương. Đá gà đấu chó, lưu luyến mùi hoa, vung tiền như rác kiện là chuyện thường xảy ra. Nhưng người này trượng nghĩa a. Mặc dù hoàn cố, nhưng chưa từng ước hiếp lương thiện, ra tay cũng hào phóng, khi đó tất cả mọi người mặc dù sau lưng gọi hắn bại gia tử, nhưng kỳ thật cũng không nhiều ít tác ý. Khương Nguyên lặng lặng nghe, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thô ráp chén trà biên giới. Thẳng đến 8 năm trước, một lần thủy yêu quy mô công thành, Hứa lao gia chủ vì hiểm hộ bách tính rút lui, tự mình đoạn hậu, kết quả lực chiến mà chết, hài cốt không còn. Đêm hôm đó về sau, Hứa đại công tử tựa như biến thành người khác. Hắn tan hết những cái kia oanh oanh nghiền nghiến, tự giam mình ở trong diễn võ trường, không biết ngày đêm luyện công. Theo hạ tam luyện tới ám kinh đỉnh phong, người bình thường phải tốn 10 năm 20 năm, thậm chí cả một đời đều không bước qua được. Nhưng Hứa đại công tử chỉ dùng ngắn ngủi 2 năm. Chỉ có điều lúc ấy tất cả mọi người làm đây là trà dư tiểu hậu trò cười nghe, không ai để ý, dù sao cũng không người gặp qua Hứa đại công tử ra tay. Thẳng đến 6 năm trước, Thủy Yêu lần nữa công thành, Hứa đại công tử lấy lực lượng một người chống lại ba đầu đại yêu. Lão Mã đột nhiên vỗ đùi, trong mắt tỏa ánh sáng, dường như thấy tận mắt một màn kia, một người một thường, liền đem ba đầu đại yêu đánh bay. Lúc này a, ngay cả Hàn Sơn Dược Cốc mấy lần mời chào, đều bị hắn tự tuyệt. Hắn nói, chỉ cần Thủy Yêu một ngày chưa trừ diện, hắn liền một ngày không rời Trạch Ngạn thành. Quý nhân ngài nói, nhân vật như vậy, có phải là thật hay không hào kiệt? Có phải là thật hay không anh hùng? Lão Mã nhìn xem Khương Nguyên, trong mắt tràn đầy sốt ruột, dường như thực sự muốn có được Khương Nguyên tán đồng. Khương Nguyên nhìn xem lão Mã tấm kia kích động mặt, nghe đoạn này có thể xưng hoàn mỹ con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng chuyên tâm cố sự. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn vậy mà cũng dâng lên một cỗ tán đồng. Có lẽ, thật là ta đang nghi. Hứa Bành Vân nếu là thật sự chính là tà ma, như thế nào lại liều chết chống cự Thủy Yêu? Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Khương Nguyên lập tức phát giác được không thích hợp. Có thể càng là như vậy muốn, nhưng trong lòng lại là xấu hổ. Xấu hổ? Ta vậy mà lại cảm thấy xấu hổ. Răng rắc. Một tiếng vang dọn, tại nhỏ hẹp trong phòng nổ tung. Khương Nguyên trong tay thu gom chén trà, lại bị hắn mạnh mẽ bóp nát ấy. Một cố ý lạnh, theo Khương Nguyên bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, trong nháy mắt nhường hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên. Tại sao có thể như vậy? Khương Nguyên đột nhiên đứng người lên, con ngươi kịch liệt co vào. Thứ gì tại ảnh hưởng ta suy nghĩ? Ngay tại vừa rồi, ngay tại trong nháy mắt đó, hắn vậy mà thật tin tưởng lão Mã lời nói. Thậm chí đối một cái chưa từng gặp mặt, lại bị chính mình phán định là tà ma người, sinh ra kính ngưỡng cùng ấy nấy cảm xúc. Cái này quá hoang đường. Hắn đối Tôn Ngô Đức đều không có chuyện này tự. Khương Nguyên trong lòng kinh hãi và phần, vội vàng điều động chân khí trong cơ thể cùng hồn phách, cấp tốc kiểm tra toàn thân. Không có bị ảnh hưởng dấu hiệu. Nếu như là cùng loại Ninh Xuân Thu cùng Bạch Cốt Bồ Tát loại kia thủ đoạn, làm sẽ không như thế. Cho nên Hứa Bành Vân cũng không phải là ảnh hưởng tinh thần hồn phách. Khương Nguyên trong mày, càng phát ra tỉnh táo lên. Lão Mã bị Khương Nguyên bỗng nhiên bóp nát chén trà cử động giật nảy mình, có chút sợ hãi mà hỏi thăm, "Quý nhân, ngài đây là thế nào?" Khương Nguyên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía lão Mã. Giờ phút này lại nhìn cái kia trương tràn ngập sùng bái mặt, chỉ cảm thấy có chút không vừa mắt. Nhưng hắn cũng dần dần minh ngộ tới, không có công kích hồn phách của ta, cũng không có cưỡng ép sửa chữa trí nhớ của ta. Loại lực lượng này chỉ là thay đổi một cách vô tri vô giác sửa chữa người ý thức cùng ấn tượng, tựa như là tại trong đầu tăng thêm một tầng lọc kính. Làm ta nghe được Hứa Bành Vân sự tích lúc, tầng này lọc kính sẽ tự động giúp ta loại bỏ rơi tất cả điểm đáng ngờ, tự động phóng đại tất cả ưu điểm, đồng thời đem những này ưu điểm hợp lý hóa, thần thánh hóa. Nó sẽ không để cho ta biến thành khôi lỗi một loại đồ vật, chỉ là để cho ta đang tự hỏi thời điểm, không tự giác khuynh hướng Hứa Bành Vân, để cho ta xuất phát từ nội tâm cảm thấy hắn là đúng, hắn là tốt, hắn là đáng giá tín nhiệm. Khương Nguyên rủ xuống tầm mắt, thần sắc có chút nghiêm trọng, hồi tưởng đến trước đó ý nghĩ của mình biến hóa, miệng bên trong nỉ non, chỉ dính đến suy nghĩ, ấn tượng ảnh hưởng. Thật sự là rất đặc biệt năng lực a. Chương 201, gia nhập trừ yêu đội. Chương 201, gia nhập trừ yêu đội. Người sợ hãi, thường thường bắt nguồn từ không biết. Trạch Ngạn Thành gió xuân bên trong sen lẫn nồng đậm nước mùi tanh, thổi tới trên mặt sền sệt. Khương Nguyên ngón tay vô ý thức vuốt ve mu bàn tay. Tại thăm dò rõ ràng Hứa Bành Vân năng lực sau, trong đầu hắn hiện ra ý niệm đầu tiên, làm thế nào rơi hắn. Loại thủ đoạn này, đặt ở cá nhân trên người, không tính có bao nhiêu cao minh, thậm chí không so được trực tiếp khống chế hồn phách tới hiệu suất cao. Nhưng nếu là đặt ở một tòa thành đâu? Khương Nguyên chậm rãi dựa vào thành ghế, tầm mắt cúi xuống, che khuất đáy mắt lóe lên hàn quang. Trạch Ngạn Thành, tòa này chống cự thủy yêu đạo thứ nhất phòng tuyến, thường ở nhân khẩu hơn trăm vạn, lưu động giang hồ khách càng là vô số kể. Dân chúng trong thành, qua lại giang hồ khách, thậm chí nội thành những cái kia nắm giữ thực quyền đại nhân vật, đều tại quanh năm suốt tháng hạ cho rằng Hứa Bành Vân là vi quan chính, vĩ đại, quang vinh, chính xác, nhân vật, lại ý nghĩ này căn đất hoang cố. Nếu có một ngày làm Hứa Bành Vân mỉm cười nói hắc tức là bạch thời điểm, trong tòa thành này sẽ có bao nhiêu người không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Khương Nguyên trong lòng suy nghĩ như cỏ dại giống như sinh trưởng tốt. Hứa Bành Vân bắt đầu ảnh hưởng trong thành người, tuyệt không phải một sớm một chiều, loại này bố cục ít ra kéo dài mấy năm lâu. Có thể bố trí xuống như thế dây dài, lại có thể ở Hàn Sơn dược cốc dưới mí mắt làm đến bước này, phía sau nhu đồ to đến kinh người. Như vậy nhất cử nhất động của hắn chỉ sợ cũng tại một ít người ánh mắt hạ. Muốn giết hắn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Nội thành, cửa thành. Dưới cửa thành, một đội thân mang Hàn Sơn dược cốc ngoại môn phục sức đệ tử đang tập hợp một chỗ, chung quanh vây đầy xem náo nhiệt bách tính cùng kích động giang hồ khách. Sư đệ, xem ra ngươi cũng là tới đón nhiệm vụ, muốn kiếm điểm cống hiến điểm a. Một đạo cởi mở thanh âm theo khía cạnh truyền đến. Khương Nguyên quay đầu, chỉ thấy một gã người mặc dược cốc ngoại môn đệ tử phục sức thanh niên đang nhanh chân đi đến. Người này khuôn mặt đoan chính, gánh vác trường kiếm, hai đầu lông mày mang theo một cấu ngang dương nguyệt khí, kia là chỉ có tại thuận cảnh trong trưởng thành lên đệ tử mới có tự tin. Khương Nguyên trên mặt trong nháy mắt chất lên một cái theo thói quen nụ cười, chắp tay nói, gặp qua sư minh. Sư minh thực lực như vậy cũng muốn tự mình đến đây kiếm lấy điểm cống hiến, sư đệ ta nếu là lại không cần cụ chút, sợ là muốn bị đuổi ra khỏi sơn môn. Nghe nói lời ấy thanh niên hiển nhiên rất được lợi, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm thân thiện, thậm chí đưa tay vô vô Khương Nguyên bà bay, chỗ đó. Ta gọi Tiêu Lạc Hà, nhập ngoại môn 3 năm. Sư đệ rất là lạ mặt, không biết xưng hô như thế nào. Tại Hạ Viên Giang, năm ngoái mới vừa vào ngoại môn, nhường Tiêu sư minh chê cười. Khương Nguyên thuận miệng giả danh. Tiêu Lạc Hà đánh giá Khương Nguyên một cái, kinh ngạc nói, lấy sư đệ như vậy khí huyết nội tình, hoàn toàn có tư cách gia nhập những cái kia ngoại môn bang hội a, có bang hội trong non, làm gì tới này liếm máu trên lưới đao. Nói đến đây, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, trên mặt kinh ngạc chuyển thành một loại người từng trải hiểu rõ, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ngữ trọng tâm trường thuyết giáo ý vị, ta đoán sư đệ là bởi vì kia Khương Nguyên sự tình, đối bang hội sinh ra ngăn cách a. Bây giờ ngoại môn tập tục quả thật có chút uốn cong thành thẳng, không ít người mới lấy không vào bang hội làm đinh. Nhưng sư đệ ngươi phải biết, một cây chẳng chống vững nhà, tại thế đạo này hành động, cuối cùng là phải có chỗ dựa. Khương Nguyên lông mày nhỏ không thể thấy vậy một cái. Nói thế nào nói, vây quanh trên người mình. Từ khi vào nội môn, hắn liền cực ít chú ý ngoại môn sự tình. Vậy mà không biết bởi vì lúc trước chính mình đại náo một trận, lại dẫn đến ngoại môn tập tục đại biến. Bất quá, Khương Nguyên đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ là theo Tiêu Lạc Hà lời nói, trên mặt lộ ra một tia vừa đúng cười khổ, lắc đầu, sư minh hiểu lầm, sư đệ ta có tự mình hiểu lấy. Thực không dám giấu giếm, là tại hạ ở ngoại môn không cẩn thận đắc tội một số người, lúc này mới không thể không đến thử thời vận. Tiêu Lạc Hà nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia đồng tình, nhưng lại chưa bởi vậy xa cách Khương Nguyên. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, ai không có đắc tội hơn người đâu. Tiêu Lạc Hà an ủi một câu, lập tức lời nói xoay chuyển, trên mặt thần sắc đột nhiên biến trang nghiêm lại cung kính, bất quá sư đệ ngươi vận khí tốt, lần này đuổi kịp Hứa công tử đội ngũ. Hứa công tử lòng dạ rộng lớn, quang minh lỗi lạc, nhất là quý tài. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, chịu giết yêu, ở hắn nơi đó liền có thể đạt được vốn có tôn trọng, tuyệt sẽ không giống những cái kia bang hội như thế xa lánh chèn ép. Sư minh đối vị này Hứa công tử đánh giá khá cao a. Khương Nguyên hỏi dò, lần này sư minh cũng là muốn gia nhập Hứa công tử trừ yêu đội. Có thể ta đoạn đường này đi tới, nghe nói Hứa công tử đội ngũ mặc dù chiến công hiển hách, nhưng tỷ số thương vong cũng là Trạch Ngạn thành bên trong cao nhất. Hơn nữa Thanh Ngư thành sự kiện kia, truyền đi xôn xao. Khương Nguyên lời còn chưa dứt, Tiêu Lạc Hà lông mày lập tức nhăn lại, ngắt lời nói, sư đệ, ngươi mới vào Trạch Ngạn thành, không cần thiết tin vào những cái kia chợ búa lời đồn. Hứa công tử trừ yêu đội thương vong cao, đó là bởi vì Hứa công tử luôn luôn xung phong đi đầu, xông vào nguy hiểm nhất tuyến đầu, chém giết thủy yêu nhiều nhất, bảo vệ bách tính cũng nhiều nhất. Về phần Thanh Ngư thành, Tiêu Lạc Hà trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, kia hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nếu không phải Hứa công tử ngăn cơn sóng dữ, chết người chỉ có thể càng nhiều. Hơn nữa, chỉ cần theo Hứa công tử, chúng ta có thể kiếm được điểm cống hiến đều là ngày thường gấp 3-4 lần. Đây là Hứa công tử tự móc tiền túi phụ cấp chúng ta, thử hỏi thiên hạ còn có như vậy nhân nghĩa người sao? Nhìn xem Tiêu Lạc Hà bộ kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Thương Nguyên híp híp mắt. Tiêu Lạc Hà biết mình như thế chính đạo sao? Như thế sư đệ tin đồn. Khương Nguyên trên mặt lộ ra một tia thích hợp vẻ chợt hiểu. Thấy Khương Nguyên thái độ tốt đẹp, Tiêu Lạc Hà vẻ mặt cũng hòa hoãn lại, lộ ra nụ cười, người không biết không trách. Đi, Hứa công tử trừ yêu đội trưởng thiếu nhân thủ, ta dẫn ngươi đi báo danh. Đa tạ sư huynh dịu dắt. Hai người tán gẫu hướng về phía trước xê dịch, không bao lâu liền đến chiêu mộ điểm. Một chương to lớn bàn gỗ tử đàn án sau, ngồi một vị tóc hoa dâm lão quản sự. Bên cạnh hắn đứng thẳng một tấm bảng hiệu, trên đó viết chiêu mộ quý cũ. Chư vị, mời ý theo đội ngũ đến, xếp thành hàng. Lão quản sự thanh âm to, trung khí mười phần, đứng người lên, đối với vây chúng quanh một chút giang hồ tán tu ôn quyền, cũng không phải là xem thường chư vị đường xa mà đến như khách, mà là công tử nhà ta trừ yêu đội làm việc hung hiểm. Nếu là dược cốc đệ tử hoặc nội thành tử đệ, còn có thể tìm được nền móng, nhận lấy trợ cấp. Nếu là chư vị giang hồ bằng hữu, cái này trợ cấp bạc, lão hủ thực sự không biết nên đưa cho ai, nếu là bởi vậy hỏng chư vị sau lưng hương hỏa, công tử nhà ta tại tâm càng là khó có thể bình an a. Lời nói này mặt ngoài là đang vì giang hồ khách cân nhắc, kỳ thực là áp đặt đem người ngoài cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng chính như Khương Nguyên dự đoán, cho dù là vừa tới Trạch Ngạn thành không bao lâu giang hồ khách, đang nghe Hứa Bành Vân thời điểm, đều theo bản năng lựa chọn im lặng. Điều này cũng làm cho Khương Nguyên đối Hứa Bành Vân năng lực đặc thù càng phát ra kiêng kỵ. Mới vào trong thành không bao lâu người đều sẽ chịu nó ảnh hưởng, như vậy năm này đến một mực chịu nó ảnh hưởng người đâu? Theo danh sách trải rộng ra, Khương Nguyên nhấc bút lên, tại ố vàng trên trang giấy tinh tế viết xuống viên giang hai chữ. Rất nhanh, đăng ký hoàn tất hơn 30 người bị tụ họp lại. Tiêu Lạc Hà đi tại Khương Nguyên bên cạnh thân, hạ giọng, trong giọng nói khó nén hưng phấn, "Sư đệ, kia là Hứa công tử đặc biệt vì chúng ta chuẩn bị và kỵ. Kế tiếp chúng ta đều có thể phân đến một thất yêu mã. Đây chính là có yêu thú huyết thống liệt mã, nếu là có thể thuần phục, lực bộc phát không thể so với Hóa Kình tông sư chậm nhiều ít." Khương Nguyên theo ánh mắt của hắn nhìn lại, tường thành căn hạ trong chuồng ngựa, buộc lấy mấy chục tất toàn thân huyết hồng lớn ngựa, chính là hôm qua trên đường nhìn thấy. Khương Nguyên nhẹ gật đầu, "Hứa công tử quả nhiên là tài đại khí thô, loại này yêu mã, mỗi một thất đều đáng giá ngàn vàng a." "Kia là tự nhiên." Hơn nữa những này ngựa cực thông nhân tính, trên chiến trường thậm chí có thể tự động lẩn tránh thủy yêu công kích. Tiêu Lạc Hà còn tại thao thao bất tuyệt giảng thuật yêu mã thần dị, Khương Nguyên ánh mắt cũng đã vượt qua chuồng ngựa, chậm rãi bên trên rời, nhìn về phía trên cổng thành. Ba tầng cao thành lâu lầu các bên ngoài, dựa vào lan can đứng đấy một người mặc màu đen võ bào trung nhân nhân. Người kia trên thân không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ trang sức, hình dạng thường thường không có gì lạ, thuộc về loại kia lẫn vào trong đám người đảo mắt liền sẽ bị lãng quên nhân vật. Nhưng Khương Nguyên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Một tháng trước, tại La Thủy Thành, làm Khương Nguyên thao túng lược phù tức dình mỏ Tần Mục thời điểm, người này liền đứng tại lầu các hạ. Tần Mục tại Trạch Ngạn thành bên trong. Cái này Hứa Bành Vân, quả nhiên cùng Nam An hầu phủ có cấu kết, hoặc là nói là cùng cổ tộc có quan hệ. Khương Nguyên chỉ là ánh mắt quét qua, liền lập tức thu tầm mắt lại, không có chút nào dừng lại. Nhưng dù cho như thế, trung niên nhân kia ánh mắt đã quay lại, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía bên này ba mươi mấy người. Tấm kia thường thường không có gì lạ trên mặt, khảm một đôi đen nhánh như vực sâu ánh mắt. Một cỗ mịt mờ lại ba độ cùng bố, lấy trung niên nhân làm trung tâm, như là gợn sóng nước giống như chậm rãi hướng bốn phía quét tán. Ngưng chân. Tiêu Lạc Hà mặc dù không có chút nào phát giác, nhưng thân thể lại bản năng dùng mình một cái. Ngưng chân đỉnh phong. Người này lại có ngưng chân đỉnh phong thực lực. Khương Nguyên trong lòng có chút kinh ngạc. Xem ra, Tần Mục bị Trần Hành Chi kia một trận đánh, lưu lại bóng ma không nhẹ a. Khương Nguyên rủ xuống trong con ngươi, hiện lên một tia nhỏ không thể thấy sát ý, hắn đang lo tìm không thấy một tháng trước tính toán chính mình người. Bây giờ Tần Mục cũng là đưa mình tới cửa. Trên cổng thành, trung niên nhân kia ánh mắt trong đám người dò xét một vòng, cũng không phát hiện cái gì dị thường, lúc này mới chậm rãi thu tầm mắt lại, xoay người sang chỗ khác. Một lần nữa ẩn vào lầu các bóng ma bên trong. Mà tại Tâm Phong bất diệt gia trì hạ, bây giờ Khương Nguyên hồn phách cường độ cơ hồ có thể so với Hối Thần đỉnh phong tu sĩ. Trừ phi là loại kiêm ngưng tụ nguyên thai, tu ra chân chính thần thức người, nếu không tại loại này khoảng cách hạ, đoạn không có khả năng có người có thể phát giác được hắn thăm dò. Trên cổng thành, ba tầng lầu các. Nơi này bố trí được cực kỳ lịch sự tao nhã, hồng nghe tiểu hỏa lô bên trên nấu lấy trà xanh, lượn lờ hương trà để lại ngoài thành nước mùi tanh. Tần Mục bưng một cái tinh xảo sứ trắng chén trà, nghiêng chân ngồi trên ghế bành. Xa xa nhìn về phía nơi xa kia giống như đại dương mênh mông vần mộng trạch, thiên thủy một màu, ầm ầm sóng dậy. Nếu là ánh mắt rất nhiều, thậm chí có thể nhìn thấy xa xa trên mặt nước, thỉnh thoảng có bóng đen to lớn vọt ra khỏi mặt nước. Quả nhiên là một bức tráng lệ chi cảnh. Tân Mục nhẹ nhàng thổi đi phù mạn, nhấp một miếng trà, chỉ tiếc, nó ngăn cản chúng ta bắc thượng đường a. Tại hắn một bên, Hứa Bành Vân trên mặt mang người vật vô hại cười yếu ớt, không đảm đương nổi quá lâu. Tân huynh đã tới, đường này tự nhiên là thông. Hứa Bành Vân rót cho mình một ly trà, đợi cho thời cơ chín muồi, cửa thành mở rộng, thủy yêu đại quân nhập cảnh. Tần huynh liền có thể tiến quân thần tốc, thẳng bước nên phong thành. Hứa huynh cũng là coi trọng tại hạ. Tần Mục buông xuống chén trà, trong mắt lóe lên một tia giá tâm ánh lửa, nhưng rất nhanh bị hắn ép xuống, tại hạ nào có bản sự kia. Việc này, còn phải dựa vào Hứa huynh trong tộc cường giả ra tay mới là. Nói đến đây, Tần Mục chậm rãi buông xuống bắt chéo chân, thân thể nghiêng về phía trước, ngựa khí biến nghiêm túc lên, tới mấy ngày, cũng là chưa kịp hỏi. Hứa huynh bên này có thể chuẩn bị thỏa đáng. Tần huynh yên tâm chính là, mọi thứ đều tại trong khống chế. Hứa Bành Vân nuốt chén trà trong tay, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, mấy năm thời gian tích lũy, ngoại trừ trên đầu mấy vị kia, những người còn lại tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Tân Mục hài lòng nhẹ gật đầu, như thế thuận tiện. Vậy thì dựa theo kế hoạch đã định, ta sẽ đưa tin thông chi nước Trạch quần yêu, tại chỉ định thời gian công thành. Chương 202, Nội môn tranh đấu chương 202, nội môn tranh đấu Hàn Sơn Dược Cốc, nội môn, Sơn Nhạc Đỉnh. Nơi đây ở vào nội môn vài tòa chủ phong trên sườn núi. Bởi vì lâu dài bao phủ tại Vân Mộng Trạch đặc hữu ướt lạnh trong sương ngủ, nơi đây hiện ra một loại u ám màu xanh đen. Thon dài bậc đá xanh bậc thang uốn lượn mà lên, nối thẳng vân hải. Một cái thân mặc lam nhạt mây trôi văn đệ tử trường bảo thanh niên, đang đê mi thuận nhãn chậm rãi tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía trước nam tử trung niên sau lưng. Trung niên khuôn mặt như dao gọt dịu đục, hai đầu lông mày thời thời khắc khắc lộ ra nghiêm túc. Trung niên tên là Hoàng Diệu Nguyên, chính là Tinh La Sơn chủ tọa dưới thứ ba đời đệ tử bên trong người nổi bật. Là Bồ Thành Lịch Tam Bá Bồ Nguyên Trực đồng môn sư minh, càng là Bồ Nguyên Trực tỷ phu. Trước đó không lâu đã ngưng tụ nguyên thai, bước vào ngưng nguyên chi cảnh. Tại Hàn Sơn dược cốc, ngưng nguyên liền mang ý nghĩa chân chính cao tầng. Bồ Thành Lịch hô hấp thả rất nhẹ, sợ đã quấy rầy trước mắt vị này cô phụ. Hoàng Diệu Nguyên cũng không quay đầu, thanh âm tại trống trải trên đường núi quanh quẩn, ngươi hôm nay chạy tới phía sau núi tìm ta, cần làm chuyện gì? Bồ Thành Lịch trong lòng siết chặt, vội vàng đi mau hai bước, nhưng thủy chung duy trì hai cái thân vị cùng kính khoảng cách. Tận lực để cho mình thanh âm nghe bình ổn, không dám giấu giếm cô phụ, chất tử tại Trạch Ngạn Thành bên kia lưu lại chút thủ đoạn. Mấy ngày nay, những cái kia ám tử truyền về một chút tin tức, có chút không thích hợp. Hoàng Diệu Nguyên bước chân chưa đình chỉ là thản nhiên nói, "A, thế nào không thích hợp pháp?" Bồ Thành Lịch hít sâu một hơi, tiểu tử ám tử phát hiện Nam An Hầu nghĩa tử Tần Mục xuất hiện tại Trạch Ngạn Thành bên trong. Đột nhiên, Hoàng Diệu Nguyên thân thể tựa như một cái chớp mắt quay lại, một đôi mắt nhìn chằm chằm Bồ Thành Lịch. Trong chớp nhoáng này, Bồ Thành Lịch cảm giác chính mình giống như là bị một đầu hung thú để mắt tới. Vừa ngưng tụ nguyên thai còn không hoàn toàn vững chắc khí tức khủng bố, giống như thủy triều phô thiên cái địa đè xuống, nhường hắn đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống chân nước bàn đá xanh bên trên. Nhưng rất nhanh, kia cố ngạt thở cảm giác như thủy triều xuống giống như tan đi. Hoàng Diệu Nguyên kia luôn luôn nghiêm túc cứng nhắc trên mặt, lại lần đầu tiên lộ ra một tia khen ngợi. Trong mắt lạnh lùng cũng giảm đi mấy phần. Tin tức từ đâu tới? Là ngươi Tam Bá Bổ Nguyên Trực nói cho ngươi? Hoàng Diệu Nguyên hỏi. Cũng không phải là Tam Bá. Bồ Thánh Lịch xoa xoa thái dương xuất ra mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, thật sự là chất tử tự mình phát hiện. Tốt, rất tốt. Hoàng Diệu Nguyên nhẹ gật đầu, trong mắt vẻ tán thành càng đậm chút. Tại hôm nay trước đó, hắn đối cái này cái gọi là chất tử cũng không quá thật tốt cảm giác. Khu trong nội môn, như Bồ Thánh Lịch loại này có chút thiên phú không ít. Cho dù là tại thị tộc toàn lực cùng hộ hạ, cuối cùng đột phá ngưng nguyên cũng là số ít bên trong số ít. Mà bây giờ, Bồ Thánh Lịch tại Hoàng Diệu Nguyên trong ấn tượng, đã biến thành một cái có năng lực có thiên phú chất tử. Hoàng Diệu Nguyên xoay người, tiếp tục hướng về đỉnh núi dạo bước, ngựa khí so với vừa nãy ôn hòa không ít, có thể có như vậy phát hiện, cũng coi như ngươi ở phương diện này dụng tâm. Bồ Thánh Lịch theo sát phía sau, nhưng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cô phụ đã sớm biết. Hoàng Diệu Nguyên thanh âm yếu ớt truyền đến, phản phất tại nói một cái không liên quan đến bản thân việc nhỏ, Trạch Ngạn Thành sát thực phải có đại biến. Nam An Hầu phủ cùng cổ tộc đã tiến đến. Bồ Thánh Lịch vô ý thức thoát ra, vậy chúng ta không xuất thủ ngăn cản sao? Trạch Ngạn Thành thật là dựa cốc tại Vân Mộng Trạch bên bờ bên trên trọng trấn, một khi tự nhiên sẽ ra tay, chỉ có điều không phải hiện tại. Hoàng Diệu Nguyên ngắt lời hắn, bước chân hơi ngừng lại, nghiêng đầu, cười như không cười nhìn xem hắn, "Thành Lịch, ngươi là Bồ thị tử đệ, cũng là dược cốc nội môn đệ tử. Ngay sau, ngươi như muốn tiếp ngươi Tam Bá ban, hoặc là hồi tộc bước lên Bồ thị đoàn rồng, như vậy có chút đạo lý, ngươi được rõ ràng. Tại làm sự tình trước đó, đầu tiên muốn thấy rõ sở vị trí của mình cùng lập trường. Cùng lúc đó, cũng muốn tin tưởng những người khác vị trí cùng lập trường. Chất tử ngu dốt, mời cô phụ dạy bảo. Ngươi hôm nay tới báo tin, là bởi vì ngươi cảm thấy Trạch Ngạn thành phá, đối Bồ thị là đại họa. Dù sao chúng ta cái này nhất hệ phần lớn là thị tộc xuất thân, thành phá, thủy yêu tiến quân thần tốc, thị tộc căn cơ cũng liền nát, đúng không? Chính là, đây là ra ngoài ngươi bây giờ thân phận địa vị nói ra ngôn ngữ, bởi vì ngươi cho là mình Bồ thị dòng chính thân phận, thậm chí thị tộc xuất sinh cái thân phận này cũng có thể tả hữu ngươi nội môn đệ tử thân phận. Nhưng ta hỏi ngươi, nếu là hy sinh hết một cái Trạch Ngạn thành, hy sinh hết mấy cái phụ thuộc nhỏ thị tộc, có thể đổi lấy dược cốc nội bộ quyền lực thuộc về, ngươi có làm hay không? Bồ Thánh Lịch đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi kịch liệt co vào. Trên đường núi gió bỗng nhiên biến ồn ào náo động lên, thổi đến hai người ống tay áo bay phất phới. Hắn nhìn trước mắt vị này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cô phụ, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Vị trí thay đổi, lập trường tự nhiên cũng liền thay đổi. Ngươi không có sai, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người như ngươi nghĩ như vậy. Cũng tỉ như ta, bằng vào ta thân phận bây giờ, nếu là trở về hoàng thị, quyền nói chuyện sẽ chỉ ở lão tổ phía dưới. Thế nhưng chỉ thế thôi, bởi vì hoàng thị thiên liền như vậy lớn. Nhưng ở Hàn Sơn dược cốc thì là khác biệt, ta là ngưng nguyên cảnh chú ngoại trưởng lão, là gần với sơn chủ nhân vật, là đã chạm tới dược cốc hạch tâm quyền lực nhân vật. Như vậy, ta nghĩ liền không lại chỉ là hoàng thị được mất, còn có dược cốc quyền lực đánh cờ. Hoàng Diệu Nguyên thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Thành Lịch, ngươi phải nhớ kỹ, tại thế đạo này, muốn trèo lên trên, tất cả mọi thứ đều là thẻ đánh bạc. Ngươi Tam Bá ngay tại Trạch Ngạn thành, ngươi cho rằng hắn thật cái gì cũng không biết? Hắn bị cái gì án binh bất động? Bồ Thánh Lịch há to miệng, cổ họng khô chát chát đến không phát ra được thanh âm nào. Hoàng Diệu Nguyên thản nhiên nói, ngươi là muốn thông chi Bồ thị, vẫn là muốn đi cứu Trạch Ngạn thành? Nếu như chúng ta cái này nhất hệ sớm bước ra, mà cái khác thị tộc tổn thất nặng nề, ngươi cảm thấy ngày sau chúng ta còn có thể thị tộc nhất hệ ở trong có chỗ đứng sao? Ly tâm ly đức mũ, có thể so sánh chết mấy người khó mang được nhiều. Có đôi khi, nhìn xem bọn hắn chết, cũng là một loại tất yếu. Nói xong, Hoàng Diệu Nguyên không tiếp tục để ý ngây người nguyên điệu Bồ Thánh Lịch, trực tiếp hướng đỉnh núi đi đến. Bồ Thánh Lịch đứng tại trong gió, nhìn xem bóng lưng kia dần dần biến mất tại trong mây mù. Chương 203, Sơn Cốc Mai Phục chương 203, Sơn Cốc Mai Phục cùng một thời gian, một phương sơn cốc bên ngoài. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm thổ mùi tanh cùng hơi nước. Khương Nguyên cưỡi tại một thất cao lớn yêu mã bên trên, theo lưng ngựa chập trùng hơi rung nhẹ. Trong đầu không ngừng tiêu hóa lấy vừa rồi Bồ Thành Lịch nghe được tin tức. Khương Nguyên trước đó còn đang suy nghĩ, Hàn Sơn dược cốc đối Trạch Nạn Thành giám thị có phải hay không quá sơ sót, chỉ là không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Nghe Hoàng Diệu Nguyên ý tứ, việc này phía sau là có những phái hệ khác tại thôi động. Khương Nguyên biết đến, Hàn Sơn dược cốc chủ yếu liền ba cái phe phái. Thứ nhất, giống như là Tinh La Sơn chủ loại này thị tộc phe phái. Thứ hai, dược cốc buồn cốc xuất thân cũ phái. Thứ ba, cùng chủ trương dung hợp thị tộc cùng dược cốc tân phái. Giống như là Tôn Ngô Đức chính là điển hình cũ phái, căn bản xem thường thị tộc đệ tử. Mà căn cứ Khương Nguyên thăm dò được, hắn cái kia chưa từng gặp mặt đại sư Minh chính là tân phái. Cho nên đại sư Minh cùng Tôn Ngô Đức ở giữa dường như phát sinh qua rất nhiều chuyện tình không vui, nhị sư Minh dường như cũng là bởi vì này mà rời đi dược cốc. Lập tức Khương Nguyên không ngừng nuốt ve mu bàn tay, chậm rãi nheo lại mắt, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Nghe Hoàng Diệu Nguyên ý tứ, việc này phía sau đã không phải thị tộc phe phái tại thôi động, cái kia chính là tân phái cùng cũ phái một trong số đó. Rất hiển nhiên cũ phái càng có động cơ thôi động việc này. Có thể Khương Nguyên trong lòng luôn có một loại kỳ quái trực giác, việc này cùng hắn vị đại sư kia Minh thoát không giá quan hệ. Loại trực giác này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, càng giống là một loại dấu ở Khương Nguyên bất mãn trong lòng. Chính mình xem như vị đại sư kia Minh ngũ sư đệ, nhập môn 3 tháng nhiều, không nói như nhị sư Minh như vậy đưa lễ gặp mặt, thậm chí liền cái bắt chuyện cũng không đánh qua. Chỉ là bởi vì chính mình là Tôn Ngô Đức dẫn nhập môn sao? Nếu thật sự là như thế, đại sư Minh này khó tránh khỏi có chút quá lòng dạ hẹp hòi. Hơn nữa, suy đoán này làm thật, Trạch Ngạn Thành phá đi sau thật là sinh linh đồ thán, chính là Khương Nguyên chính mình thử nghĩ một hai, đều làm không được. Sư đệ đang suy nghĩ gì? Đoạn đường này đều cao mày. Tiêu Lạc Hà rụt ngựa tới gần, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm. Khương Nguyên cười khoát tay áo, chuyển hướng đổi để nói, không có gì, chỉ là đang nghĩ chút tu hành quan hải. Đúng rồi Tiêu sư Minh, chúng ta lần này đi tuần, nói là muốn đi Kinh Thủy Loan tuần sát, đi như thế nào nửa ngày, còn không có cái bóng. Tiêu Lạc Hà khoát tay áo, vô tình nói, nhanh hơn nhanh hơn. Sư đệ đừng đợi, chúng ta lần này cũng chính là đi ngang qua sân khấu. Trước đó vài ngày Kinh Thủy Loan kia mấy trăm con thủy yêu vừa bị tiêu diệt, lúc này đoán chừng liền cá bột đều nhìn không thấy. Chúng ta đi một vòng, trở về liền có thể tìm Hứa công tử lĩnh thưởng. Tiêu Lạc Hà ngữ khí có chút nhẹ nhõm, cũng không thèm để ý mấy ngày trước, Kinh Thủy Loan có mấy trăm đầu thủy yêu xung kích chung quanh thành trì, bây giờ toàn bộ bị rào sát. Bọn hắn một chuyến này hơn 10 người nhiệm vụ chính là đi dò xét Kinh Thủy Loan, để phòng thủy yêu chưa từ bỏ ý định, ngóc đầu trở lại. Khương Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, chung quanh là một phương bằng phẳng sơn cốc. Trạng mặt tới gió mang theo vân mộng trạch đặc lưu hơi nước, ở trong sơn cốc hình thành hẹp quản hiệu ứng, ầm ầm tốc thẳng vào mặt. Không hiểu, Khương Nguyên theo hơi nước bên trong ngửi được một cỗ nước mùi tanh, tựa như là tại Trạch Ngạn Thành bên trong ngửi được cái chủng loại kia giống nhau như lúc. Khương Nguyên đột nhiên điểm chặt dây cương, quay đầu, nhìn về phía Tiêu Lạc Hà, trên mặt vô cùng lo lắng, "Tiêu sư Minh, nơi đây khoảng cách Kinh Thủy Loan đến cùng vẫn còn rất xa." Tiêu Lạc Hà sững sờ, dường như không có kịp phản ứng Khương Nguyên vì sao bỗng nhiên trở mặt, vô ý thức đáp, xuyên qua mảnh sơn cốc này, lại hướng phía trước hơn 10 dặm liền đến Kinh Thủy Thành hơn 10 dặm. Nơi đây rất có thể có thủy yêu mai phục. Khương Nguyên dồn khí đan điền, quát chói hai một tiếng, thanh âm như tiếng sấm trong sơn cốc quanh quẩn. Đội ngũ trong nháy mắt ngừng lại. Mười mấy ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Khương Nguyên, có nghi hoặc, có không hiểu. Cầm đầu một gã thanh niên rục ngựa trở lại. Hắn mặc một thân trường bào màu nâu, tên là Tả Lương Hòa, nội thành Tả gia chi thứ tử đệ. Tả Lương Hòa cau mày, ánh mắt tại sơn cốc hai bên quét một vòng, ngoại trừ phong thanh cái gì cũng không nghe thấy. Khinh miệt lường Khương Nguyên một cái, mai phục. Ở đâu ra mai phục? Kinh Thủy Thành ngay tại đằng trước, Kinh Thủy Thành lại không mất thủ, thế nào thủy yêu nói chuyện? Lời nói này vừa ra, chung quanh lập tức vang lên vài tiếng cười nhạo. Nhưng mà Khương Nguyên có này nhắc nhở đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, về sau liền lười nhắc tới nói nhảm, nhìn về phía duy nhất quen biết Tiêu Lạc Hà, cuối cùng nhắc nhở, Tiêu sư Minh, sư đệ ta cảm giác là thủ, này phương sơn cốc tuyệt có dị thường chỗ. Nói xong, Khương Nguyên lại không nói nhảm, kéo một cái dây cương, quay đầu ngựa lại liền muốn rời khỏi. Dừng lại. Một tiếng quát chói tai truyền đến. Tả Lương Hỏa con ngươi lạnh lẽo, hai chân mánh kẹp bụng ngựa, yêu mã tê minh một tiếng, thả người nhảy lên, trực tiếp nằm ngang ở Khương Nguyên trước mặt, chặn đường đi. Đây chính là Hứa công tử chứ yêu đội. Nhất cử nhất động của chúng ta đại biểu đều là Hứa công tử mặt mũi. Ngươi bây giờ vô cớ bỏ chạy, chuyến đi để cho người ta coi là Hứa công tử người đều là hạng người ham sống sợ chết. Khương Nguyên tìm chặt ngựa, mí mắt chậm rãi nâng lên. Phía trước cho dù là núi đao núi lửa, ngươi cũng muốn đi giữ gìn một cái không chút gì tương quan người, không có vấn đề chút nào thanh danh sao? Làm cản. Tả Lương Hòa trong nháy mắt sù lông, sắc mặt hắc như đáy nổi. Hứa công tử nhân vật bậc nào, há lại như ngươi loại này kẻ ti tiện có thể bằng nghị? Cho ta xuống tới. Lời còn chưa dứt, Tả Lương Hòa đã ra tay. Hắn toàn thân kinh lực bừng bừng phân chấn, tay phải mang theo tiếng gió gào thét, thẳng đến Khương Nguyên ngược mà đến. Một trường này dù chưa vận dụng binh khí, lại là ám kình đỉnh phong toàn lực một kích, nếu là đánh thật, lấy Khương Nguyên bây giờ biểu hiện ra thực lực, nói ít cũng muốn gãy mấy cây xương sườn. Nhưng mà, nhường Khương Nguyên ngoại ý muốn chính là, dưới người hắn yêu mã thế mà cùng Tả Lương Hòa cùng nhau bạo khởi, muốn đem văng bay ra đi. A Khương Nguyên khí cười. Trước mắt bao người, hắn ngồi lắc lư trên lưng ngựa, thân hình lại vững như Thái Sơn. Đối mặt Tả Lương Hòa khí thế kia rào rạt một trường, hắn chỉ là tùy ý nâng lên tay trái, giống đuổi rồi như thế qua tới. 3. Không có sử dụng chất khí, vẹn vẹn thuần túy nhục thân lực lượng, lại mang theo một cỗ kinh khủng tương phong. Tả Lương Hòa chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nửa gương mặt trong nháy mắt đã mất đi chi giác, cả người như là bị công thành truy đánh trúng, kêu thảm bay tứ tung ra ngoài, trùng điệp ngã tại mấy trượng bên ngoài đống đá vụn bên trong. Mà đổi thành một cái tay thuận thế đè xuống, năm ngón tay chế trụ yêu mã đầu lâu. Răng rắc, cao đến 3 mét, toàn thân bao trùm lân giáp yêu mã, liền rên rỉ cũng không kịp phát ra, to lớn đầu lâu lại bị Khương Nguyên mạnh mẽ theo lỗ cổ bên trên xé rách xuống dưới. Ấm áp tanh hôi ngựa máu như suối phun giống như phóng lên tận trời, hát vây đầy đất, đem màu nâu xanh đường núi nhiễm đến một mảnh xích hồng. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Tiêu Lạc Hà mở to hai mắt nhìn, vô ý thức nói: "Sư đệ, ngươi sao có thể giết Hứa công tử ngựa?" Khương Nguyên lặng lẽ quét tới, hiện ra nụ cười trên mặt sớm đã biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại một mảnh hờ hững. Ta quả thật rất muốn liền Hứa công tử ngựa cùng một chỗ giết, chỉ tiếc hắn đại khái là không có ngựa. Nói xong, hắn vượt qua không biết sống chết Tả Lương Hòa, nhanh chân hướng ngoài sơn cốc đi đến. Mặc dù đám người này đều hứng chịu tới Hứa Bành Vân mê hoặc, nhưng Khương Nguyên cũng không phải thánh mẫu, lại bởi vậy mà ra tay. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thánh nhân bất nhân, lấy bách tính là chó rơm. Cấp trên đám người kia đều mặc kệ, hắn quản cái gì? Chương 204, Thủy yêu cự ngạc chương 204, Thủy yêu cự ngạc Khương Nguyên cũng không quay đầu lại, dưới chân như gió. Chợt, ngay tại vừa đi ra không bao xa, bầu trời tựa như bỗng nhiên đen lại. Tùy theo mà đến là gây mũi tanh hôi. Oeng. Một tiếng, một cái cực đại vô cùng cự thú vắt ngang ở trong sân cốc, bọc lấy màu trắng vàng giáp da đuôi dài không ngừng tạo động, nhấc lên đẩy trời cho bụi. Một đôi dựng thẳng đồng tham lam nhìn chằm chằm giữa sân hơn 10 người, thon dài miệng mở ra, lộ ra một loạt răng nanh. Bạch Giáp Ngạc Yêu. Trong đội ngũ, không biết là ai phát ra một tiếng đổi giọng thét lên. Bạch Giáp Ngạc Yêu, thủy tộc bên trong hung hãn chủ tộc. Da dày thịt béo, lực lớn vô cùng. Mà trước mắt đầu này, hình thể khổng lồ như thế, hiển nhiên đã vượt ra khỏi bình thường hóa kình phạm chủ, bước vào ngưng chân cánh cửa. Giống. Ngạc Yêu phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, thanh hôi khí lãng như cơn lốc quét sạch mà ra. Nó căn bản không có cho đám người thời gian phản ứng, đầu kia che kín cốt thứ đôi dài đột nhiên hất lên, mang theo xé rách không khí tiếng nổ đùng đoảng, hoành tạo thiên quân. Phanh, phanh, phanh. Kia mười mấy người tựa như là bị vị đập rồi đánh trúng con muỗi, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cái này kinh khủng cự lực trực tiếp quét bay. Duy chỉ có những cái kia yêu mã, tại Ngạc Yêu uy áp hạ run lẩy bẩy, nhưng lại chưa nhận công kích. Bọn chúng trong mắt ánh sáng màu đỏ càng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia xuống ngựa chủ nhân, trong mắt thế mà mang theo một tia cừu hận. Tiêu Lạc Hà vận khí không tốt, vừa vặn ở vào ngạc đuôi quét ngang trung tâm, nửa người cũng thay đổi hình, mắt thấy là không sống được. Xa xa Khương Nguyên nhìn xem một màn này, mặt không biểu tình. Đáng tiếc, hắn nhẹ giọng nói nhỏ, Tiêu Lạc Hà người không tệ. Trong sân gốc, Bạch Giáp Ngạc Yêu cái kia khổng lồ thân thể bỏ ra một mảnh to lớn bóng ma. Nó nhìn xem những cái kia trên mặt đất nhúc nhích huyết thực, dựng thẳng đồng trung lưu lộ ra một tia nhân cách hóa trêu tức. Nó mở ra miệng rộng, đột nhiên khẽ hấp. Một cỗ kinh khủng hấp lực chống rông sinh ra, cuốn lên đẩy trời cát đá. Mấy cái thụ thương hơi nhẹ mong muốn chạy trốn đệ tử, thân thể không bị khống chế bay ngược mà quay về, rơi vào tấm kia vực sâu miệng lớn bên trong. Răng rắc, răng rắc, làm cho người sởn hết cả gai ốc nhấm nuốt tiếng vang lên. Máu tươi theo Ngạc Yêu khỏe miệng tràn ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Đã ăn xong món ăn khai vị, Ngạc Yêu chậm rãi chuyển động to lớn đầu lâu, kia một đôi băng lãnh dựng thẳng đồng, cách khoảng cách mấy trăm mét, tinh chuẩn khóa chặt đứng tại dốc cao bên trên Thương Nguyên. Nhóm này tốt nhất ăn thịt bên trong thế mà còn có đỉnh cấp hàng. Ngạc Yêu vậy mà miệng nói tiếng người. "Vâng." Lời còn chưa dứt, Ngạc Yêu cái kia khổng lồ thân thể lại thể hiện ra cùng hình thể hoàn toàn không hợp nhanh nhẹn. Tứ chi phát lực, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ yêu như là một quả da khỏi nòng đạn tháo, lôi cuốn lấy ngập trời gió tanh, lao thẳng tới Khương Nguyên mà đến. Khương Nguyên thở dài, hoạt động một chút cổ tay. Nếu là mang theo cây gậy đến liền tốt, lớn như thế đống cát, đánh nhau khẳng định rất mang cảm giác. Trăm mét khoảng cách, đối Khương Nguyên cùng Ngạc Yêu loại này cấp bậc tồn tại mà nói, bất quá là một cái chớp mắt. Ngạc Yêu mở ra huyết buồn đại khẩu, mong muốn đem cái này nhân loại một ngụm nuốt vào. Nó trong mắt tham lam cơ hồ yếu dần xuất lai. Nó có thể cảm giác được, cái này nhân loại thể nội khí huyết, so vừa rồi kia một đống phế vật cộng lại còn muốn tràn đầy gấp mấy trăm lần. Nhưng mà, ngay tại nó răng nanh sắp cắn được Khương Nguyên lúc, Khương Nguyên biến mất. Sau một khắc, một đạo kim sắc quang mang tại Ngạc Yêu tầm mắt điểm mù sáng lên. Chân khí quang huy, thuần túy mà bá đạo. Xuống dưới, quát lạnh một tiếng tại Ngạc Yêu đỉnh đầu vang lên. Khương Nguyên thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Ngạc Yêu phía trên. Thân thể trên không trung giãn ra như một chương kéo căng kỳ cùng, đùi phải cao cao nâng lên, mang theo màu vàng kim nhạt lưu quang, trung điệp bổ vào Ngạc Yêu kia cứng rắn xương mũi bên trên. Đông. Một tiếng này trầm đục, như là hồng trung đại lữ, chấn động đến sơn cốc ông ông tác hưởng. Kinh khủng lực đạo tăng thêm chân khí gia trì, cự ngạc bay ở giữa không trung thân ảnh liền tựa như bị truy truy đi xuống cái đinh, nhấc lên đẩy trời cho bụi. Ầm ầm. Đại địa lần nữa rên rỉ. Ngạc Yêu đầu lâu thật sâu đâm vào trong đất bùn, cứng rắn nham thạch tại trước mặt nó tựa giống như đầu hũ nát bấy. Khương Nguyên thân hình rơi xuống đất, không có chút nào dừng lại, chân khí trong cơ thể như giang hà trào lên, hội tụ ở hữu quyền phía trên. Phanh. Nắm đấm rắn rắn chắc chắc khắc ở Ngạc Yêu hai mắt ở giữa chỗ mi tâm. Giáp da vỡ nát, huyết nhục bể ra. Một cỗ màu vàng kim nhạt xoắn ốc kinh khí, theo nắm đấm thế như trẻ che chui vào Ngạc Yêu xoắn đầu, tại đầu của nó nội bộ điên cuồng rào sát. Giống. Ngạc Yêu phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm, nhưng thanh âm vừa ra khỏi miệng một nửa, liền im bặt mà dừng. Nó cái kia khổng lồ thân thể kịch liệt co quắp mấy lần, tứ chi điên cuồng cào mặt đất, đem nham thạch cầm ra từng đạo rãnh sâu. Khương Nguyên thu quyền, nhíu mày, nhìn xem trên nắm đấm nhiễm một chút ố huế, có chút bất mãn, không hổ là yêu linh, ra quả nhân dạy. Bình thường ngưng chân cảnh chịu ta một quyền này, đầu sớm nổ thành dưa hấu, ngươi thế mà còn có thể dãy rủa. Cự Ngạc nghe vậy, chỉ cảm thấy trong lòng phẫn nộ dị thường, có thể dường như phản bác không được. Nhưng càng nhiều đúng vậy sợ hãi cùng không hiểu. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhân tộc như vậy hung hãn, trực tiếp chính là cưới mặt chuyển vận. Cho dù là Tiên Võ Sơn đám người kia, gặp phải nhục thân chiếm ưu thủy yêu, cũng đều là quanh co tiêu hao. Phốc phốc. Khương Nguyên không có cho nó suy nghĩ thời gian. Tay phải hắn hư nắm, chân khí màu vàng kim nhạt trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh dài ba thước quan kiếm. Tay nâng, kiếm rơi. Quan kiếm theo Ngạc Yêu đỉnh đầu cái kia đạo vỡ vụn vết thương, thẳng tắp địa thứ nhập. Ngạc Yêu cái kia khổng lồ thân thể cuối cùng cứng ngắc một chút, lập tức cầm vàng sủi lơ, hoàn toàn không một tiếng động. Xuất hiện bất quá hơn 10 hơi thở Cự Ngạc bạo cầm tạm trận. Khương Nguyên đứng người lên, chân khí trong cơ thể rung động, đem quanh thân nhiệm yêu huyết toàn bộ đánh sơ xác. Những cái kia yêu mã linh trí coi là thật không thấp, thấy một màn này trực tiếp nhấc bó phi nước đại. Khương Nguyên thấy thế, tiện tay vung ra mấy đạo huyền quang, tại chỗ đem toàn bộ bắn thủng. Hắn xoay người, nhìn về phía cách đó không xa kia phiến đống loạn thạch. Nơi đó, nằm bốn cái người sống sót. Tả Lương Hỏa lại còn không chết. Hắn nương tựa theo trên thân một cái phẩm chất bất phàm bảo giáp, chặn Ngạc Yêu đôi kích đa số lực đạo, mặc dù giờ phút này cũng là xương cốt đứt gãy, miệng phun bọt máu, nhưng tốt xấu còn có khẩu khí. Còn lại ba người cũng kém không nhiều, nguyên một đám mặt như dây vàng, ánh mắt tan rã. Khương Nguyên chậm rãi đi tới, giày giẫm tại đá vụn bên trên, phát ra kéo kẹt tiếng vang, dừng ở Tả Lương Hỏa trước mặt, trên mặt cũng không có cái gì gợi trên nỗi đau của người khác, chỉ là nhàn nhạt mở miệng hỏi, xem ra ngươi vận khí không tệ, bảo giáp cứu được ngươi một cái mạng chó. Thế nào? Ngươi thật giống như bị ngươi coi là cha ruột Hứa Bành Vân cho mua a. Nói một chút, ngươi bây giờ là cái gì tâm tình? Khương Nguyên vốn cho rằng Hứa Bành Vân ảnh hưởng ở loại này phản bội tâm lý trùng kích vào, cũng nên bị dao động một hai. Nhưng không nghĩ tới chính là, nghe nói lời ấy Tả Lương Hỏa giống như điên dại, đều là phải chết người, miệng bên trong còn tại phun bọt máu, không cam lòng quát, không cho phép ngươi. Nói xấu Hứa công tử. Ngươi bại hoại. Bên cạnh ba cái kia người sống sót, cũng là vẻ mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Khương Nguyên. Khương Nguyên nhìn xem một màn này, hiện ra nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lông mày càng nhăn càng chặt. Chỉ là khống chế người khác nhận biết cùng ấn tượng thủ đoạn, thế mà có thể làm được loại trình độ này. Hứa Bành Vân năng lực này, coi là thật có chút quỷ dị. Chương 205, phụ lục cùng trận bản chương 205, phụ lục cùng trận bản Khương Nguyên trong mắt, ánh mắt lãnh đạm đảo qua trên mặt đất cố kia dần dần thi thể lạnh lẽo. Hoang dã gió mang theo vài phần lạnh thấu xương. Cái này thi thể bên trên cũng không có cái gì đáng giá hắn dừng lại vơ vét vật. Khương Nguyên không có lựa chọn đường cũ trở về, mà là trực tiếp hướng phía Kinh Thủy thành phương hướng lao đi. Không có những cái kia dây dưa dài dòng vương hữu, trong cơ thể hắn chân khí trào lên, rót vào trong hai chân kinh mạch bên trong. Cả người dường như hóa thành một hồi xuyên rừng mà qua gió táp, mũi chân tại ngọn cây nhẹ nhàng điểm một cái, liền đã ở mấy trượng có hơn, chỉ ở nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh, thoáng qua liền mất. Dù sao Vân Mộng Trạch diện tích chiếm cứ một nửa Vân Mộng đạo, chỉ là nam bộ nước khu bờ sông liền dài đến hơn ngàn cây số. Bất quá, rất nhiều nước bên bờ bên trên đi về phía nam, đều là rừng thiêng nước độc chi địa. Mà cái này Kinh Thủy thành cùng Trạch Ngạn thành loại này, liền cùng loại với Khương Nguyên kiếp trước lịch sử cổ đại bên trên Tây Bắc trọng trấn. Mong muốn vòng qua Kinh Thủy thành, cần tốn hao cực lớn một cái giá lớn. Đương nhiên, cái này một cái giá lớn giới hạn trong hóa kình phía dưới thủy yêu. Cho nên, Khương Nguyên muốn biết, đầu này Cự Ngạc vụng trộm đi vòng mà đến, vẫn là nói Kinh Thủy thành đã phá. Hơn 10 dặm đường núi, đối với Khương Nguyên mà nói, bất quá thời gian qua một lát. Theo khoảng cách rút ngắn, trong không khí phiêu tán lên một cỗ làm cho người buồn nôn tanh nồng cùng mùi hôi. Khương Nguyên dẫm tại một gốc cổ thụ chọc trời tán cây phía trên, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cánh lá, dõi mắt trông về phía xa. Chỉ thấy quần sơn trùng điệp ở giữa, một tòa nguy nga cự thành bắt ngang trong đó. Chỉ có điều, trước mắt Kinh Thủy thành tựa như là một cái tràn đầy lỗ thủng cái sọt. Mặt hướng phương nam tường thành, nguyên bản từ thanh đá núi lũy thế bức tường, giờ phút này không có một mảnh là hoàn hảo đứng sừng sững. Đậm đặc, mang theo dòng mùi tanh hơi nước, hỗn hợp có thi thể hư thối hương vị, theo gió núi đập vào mặt. Loại kia dính chặt xúc cảm đánh vào trên mặt, để cho người ta theo trên sinh lý cảm thấy cực độ khó chịu. Khương Nguyên trên mặt rốt cục hiện ra một tia khó mà che giấu kinh ngạc. Kinh Thủy thành tuyệt không phải bình thường thành nhỏ. Tại mảnh này biên thủy chi địa, có thể sừng sững trăm năm trọng trấn, phía sau đều có thế lực khổng lồ chèo chống. Tại Hàn Sơn dược cốc cùng triều đình thôi thúc dưới, lại thêm thủy yêu yêu thân thể bản thân giá trị liền liền không thấp, loại này thành trì bên trong thường thường tụ tập đại lượng du thương cùng giang hồ tán nhân. Thậm chí, còn có không ít đánh cược toàn tộc khí vận chán nạn thị tộc nâng nhà di chuyển đến tận đây, như toan tại hiểm bên trong cầu phú quý, tranh thủ kia một tuyến nhường gia tộc nâng cao một bước cơ duyên. Thành nội nhân khẩu 2-30 vạn, võ giả tụ tập, càng có cao thâm trận pháp bảo hộ. Nhưng chính là như thế, đúng là bị lặng yên không tiếng động đổ thành. Khương Nguyên con ngươi chậm rãi rủ xuống, thân thể lóe lên, chấn động đại tụ, mấy hơi ở giữa cũng đã xuất hiện tại cự thành trì phế tích phía trên. Màu đỏ sẫm máu tươi sớm đã ồ xì hóa biến thành màu đen, giống như là một tầng thật dày sơn, thoa khắp đổ nát thê lương cùng vỡ vụn đường đi. Góc tường hạ, phế tích bên trong, chất đống thành sơn mạch cốt. Những này xương cốt cũng không hoàn chỉnh, phần lớn bị bạo lực bẻ gãy. Tráng kiện xương đùi bị nhai nát, lộ ra sâm bạch cốt tủy. Vô số con rùa tại thi hài bên trên xoay quanh, ong ong tiếng oanh minh thậm chí lấn át phong thanh. Khương Nguyên tự nhận cho tới bây giờ, cũng coi là giết người nhưng ngoé, ánh mắt cũng sẽ không nháy một chút cái chủng loại kia. Có thể thấy một màn này dù sao vẫn là trong lòng nổi lên buồn nôn. Tích liệt mùi hôi hỗn hợp có thủy yêu đặc hữu mùi tanh, bay thẳng đỉnh đầu, nhường sắc mặt của hắn biến cực kỳ khó coi. Thế đạo này, mạng người còn rẻ hơn cỏ rác, đối mặt loại này tai họa ngập đầu, người bình thường liền dễ rủa tư cách đều không có.
Veng, veng, veng.
Đúng lúc này, một hồi ngột ngạt như sấm tiếng vang từ đằng xa đầu kia vỡ vụn đường lớn chỗ sâu truyền đến. Đại địa theo tiếng vang có chút rung động, đá vụn gì rào lăn xuống. Phế tích chỗ sâu, một đôi to đến như là nổi trống giống như quỷ dị con người, xuyên thấu qua sụp đổ lầu các khe hở, gắt gao khóa chặt Khương Nguyên. Một đôi to đến như là nổi trống con người xuyên qua trong thành rách nát kiến trúc, nhìn về phía Khương Nguyên. Ngay sau đó, một trương che kín răng nhọn miệng lớn chậm rãi mở ra, phun ra ra làm cho người hít thở không thông tanh nồng trọc khí. Rõ ràng là một đầu tướng mạo cực kỳ quái dị giáp sát loại thủy yêu. Nó chiều cao gần như 5 mét, thon dài trên người bao trùm lấy như là cá vàng giống như lộng lẫy lại cứng rắn lân giáp, dưới ánh mặt trời hiện ra yêu dị quang trạch. Dưới bụng lại mọc ra 6 đầu như con cua giống như chân đốt chân dài. Đây là một đầu mới vào hóa kình đại yêu. 6 đầu chân đốt như là tinh vi bánh răng giống như điên cuồng chuyển động, thân thể cao lớn hóa thành một đạo hắc ảnh, bay thẳng Khương Nguyên mà đến. Ven đường còn sót lại phòng ốc lầu các tại trước mặt nó như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ nát bấy. Nó kia bao trùm lấy màu xanh đen nặng nề giáp sát đầu lâu, như là một thanh công thành trọng truy, mang theo vạn quân chi lực mạnh mẽ vọt tới Khương Nguyên. Gió tanh đập vào mặt, sát cơ lộ ra. Khương Nguyên đứng tại chỗ, quần áo quần mũ, trong mắt lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Giơ tay lên, trong tay thêm ra một tấm bùa chú. Chân khí tràn vào, rực rỡ kim sắc huyền quang tựa như hỏa diễm, đem trọn cái phù lục thoáng chốc phát sáng lên. Đúng là cách khoảng cách mấy trăm mét, một đạo vô hình khí đập xuống hạ. Bành! Một tiếng trầm muộn tiếng vang nổ tung. Đầu kia khí thế hung hăng thủy yêu dường như đụng phải lớp kín vô hình sắt tường, thân thể cao lớn lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra. Ngay sau đó, trong không khí truyền đến một tiếng thê lương nổ đùng. Tại loại này kinh khủng trọng áp phía dưới, thủy yêu kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cứng rắn đầu giáp từng khúc rạn nứt. Sau một khắc, toàn bộ đầu trực tiếp nổ tung. Máu đỏ tươi, bộ óc trắng, lục sắc dịch thể, hỗn hợp có vỡ vụn giáp xác, bắn tung tóe đầy đất. Khổng lồ không đầu thi thể co quắp mấy lần, ầm vang ngã xuống đất. Cái này mặc dù không phải Khương Nguyên lần thứ nhất sử dụng phụ lục, lại là lần thứ nhất hắn đem loại thủ đoạn này tác dụng tại vật sống trên thân. Theo kia âm thanh nổ đùng, toàn bộ kinh thủy thành phế tích dường như sống lại. Vô số dấu ở phế tích bên trong thủy yêu trong nháy mắt bạo động. Từng cái hình thể quái dị, tướng mạo dữ tợn thủy yêu theo các ngõ ngách chui ra, bọn chúng dẫm lên đại địa, phát ra đinh thai nhức óc gào thét cùng anh mình, giống như nước thủy triều hướng về trên tường thành Khương Nguyên vọt tới. Khương Nguyên nhảy lên nóc nhà, trong tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng ba mặt trận bàn lơ lửng. Theo trận bàn sáng lên huyền bạch quang choáng, từng đạo huyền quang theo trận bàn bên trong bay ra, ở giữa không trung bệnh ra một mặt gần 100 mét lớn nhỏ phụ trận. Loại tổ hợp này trận bàn hiến tế mà ra phụ trận, tiêu hao đều đến từ trận bàn bên trong gửi lại chân khí, cũng không cần hao phí thúc đẩy chân khí. Khương Nguyên đưa tay nhẹ nhàng một nắm, phụ trận phía trên mấy trăm tái nhật lưới sáng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, lấy những này tái nhật lưới bên trong, bắn ra vô số chân khí phi kiếm. Tựa như mưa to, xoát xoát rót tại đại địa phía trên. Những này thủy yêu trực tiếp bị phi kiếm màu vàng kim nhạt xuyên thủng, đóng đinh tại đại địa phía trên. Loại này toàn có chân khí ngưng tụ mà thành phi kiếm cũng không tính cường hành, mong muốn đối phó hóa kình phía trên thủy yêu, chỉ sợ là lực có chưa đến, chỉ có thể đưa đến kiểm chế tác dụng. Nhưng đối với mấy cái này vẫn chỉ là hóa kình phía dưới thủy yêu, cái kia chính là thuần túy đại quy mô tính sát thương trận pháp. Những này xông lên thủy yêu tựa như là mùa thu lúa mạch, một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ bị kim kiếm thu hoạch. Loại kia độc thuộc tại thủy yêu mùi cá tanh tỏ khắp toàn bộ kinh thủy thành, thậm chí thi thể đã hình thành một loại nào đó quái dị khu vực. Nơi xa còn chưa kịp chịu chết thủy yêu trì trệ không tiến, từng đôi kỳ quái trong mắt lóe ra đến từ bản năng sợ hãi. Khương Nguyên đạp không mà đi, quanh thân chân khí màu vàng kim nhạt bao khỏa, phía sau tam đại trận bản hình thành phụ trận cũng theo hắn từng bước một trước ép. Chương 206, Hận Ác Sơn của Mạch, nông nghiêm ngặt chương 206, Hận Ác Sơn của Mạch, nông nghiêm ngặt Khương Nguyên nhìn cũng chưa từng nhìn những này cấp thấp thủy yêu một cái, chỉ là chậm rãi tại kinh thủy thành trên không thổi qua. Tại hắn cảm giác bên trong, kinh thủy thành trung tâm, cái kia to lớn phủ thành chủ phía dưới, đang có một cỗ nồng đậm âm khí quần quần không ngớt. Ngập trời ác ý không có chút nào che lấp, cơ hồ muốn phá đất mà lên. Mà ngoại ý muốn chính là, tại thành chủ này phủ trung quanh, không có như là cái khác đường đi như vậy kinh khủng cảnh tượng, thậm chí không nhìn thấy huyết dịch ngưng kết ổ xì hóa về sau vết tích. Khương Nguyên lơ lửng giữa không trung, đôi mắt nhắm lại, chân khí màu vàng kim nhạt tại chỗ sâu trong con người lưu chuyển. Tại hắn ánh mắt cuối cùng, tòa kia to lớn lại tĩnh mịch phủ thành chủ chỗ cao nhất mái con phía trên, đứng thẳng một bóng người. Kia là một cái thân mặc tuyết trắng trường bào thanh niên. Tại cái này toàn thành phế tích, khắp nơi trên đất ố bế bối cảnh hạ, kia một thân không nhiễm bụi bặm bạch bảo lộ ra không hợp nhau, trướng mắt đến cực điểm. Thanh niên thân hình gầy gò, màu da bày biện ra một loại lâu dài không thấy ánh mặt trời tái nhợt. Khóe mắt lại vẽ lấy hai đạo trưởng dáng dấp tự sát nhãn tuyến, một mực kéo dài đến thái dương. Loại trang phục này cũng không cho hắn tăng thêm mấy phần dịu dàng, ngược lại lộ ra một cỗ không nói ra được yêu dị cùng tà khí. Tại Khương Nguyên linh thị bên trong, thanh niên này căn bản không giống như là một người sống. Hắn toàn thân trên dưới đều tản ra nồng hậu dày đặc như mực âm khí, dường như huyết nhục của hắn, xương cốt thậm chí nội tạng, tất cả đều là từ âm khí xếp mà thành. Gió thổi qua, bạch bào bay phất phới. Khương Nguyên đang quan sát thanh niên cũng là tại từ trên cao nhìn xuống đánh giá Khương Nguyên. Yêu dị trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm thần sắc, bén nhọn như là nữ nhân tiếng nói vang lên, xuyên qua vài trăm mét phế tích, rơi vào Khương Nguyên trong tai, như thế nhục thân không làm thành thi cương, là đang đáng tiếc. Không nghĩ tới a, ngồi trong nhà, cũng là có cái loại này khó được thu hoạch. Khương Nguyên con ngươi buông xuống, trong mắt quang ẩn hiện. Lấy hắn cảm giác được, thanh niên trước mắt thực lực đã vào tới hội thần. Bất quá, cũng không phải là loại kia tiếp cận ngưng kết nguyên thai hội thần, thậm chí đã âm khí tồn tại, nhường hắn tràn ngập yêu dị đồng thời, nhưng lại lộ ra một loại nào đó cổ quái phù phiếm thái độ. Khương Nguyên trong lòng chán ghét đồng thời lại mang tới một loại nào đó khát vọng, hắn cũng ý thức được thanh niên thân phận, ngươi là cổ tộc. Nóc nhà bên trên thanh niên nhếch môi, lộ ra hai hàng sâm bạch răng. Hắn không có chút nào che lấp chính mình lai lịch tí tứ, trong giọng nói mang theo một loại sâu tận xương tủy cuồng vọng, tính ngươi có chút kiến thức. Nhớ kỹ người lấy tính mạng ngươi danh tự, Thật Ác Sơn của mạch, nông nghiêm cách. Tại tự giới thiệu xong, thanh niên con ngươi nhìn chằm chằm vào Khương Nguyên, muốn từ Khương Nguyên trong con ngươi nhìn ra một tia ngạc nhiên cùng hoảng sợ. Nhưng ở trong mắt của hắn, trước mắt thân thể này cường hoành người, con ngươi chỗ sâu chỉ hiện lên một tia tham lam. Nông Nghiêm Cách hiện ra nụ cười trên mặt cứng ngắc lại một cái chớp mắt, không có minh bạch đây là vì cái gì. Tại bọn hắn cổ tộc, nhưng phàm là người nghe nói chính mình là Hận Ác Sơn của mạch, tất cả mọi người sẽ lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết, thậm chí có càng liền chạy. Nông Nghiêm Cách tại cổ tộc, chỉ cần không đi trêu chọc những cái kia thế hệ trước, hoặc là đại tà túy, cơ hồ có thể hoành hành không sợ. Mà trong mắt hắn, phương bắc những cái kia bị đại ngu, bị tỏa dương thiên trụ bảo hộ phía dưới sinh hoạt người, đều là đợi làm thịt giết dê con. Sự thật cũng xác thực như thế, đoạn đường này đi tới, ngoại trừ mấy cái miễn cưỡng chống cự người bên ngoài, không có một cái có thể đỡ nổi chính mình. Một bên khác, Khương Nguyên giờ phút này suy nghĩ lại tại phi tốc vận chuyển. Lúc trước còn tại Đào Giang thời điểm, đối với cổ tộc cái danh hiệu này, hắn liền đã là nghe nhiều nên thuộc. Lúc trước cái kia lão chủ chứa cũng là gà mờ, cho nên hắn cũng chưa gặp qua một cái chân chính có thể được xưng là cổ tộc người. Về sau vào dược ốc, ở ngoại môn thời điểm khắp lãm điện tịch, đã đối cổ tộc có hết sức rõ ràng hiểu rõ. Muốn hiểu cổ tộc, đầu tiên muốn hiểu cái gì là cổ trùng, hoặc là nói cái gì là cổ tộc trong mắt cổ trùng. Côn trùng loại này trời sinh không cách nào diễn sinh ra linh trí sinh vật, thậm chí liền tu được thiên địa tập trung đều là làm không được. Nhưng cái này có cái tiền đề, không có ai đi can thiệp. Tại lưu truyền ghi chép bên trong, ban đầu người vì can thiệp côn trùng, chế tạo cổ trùng người là giỏi về dùng độc luyện đan sư. Hắn phát hiện, chỉ cần người vì quán chú nhập khí, đám côn trùng này bên trong liền rất có thể sẽ có cái nào đó cá thể sinh ra dị biến. Loại này dị biến hoặc tốt hoặc xấu, lại rất phù hợp nhân tộc linh vận, cùng tà ma đặc thủ. Về sau, càng ngày càng nhiều người tham gia tới đối côn trùng dị biến nghiên cứu bên trong, càng ngày càng nhiều cường hoành côn trùng được sáng tạo ra. Tựa như là vũ khí, trận bàn cùng phụ lục như thế, đám côn trùng này cũng bị dùng cho tới đấu pháp bên trong. Đây vốn là một cái khai thác, thậm chí có thể nói là tu hành hệ thống bên trên tiến bộ. Nhưng trên thế giới luôn có một chút tiên điền, hay là thiên tài có thể đưa ra vượt qua dự đoán phỏng đoán, thậm chí là đi thực tiễn. Có một vị cổ sư bỗng nhiên kỳ tưởng, đã đám côn trùng này có thể thông qua loại thủ đoạn này dị biến tiến hóa, vậy cái này trồng vào hóa có phải hay không ổn định khả khống, có thể hay không một mực tiến hóa xuống dưới. Nhưng nhiều loại cổ trùng năng lực thống hợp, đản sinh ra một cái vượt quá tưởng tượng cổ trùng. Nhưng mà, những tên điên này liền thực tiễn, cũng đã sáng tạo ra cái thứ nhất nhân tạo nhiều năng lực cổ trùng. Cái này cổ trùng tại cổ tộc bên trong được xưng hô là linh cổ. Đương nhiên, hiện tại cổ tộc cũng không cho rằng linh cổ là người vì can thiệp mà ra, mà là cổ thần ý chí, là thiên địa ý chí. Linh cổ xuất hiện nhường cổ sư nhìn thấy một đầu độc thuộc tại bọn hắn tấn thăng con đường. Chỉ cần sáng tạo ra càng cường đại hơn cổ trùng, bọn hắn liền có thể cùng ngưng nguyên tách ra một bàn tay, thậm chí vấn đỉnh tự phụ. Có thể dựa vào ngoại vật liền có thể chống lại cường giả thủ đoạn, rất nhiều người liền càng thêm phát rồ, dùng các loại thủ đoạn đi kích thích côn trùng dị biến. Chỉ tiếc, côn trùng trung quy là côn trùng, dị biến ngẫu nhiên tính cũng rất lớn, thẳng đến một người phát hiện, dùng người sống luyện trùng, sau khi chết oan khí không tiêu tan, lại xác suất cùng âm khí dị biến về sau cổ trùng dung hợp, trở thành một loại khả khống tà ma. Có thể nghĩ, có phát hiện này về sau, đám người kia sẽ làm thế nào? Đây cũng là cổ tộc khởi nguyên, cũng là vì cái gì cổ tộc bên trong tà ma hoành hành nguyên nhân. Bọn hắn vốn là cùng tà ma cùng tồn tại, thậm chí không thể dùng người để hình dung. Mà Khương Nguyên con ngươi không chút kiêng kỵ đánh giá Nông Nghiêm Cách, trầm âm thanh hỏi, trên người ngươi có mấy loại linh cổ? Nông Nghiêm Cách sững sờ, coi là Khương Nguyên đây là tại hỏi thăm thực lực của hắn, đúng là tuyệt không giấu giếm nói, bốn loại. Ta chính là Hận Ác Sơn cổ mạch đích truyền người, tự nhiên nắm giữ Hận Ác Sơn cổ mạch tốt nhất cổ trùng. Hắn nói, trong mắt loại kia dương dương đắc ý hiển lộ rõ ràng không nghi ngờ gì. Mà Khương Nguyên, trong mắt tham lam cùng sát ý đại thịnh, tốt. Chương 207, Nông Nghiêm ngặt tâm tính nổ tung. Chương 207, Nông Nghiêm ngặt tâm tính nổ tung. Ngay tại Khương Nguyên dứt lời sát na, Nông Nghiêm Cách trong mắt cái kia nhìn như không có chút nào uy hiếp thanh niên, khí thế đột nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tựa như là theo một đầu gào khóc đòi ăn hổ con, thoáng qua biến thành nhắm người mà phệ sơn quân. Khương Nguyên nguyên bản chân khí màu vàng kim nhạt thoáng qua biến thành rực rỡ kim sắc, phản phất có kim sắc hỏa diễm tại bên ngoài thân cháy hừng hực. Mà tại rực rỡ kim hỏa diễm bên ngoài, còn có mắt trần có thể thấy bốc hơi nhiệt khí. Phanh phanh phanh. Toàn bộ kinh thủy thành đều rất giống có thể nghe được Khương Nguyên ngay tại duyệt động trái tim. Phản phất giống như sông lớn khí huyết hừng hực lan lộn. Nông Nghiêm Cách trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng trong mắt đạo thân ảnh kia đã mang theo mắt trần có thể thấy khí trụ, tựa như bọc lấy một tầng màn nước, vượt ngang vài trăm mét bay thẳng mặt mà đến. Nông Nghiêm Cách một tay một chỉ, từng đạo màu xám bình chướng chắn ngang ở phía trước. Nhưng mà, chỉ là đạo mắt công phu, những này bình chướng trực tiếp bị bạo lực tách ra. Trong mắt hắn, một cái nắm đấm vàng đối diện đập tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Nông Nghiêm Cách thân thể giống như là ra khỏi nòng đạn tháo, hướng xuống đất đập tới, đánh vào từng tầng vách tường. Dưới mặt đất phế tích bên trong, cho bụi nổi lên bốn phía, nhưng mà Khương Nguyên căn bản không nhìn hạ như thế nào, quay đầu, thân ảnh lại biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, cùng Nông Nghiêm Cách bị đập bay, toàn song phương hướng khác nhau bên trên, một cái nắm đấm vàng lại lần nữa đối diện đập tới. Nông Nghiêm Cách trên mặt lại không có trước đó tự ngạo cùng phách lối, kinh ngạc phun ra một chữ, ngươi. Bành. Nông Nghiêm Cách thân thể lại lần nữa bị đập bay mà ra. Tựa như là phục khắc đồng dạng, Khương Nguyên thân ảnh tại thành trì bên trong xuyên tới xuyên lui, không ngừng truy tung phiêu hốt thoáng hiện Nông Nghiêm Cách. Mỗi một lần đều có thể tại Nông Nghiêm Cách lại xuất hiện địa phương vùng già cố định một quyền. Rốt cục, Nông Nghiêm Cách giận dữ, đột nhiên một quyền nện hướng mặt đất, chỉ một thoáng, đục ngầu máu tươi dòng sông phun ra ngoài. Vô số huyết tiễn bắn về phía Khương Nguyên oanh tới năm đấm. Cho dù trước mắt Nông Nghiêm Cách đã hồi thần, vẫn như trước không cải biến được dựa vào ngoại vật đột phá, mang tới di chứng. Những này huyết tiễn căn bản ngăn không được Khương Nguyên như là hơi nước đoàn tàu như thế vung ra năm đấm. Bành! Lại là nổ vang, Nông Nghiêm Cách lại lần nữa bay ngược mà ra. Chỉ có điều lần này, Khương Nguyên không có tại theo sát mà lên, mà là đứng ở giữa không trung, nhìn qua lâm vào trong huyết hà Nông Nghiêm Cách. Cái thứ nhất cổ trùng cho ngươi triệt tiêu công kích, di hình hoán vị năng lực, nhưng ngươi dường như không dùng đến mấy lần. Đây là ngươi cái thứ hai cổ trùng năng lực sao? Khương Nguyên trong con ngươi không có một tia cảm xúc của quận, loè loẹt năng lực cũng không phải ít, nhưng ngươi quá yếu. Lời nói bế, một tay chỉ thiên, một cái trận bàn chẳng biết lúc nào đã trôi nổi tại giữa không trung. Trận bàn toàn thân bích ngọc, trên đó khắc họa lấy lít nha lít nhít, thấy không rõ đường vân. Tại tiếp xúc đến Khương Nguyên chân khí một sát na, trận bàn rung động không ngừng, toàn bộ phủ thành chủ trên không khí đều rất giống bị đè ép đến không cách nào phóng thích. Khương Nguyên một tay hướng phía không trung nguyện chuyển một nắm, góp nhặt tại trận bàn bên trong toàn bộ chân khí ầm vang nổ tung, như là giang hà vỡ đê, lại tựa như một cây trụ trời ầm vang đánh tới hướng mặt đất. Nguyên bản hãm sâu huyết hà đột nhiên co vào, quan tâm hóa thành một cái hình người hình dáng. Chưa thành hình trên mặt có cực hạn sợ hãi. Nông Nghiêm Cách thế nào đều không nghĩ tới, ở loại địa phương này gặp được Khương Nguyên loại này căn bản không nói đạo lý quái vật. Ầm ầm, cột sáng rơi xuống đất, toàn bộ đại địa bị mạnh mẽ cày qua, kinh khủng dư uy quét sạch Nông Nghiêm Cách chưa chạy xa thân ảnh, chìm tán tại trong màn sương lấp loá. Một lần cuối cùng, Nông Nghiêm Cách khởi động hắn có thể phát động một lần cuối cùng thuấn thân năng lực. Đây là cổ trùng cực hạn, nếu là lại dùng, cổ trùng liền sẽ mất khống chế, tà ma sẽ theo trong cơ thể hắn leo ra. Kể từ đó, cho dù hắn không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Nông Nghiêm Cách là có 4 loại cổ trùng, nhưng trên thực tế, hắn hiện tại hoàn toàn trưởng không chỉ có 2 cái. Thứ nhất chính là huyết hà năng lực đại biểu cổ trùng. Thứ hai là hắn sau cùng bảo mệnh át chủ bài, cũng là rất nhiều cổ mạch đích truyền đều có át chủ bài. Thứ ba chính là thuấn thân năng lực, bởi vì ở vào sơ bộ trưởng không giai đoạn, cho nên vừa rồi kia mấy lần đã là cực hạn. Mà cuối cùng một cái cổ trùng, là hắn đột phá hội thần sử dụng chi cổ trùng. Nông Nghiêm Cách bây giờ cảnh giới bất ổn, cũng là bởi vì hắn căn bản trưởng không được cái này cổ trùng mà đưa đến. Nếu là sử dụng, ngay lập tức sẽ rơi xuống cảnh giới. Chỉ là do dự một chút, Nông Nghiêm Cách ngoan hạ quyết tâm. Không chờ Khương Nguyên lại lần nữa ra tay, giữa thiên địa âm khí không ngừng hướng về Nông Nghiêm Cách quanh thân dũng mãnh lao tới. Khương Nguyên nhướng mày, rực rỡ kim chân khí hừng hực mà lên, căn bản không có ý định cho Nông Nghiêm Cách có chút thở cơ hội. Nhưng mà, một quyền này của hắn lại ngoài ý muốn bị cuồng bạo âm khí đón đỡ bên ngoài, chỉ là hơi nhường Nông Nghiêm Cách lui về phía sau mấy bước. Mà giờ khắc này toàn bộ phủ thành chủ mặt đất lóe ra màu đỏ sẫm đường vân, Khương Nguyên trước đó cũng cảm giác được, đến từ dưới mặt đất âm khí ngay tại tràn vào Nông Nghiêm Cách thể nội. Trước đó Nông Nghiêm Cách vẫn là dạng chó hình người, nhưng bây giờ, một cái sừng đầu chậm rãi theo chỗ chán sinh trưởng mà ra. Con người đen như mực, bộ da toàn thân tựa như cháy đen, băng liệt than khối. Thon gầy thân thể bành trướng gấp 3-4 lần, cao hơn Khương Nguyên nửa người còn nhiều hơn. Nông Nghiêm Cách tham lam hấp thu cỗ này âm khí, nguyên bản phủ phiếm cảnh giới đều ổn định lại, khí thế cấp tốc kéo lên đến đỉnh điểm. Hắn toét ra một loạt đỏ tươi răng, như là đánh bóng thanh âm vang lên, đáng tiếc một phương này âm khí, nếu là chậm rãi hấp thu nhất định có thể giúp ta tiến thêm một bước. Cháy đen thô lệ ngón tay trực chỉ Khương Nguyên, thần sắc không nói ra được dữ tợn, bước ta đến tận đây, ngươi làm thật đáng chết ta. Mà Khương Nguyên nhìn qua dưới mặt đất hiện lên âm khí, cũng minh ngộ tới, đây là Nông Nghiêm Cách lợi dụng kinh thủy thành người chết đi hoàng khí, cấu trúc cùng loại với tụ linh trận đồ vật. Bất quá, ánh mắt của hắn cũng không có một chút kinh hoàng, chỉ là im lặng nhìn qua Nông Nghiêm Cách, khóe miệng chậm rãi câu lên, kỳ thật, ta cũng có thể hấp thu âm khí. Đỉnh lấy sừng nhọn Nông Nghiêm Cách nghe không hiểu Khương Nguyên đây là ý gì, nhưng hắn không cần minh bạch, bởi vì Khương Nguyên đã biểu hiện cho hắn nhìn. Tại Nông Nghiêm Cách vô cùng ánh mắt kinh hãi bên trong, trước mắt thanh niên mặc áo bào đen khí thế đột nhiên chuyển biến. Toàn thân quần quật mà lên âm khí đúng là cùng Nông Nghiêm Cách tự thân không khác chút nào. Ngươi? Nông Nghiêm Cách không thể nào hiểu được nhìn xem vốn là lớn mạnh tự thân âm khí, bị thanh niên trước mắt bạo lực đoạt xá một nửa. Tốt, việc đã đến nước này, ngươi lại không chết liền không lễ phép. Khương Nguyên tiến lên trước, lôi cuốn lấy nồng đậm âm khí quyền phong hãi nhiên đánh phía Nông Nghiêm Cách. Song phương âm khí đụng nhau, nhấc lên ngập trời khí lãng, đúng là không phân cao thấp. Đương nhiên chỉ là cảnh tượng bên trên không phân cao thấp, mà Nông Nghiêm Cách tại cùng đối phương âm khí tiếp xúc sát na, đầu óc giống như muốn nổ tung đồng dạng. Giờ khắc này Nông Nghiêm Cách tâm tính nổ tung, cũng không tiếp tục muốn theo Khương Nguyên đánh, đúng là bỏ qua rơi toàn thân âm khí không cần, trực tiếp phát động bảo mệnh át chủ bài. Tại Khương Nguyên trong ánh mắt, trước mắt Nông Nghiêm Cách quanh thân thế giới tựa như đột nhiên sụp đổ, hội tụ thành một vệt đen bắn thẳng đến ngoài trăm dặm. Tốc độ nhanh đến căn bản khó mà ra tay ngăn cản. Phủ thành phía trên, Khương Nguyên thần tình trên mặt biến hóa, móc ra hai tấm phù lục dán tại trên thân, tốc độ đột nhiên bạo tăng hướng phía Nông Nghiêm Cách thoát đi phương hướng đuổi theo. Hắn giờ phút này thần sắc hơi có vẻ dữ tợn, bên hai là hô hô của phòng, miệng bên trong nỉ non, đến miệng thì mỡ, sao có thể cho người chạy. Chương 208, ngàn dặm truy sát chương 208, ngàn dặm truy sát Nông Nghiêm Cách tốc độ bay cực nhanh, Khương Nguyên thậm chí truy tung không đến nó cụ thể vị trí. Nhưng nơi đây trung quy là đại ngu bên trong, cảnh nội âm khí bị trấn áp, mà Nông Nghiêm Cách một đường lưu lại âm khí lưu lại tựa như là máy bay lưu lại màu trắng bên đôi. Hơn trăm dặm khoảng cách, đối với hiện tại Khương Nguyên, toàn lực phía dưới, mong muốn đuổi kịp cũng không phải là việc khó gì. Một bên khác, một cái chớp mắt thoát ra hơn trăm dặm Nông Nghiêm cách trên mặt trắng bệnh như tờ giấy, ngực kịch liệt thở hào hẹn. Cổ trùng cũng không phải là như vậy tốt điều khiển, đặc biệt là dùng tà ma chế tác mà thành linh cổ. Mặc dù loại này linh cổ năng lực thường thường muốn so cái khác linh cổ cường đại, năng lực cũng càng là huyền diệu, nhưng như vậy vô duyên vô cớ có được lực lượng, chung quy là cần trả giá thật lớn. Nông Nghiêm cách cháy đen thân thể tại một chút xíu phục hồi như cũ, trên mặt hoảng sợ còn chưa thối lui. Nguyên bản, hắn nhìn Khương Nguyên khí tức bất quá ngưng chân trung kỳ trên dưới, thật không nghĩ đến, vừa đánh nhau, cơ hội có thể so với hội thần trung kỳ. Loại này trực tiếp vượt ngang một cảnh nghiền ép, Nông Nghiêm cách chưa hề nghĩ tới sẽ có loại chuyện như vậy xảy ra. Hoặc là nói, là tại cổ tộc, loại này vượt ngang một cảnh cơ hội là không thể nào. Dù sao vào ngưng chân về sau, mỗi cái cổ tộc người đều nắm trong tay hai cái trở lên linh cổ. Linh cổ năng lực là có mạnh yếu, nhưng phẩm chất bên trên kém đừng cũng không lớn. Cho nên, mong muốn vượt ngang một cảnh nghiền ép, vậy thì nhất định phải mỗi một cái linh cổ đều muốn làm được tuyệt đối nghiền ép. Nông Nghiêm cách nhìn lại tây nam phương hướng, sách theo tâm cũng chậm rãi thu vào, bằng vào ta độn cổ chất lượng, cùng quái vật kia tất nhiên là có hơn trăm dặm xa. Như vậy khoảng cách, nghĩ đến hắn là đuổi không kịp tới. Nghĩ đến chỗ này, Nông Nghiêm cách dứt khoát ngồi xuống, nhanh chóng chữa trị đứng thẳng người phía trên đã qua độ sử dụng cổ trùng, mang tới di chứng. Cổ tộc bản chất trung quy là người liền không cách nào chân chính khống chế âm khí, cho nên mới cần lấy cổ trùng xem như môi giới. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn như cũ cần nỗ lực cái giá không nhỏ. Nông Nghiêm cách dường như cũng ý thức được điểm này, ngồi xếp bằng trên mặt hắn lộ ra vẻ cổ quái, lẩm bẩm nói, chính là ta đều không thể không chút kiêng kỵ hấp thu âm khí, vừa rồi người kia là thủ đoạn gì, thể nội hẳn là cũng có một loại nào đó không muốn người biết cổ trùng. Suy tư một lát, Nông Nghiêm cách nghĩ tới chi tiết càng nhiều, lông mày của hắn liền nhăn càng sâu, người kia sử dụng thủ đoạn, cùng ra tay thời điểm nhục thân cường hành, rất rõ ràng là đại ngu chính đạo hệ thống xuất thân, cực lớn có thể là Hàn Sơn dược cốc nội môn hạch tâm đệ tử, kể từ đó, liền càng thêm nói không thông. Bởi vì nếu là cái khác thứ nhất cấp bậc hạch tâm đệ tử, Nông Nghiêm cách đều là có thể hiểu được. Dù sao mong muốn thu hoạch được lực lượng cường đại, lại không cần nỗ lực quá nhiều thời gian, tinh lực cùng tài nguyên, như vậy cổ trùng chính là một cái lựa chọn rất tốt. Chỉ cần rời đại ngu, có chút thực lực người đều sẽ có chuẩn bị trước rồi, cũng không kỳ quái. Nhưng nếu là Hàn Sơn dược cốc vậy thì hoàn toàn khác biệt. Bởi vì tỏa dương thiên trụ tồn tại, Hàn Sơn dược cốc trung quanh căn bản không có khả năng xuất hiện chân chính tà ma. Dù là như chính mình như vậy cổ sư, vào Hàn Sơn sơn mạch, thực lực đều muốn bị áp chế. Quá không bình thường. Lần này trở về, nhất định phải đem việc này cáo chi đại tế ti. Người kia trên thân tuyệt đối cất giấu bí mật. Nông Nghiêm cách lung lay đầu, đã không nghĩ ra, đây cũng là không nghĩ, bắt đầu toàn lực chữa trị thân thể. Bởi vì Nông Nghiêm cách tồn tại, nơi đây trong sơn cốc chỉ còn lại gió lay động lá cây phát ra toa toa âm thanh, lộ ra phá lệ trống vắng. Mà bất quá nửa khắc công phu, ngay tại tĩnh tu Nông Nghiêm cách đột nhiên mở mắt ra, vẫn tái nhợt như cũ trên mặt lộ ra rõ ràng hoảng sợ, làm sao có thể? Hắn đuổi tới. Thanh âm chưa dứt, Nông Nghiêm cách đã cuống quýt đứng dậy, toàn thân màu xám khí vụ phun trào, thân thể hóa thành một đạo xám trắng hình bóng, hướng về đông bắc phương trốn như điên. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Ta đã cắt đuôi cầu sinh, vẫn như cũ đuổi sát không ngừng. Nông Nghiêm cách trong lòng lại là hoảng sợ lại là phẫn nộ, hoàn toàn không rõ phía sau thanh niên đến cùng tại chấp nhất cái gì. Rõ ràng đại gia cũng không quá nhiều ân oán, càng không có lợi ích gút mắt. Thậm chí là ngày đầu tiên gặp mặt, ngày đầu tiên biết sự tồn tại của đối phương, nhưng đối phương xem mình tựa như là diệt tộc cửu nhân đồng dạng. Nông Nghiêm cách không dám có chút giữ lại, tốc độ cao nhất hướng về đông bắc phương Duy Thủy Thành mà đi. Nếu là hắn nhớ kỹ không sai, lúc này Hứa Bành Vân ngay tại Duy Thủy Thành, cho tòa thành trì này làm sau cùng tẩy lễ. Tiếp đấy, Duy Thủy Thành liền sẽ giống Kinh Thủy Thành đồng dạng, bị không tốn sức chút nào đạp nát thành trì, trở thành thủy yêu vây quanh Trạch Ngạn Thành cứ điểm một trong. Mà tại Nông Nghiêm cách sau lưng, trong vòng hơn 10 dặm chi địa, một đạo rực rỡ thân ảnh vàng nóng một cước dẫm tại trên núi đá, như là ra khỏi nòng đạn pháo bắn lên, tốc độ nhanh đến kinh người. Theo trên thân phù lục mất đi hiệu dụng, Khương Nguyên liền trực tiếp kéo xuống, lại dán lên một trường, tốc độ một chút không chậm. Trong vòng hơn 10 dặm, tuy là một đuổi một chạy, nhưng khoảng cách của song phương vẫn tại nhanh chóng rút ngắn. Thậm chí, Nông Nghiêm cách quay đầu đều có thể nhìn thấy sau lưng cái kia đạo rực rỡ kim nhân ảnh tấm kia trêu tức mặt. Vong hồn đại mạo. Nông Nghiêm cách liều mạng chạy, nhưng thể nội cổ trùng đã không có dư thừa âm khí có thể trèo chống hắn tiếp tục chạy trốn. Chợt, Khương Nguyên lại lần nữa móc ra một tấm đồ chú. Tờ phù lục này bên trên vẽ lấy một cái rườm ra đến cực điểm lôi chữ, thậm chí có thể nhìn thấy màu đen mặc văn bên trên ẩn hiện hồ quang điện. Huyền môn ngũ phẩm ngự lôi phù. Tờ phù lục này vốn là Khương Nguyên chuẩn bị dùng để bộc phát át chủ bài một trong. Tăng thêm tự thân mệnh cách, tại một cái chớp mắt có thể bộc phát ra có thể so với hội thần hậu kỳ chiến lực. Nhưng người trước mắt trên thân thật là có 4 cái linh cổ. Giết chết hắn, ít ra ra lại 2 cái tự sát mệnh cách. Nay vừa đến vừa đi, khẳng định là kiếm lời lớn. Theo rực rỡ kim chân khí tràn vào ngự lôi phù bên trong, Khương Nguyên quanh thân chân khí màu vàng nóng khảm lên màu xanh đậm hồ quang điện. Hình như có phong lôi chi thanh tại Nông Nghiêm cách bên tai nổ vang. Chỉ là hơn 10 hơi thở công phu, một đạo lôi cuốn lôi điện thân ảnh đã xông đến bên cạnh thân. Khương Nguyên nghiêng đầu, trên mặt lộ ra một tia dò xét đồ ăn ăn thịt ánh mắt, đánh giá Nông Nghiêm cách, ngựa khi yếu ớt, ta đều đổi tới nơi này, ngươi còn chạy, có phải hay không thật không có lễ phép. Nông Nghiêm cách đột nhiên hướng Khương Nguyên vung ra một đạo huyết nhận, tùy theo một đầu nhập vào rừng sâu núi thẳm bên trong, ý đồ dựa vào giữa núi non trùng điệp gặp gần địa thế đến cùng Khương Nguyên quanh co. Nhưng mà, hắn còn chưa rơi xuống đất, một tia chớp trực tiếp bổ xuống. Bành! Một tiếng, Nông Nghiêm cách chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, ngay tiếp theo thể nội cổ trùng đều có một nháy mắt đã mất đi cảm ứng. To lớn quán tính mang theo lôi điện chi lực, trực tiếp đem nó đánh vào mặt đất trong hố sâu. Khương Nguyên híp híp mắt, không có một chút do dự cùng lưu thủ, trong tay lôi quang cùng rực rỡ kim chân khí dung hợp, thân thể như là thiên thạch rơi xuống đất, liền muốn một kích gọn gàng mà linh hoạt giết chết Nông Nghiêm Cách. Hắn không phải một cái sẽ ở thời điểm then chốt do dự, chờ người khác biến thân, hoặc là chuẩn bị liều mạng một lần lại ra tay người. Liều mạng tranh đấu, ai mẹ hắn cùng ngươi giảng nói nhảm. Mặt đất trong hố sâu, còn tại mộng bức bên trong Nông Nghiêm Cách trong nháy mắt bị tử vong ý chí bao phủ. Nay cũng không phải là Nông Nghiêm Cách hồn phách nội tình tốt bao nhiêu, chỉ là trong cơ thể hắn cái kia cổ trùng tại cảnh báo. Cái kia cổ trùng biểu thị không muốn cùng hắn cùng chết, liền tại thời khắc này, đều là hiện lộ ra một tia phối hợp thái độ. Nhưng mà, Nông Nghiêm Cách trong lòng ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, còn có một chút tức giận cùng cá chết lưới rách. Hiện tại biết sợ, đi sớm chỗ nào rồi? Nông Nghiêm Cách thần sắc giữ tợn vô cùng, cũng không nhìn tới Khương Nguyên, đưa tay một thanh đâm vào bộ ngực mình. Theo hắn suy nghĩ dâng lên, trong chớp mắt, trói buộc cổ trùng cấm chế vỡ vụn, đem một cái toàn thân đủ lam, tựa như giáp trùng như thế linh cổ bị Nông Nghiêm Cách dính đầy máu tươi tay bắt lại đi ra, quăng bay ra đi. Chương 209, đặc thù tà ma, lại lấy được sự phân cực thuộc tính. Chương 209, đặc thù tà ma, lại lấy được sự phân cực thuộc tính. Cái kia bị sống sờ sờ móc ra, ném về phía Khương Nguyên, cổ trùng đột nhiên chấn động cánh. Chỉ một thoáng, Khương Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt không khí tựa như nổ tung đồng dạng. Cương hành khí bạo thế mà mạnh mẽ tạo ra được dày đặc tường không khí. Khương Nguyên lôi cuốn lấy chân khí cùng lôi điện tay đánh vào tường không khí bên trên, trong lúc nhất thời thế mà không có đem đánh nát. Bởi vì cái kia đỉnh đầu mọc ra độc giác, cùng loại với giáp trùng cổ trùng đang không ngừng chấn động cánh, không ngừng chế tạo tường không khí. Dưới đáy, thấy một màn này Nông Nghiêm Cách lộ ra một cái như chút được gánh nặng, lại giữ tận vô cùng nụ cười, thật tốt chơi à. Đây chính là ta hận ác sơn của mạch đặc hữu cổ trùng. Lập tức bị màu xám khí vụ bao trùm thân thể, hướng về trong núi rừng bỏ chạy. Nhưng hắn cảnh giới cũng theo cái này cổ trùng ly thể, theo hội thần trực tiếp rơi xuống đến ngưng chân hậu kỳ, thậm chí còn có xuống chút nữa rơi xuống dấu hiệu. Khương Nguyên nhìn thoáng qua trốn xa Nông Nghiêm Cách, mong muốn trước giải quyết hết cái này nửa chết nửa sống người. Nhưng mà, nhường hắn không nghĩ tới chính là, bị Nông Nghiêm Cách ném ra tới cổ trùng đúng là trực tiếp hướng hắn phát khởi công kích. Vô số đạo không khí trụ theo giáp trùng vỗ cánh, phóng tới Khương Nguyên. Khương Nguyên bước ra lui lại, mượn ngự lôi phủ tốc độ bạo tăng ưu thế, qua lại tránh né lấy những này không khí trụ. Mà nhường hắn càng thêm ngoại ý muốn chính là, kích động không khí cũng không phải là trước mắt cổ trùng chân thực năng lực. Nguyên bản chỉ có to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân cổ trùng, ngay tại ách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Thu hoạch cổ trùng vật dẫn không ngừng bị no căng. Phần bụng giáp sát vỡ vụn, màu đỏ đen máu hỗn tạp nhanh chóng sinh trưởng mà ra chân đốt phá sát mà ra. Một cái hai cái, lít nha lít nhít, tựa như là cây tăm bình như thế, chiếm hết cái này cổ trùng phần bụng. Giờ phút này cổ trùng đã sinh trưởng đến nhân loại bình thường lớn gấp ba nhỏ. Loại kia đặc thù khí bị theo gió phiêu tán tại toàn bộ trong núi rừng. Khương Nguyên ngạc nhiên nhìn qua một màn này, trong lòng thầm nghĩ, lại là một cái lấy nhục thân tăng trưởng tà ma. Loại này tà ma Khương Nguyên tự nhiên là thấy qua, cũng tỉ như tại Quan Lan huyện thành bên trong, giết chết đầu kia toàn từ thịt nhão tạo thành tà ma. Thậm chí hai cái hành bức vương bên trong giống được hành bức cũng coi là nhục thân tăng trưởng tà ma. Không cho Khương Nguyên suy nghĩ nhiều thời gian, trước mắt cơ hồ là một nháy mắt hoàn thành tiến hóa giáp trùng, dưới bụng mười mấy đầu chân đốt đột nhiên đâm về Khương Nguyên. Khương Nguyên đầu tiên là tránh né, lại lấy quyền phong thử một phen trước mắt chân đốt cường độ. Nhưng cái này tiếp xúc phía dưới, Khương Nguyên lông mày không tự chủ được nhăn lại. Thế mà không thể so với nhục thể của hắn kém hơn nhiều ít. Phải biết, thân thể của mình có thể so sánh bị cực hóa võ khu sự phân cực thuộc tính tăng cường qua 32. Dù vậy, một đầu dựa vào âm khí làm lực lượng căn bản tà ma, diễn sinh ra tới nhục thể, thế mà có thể cùng hắn chống lại. Khương Nguyên con người đột nhiên phát sáng lên. Cái này tất nhiên là một đầu phẩm chất cực tốt thượng đẳng tà ma. Suy nghĩ cùng một chỗ, sắc ý trong lòng rốt cuộc ngăn chặn không được, trong tay lần nữa tế ra một mặt trận bàn. Trên đó đỏ trắng hai màu huyền quang lưu chuyển, một nháy mắt liền bệnh lên một phương bao phủ nơi đây phụ trận. Phụ trận lưu chuyển, hóa thành đỏ trắng song kiếm chém thẳng vào hướng giáp trùng. Giáp trùng đâm về Khương Nguyên chân đốt bị hồng kiếm tùy tiện chặt đứt, bạch kiếm bay thẳng giáp trùng mặt. Giáp trùng bản năng mong muốn tránh lui, phía sau cánh chim vỗ, đúng là kéo lấy to lớn mà cổng kềnh thân thể lóe ra vài trăm mét. Ngay sau đó, nó tựa như là có linh trí đồng dạng, biết điều khiển song kiếm chính là Khương Nguyên, lại lần nữa dùng tốc độ khó mà tin nổi, phóng tới Khương Nguyên. Kia bị chém đứt chân đốt lại lần nữa sinh trưởng mà ra, xé mở không khí, chuẩn bị nhất kích tất sát trước mắt nhân tộc. Mà Khương Nguyên cũng không có ý định cùng đầu này giáp trùng chiến đấu, khí tức quanh người đột nhiên hóa thành vực sâu không đáy, toàn thân chân khí tràn vào quyền trên đỉnh, toàn lực huy quyền. Một người một trùng chỉ cách xa nhau 300-400 mét, Khương Nguyên quyền quang phá tan gọn tới chân đốt, rơi vào giáp trùng phần bụng, mà giáp trùng đúng là không lùi không tránh, đỉnh lấy quyền quang mong muốn lấy nhục thân ưu thế chém giết Khương Nguyên. Bất quá, ý nghĩ là tốt, nhưng giáp trùng đầu góc cũng không thông minh. Nguyên bản đỏ trắng song kiếm thay đổi kiếm phong, mang theo phá vỡ không khí bén nhọn gào thét, phốc phốc một tiếng, xuyên thủng giáp trùng hai cánh, đâm vào huyết nhục bên trong. Bị trước sau bao bọc phía dưới, giáp trùng thân thể tựa như rơi xuống đất dưa hấu, ầm vang đập ra. Các loại nhan sắc huyết nhục rơi lả tả trên đất. Nhưng mà, Khương Nguyên trên mặt lại không có đắc thủ về sau nhẹ nhõm. Một đôi mắt nhanh chóng đảo qua những này tản mát mà xuống huyết đủ. Hắn không có thu được sám trắng xương mù phản hồi. Đầu kia giấu ở giáp trùng thể nội tà ma cũng không có chân chính chết đi. Nhưng chung quanh đều là nồng hậu dày đặc âm khí, căn bản không phát hiện được cái nào mới là đầu kia tà ma bản thể chỗ. Không thích hợp a. Khương Nguyên thần sắc ngưng trọng nhìn qua đầy đất hải cốt, trên sách tin tức cùng hắn nhận biết ở trước mắt đầu này tà ma trước mặt giống như mất hiệu lực. Làm sao lại không có bản thể đâu? Nhưng mà, ngay tại ý nghĩ này xuất hiện sát na, Khương Nguyên chỉ cảm thấy có một loại nào đó quái dị lực lượng ngay tại này phương tràn ngập âm khí không gian bên trong nhanh chóng ngưng tụ. Giáp trùng nguyên bản nổ tung địa phương, lít nha lít nhít, thuộc về giáp trùng phiêu tán trong không khí huyết vụ nhanh chóng ngưng tụ, hướng về rơi vào trong đó Khương Nguyên bao khỏa mà đến. Liên tựa như ở ngoại vi tạo thành một loại nào đó cục thịt, muốn đem Khương Nguyên trực tiếp nuốt hết. Khương Nguyên sắc mặt đột nhiên biến hóa, căn bản đoán không được đầu này tà ma bản thể sẽ là dạng này. Nhưng cũng chính là trong chớp nhoáng này công phu, Khương Nguyên liền nghĩ đến đối sách. Nguyên bản ở vào âm dương đồng thể Khương Nguyên đột nhiên chuyển biến làm âm khí trạng thái. Ở đây trạng thái dưới, Khương Nguyên có thể làm được đúng nghĩa điều khiển âm khí tà ma. Đang muốn bao trùm Khương Nguyên viên thịt đột nhiên đình trệ. Tỏ khắp trong không khí huyết vụ không bị khống chế lơ lửng mà lên, chậm rãi phân giải trở thành nguyên một đám, chỉ lớn chừng quả đấm vỡ vụn nhũ thịt. Khương Nguyên nhìn xem bị hắn chia cắt ra tới tà ma, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ kinh ngạc. Đầu này tà ma, căn bản không giống cái khác tà ma, hoặc là sinh vật đồng dạng, nắm giữ một cái tập trung ý chí cùng đại não. Nó càng giống là một cái xếp gỗ tạo thành tà ma, không riêng gì nhục thân, tính cả ý chí đều có thể chia cắt xếp gỗ tà ma. Nhưng Khương Nguyên rất nhanh lại kịp phản ứng, những này ý chí cùng huyết nhục hẳn là có cùng loại với nam châm như thế đặc tính, có thể làm được sau khi tách ra vẫn như cũ có thể lẫn nhau hấp dẫn dung hợp. Chỉ tiếc, phân tán về sau liền không có ban đầu cá thể cường độ. Không có suy nghĩ nhiều, Khương Nguyên thôi động rực rỡ kim chân khí hóa thành từng đoàn tính thực chất hỏa diễm. Hỏa diễm cháy hùng hực, đem những này đéo thịt nguyên một đám nhóm lửa. Khương Nguyên có thể cảm giác được, mấy cái này đéo thịt ngay tại kịch liệt dãy rủa, nhưng là chuyện vô bổ. Phân hóa về sau, bọn chúng liền không còn là nguyên bản cường đại cá thể. Từng đạo xám trắng xương mù tràn vào Khương Nguyên thể nội. Ý nghĩa biết bên trong thiên mệnh dịch vận lục tư bắt đầu lẩn giấy, chỉ có điều nhường Khương Nguyên ngoài ý muốn chính là, như vậy đặc thù tà ma thế mà không có mang đến cho hắn mới mệnh cách, đoạt được sự phân cực thuộc tính, thể chất 31, sức chịu đựng 38, hồi phục 39, sự phân cực thuộc tính gấp bội. Sự phân cực thuộc tính, thể chất 94, lực lượng 0, tốc độ 0, sức chịu đựng 76, hồi phục 78. Chương 210, câu cá, hợp thành thần đỉnh phong. Chương 210, câu cá, hợp thành thần đỉnh phong. Khương Nguyên cảm thụ được thân thể biến hóa. Ân, nói thật, liền như vậy đứng đấy, hắn căn bản không cảm giác được sức chịu đựng cùng hồi phục đến cùng có hay không cụ thể cường hóa. Nhưng huyết dịch, nhục thể, cùng xương cốt dĩ nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thể chất tăng cường cũng không phải là đơn thuần biến chịu đánh. Bởi vì huyết dịch cường hóa mang tới tất nhiên là càng cường đại hơn khí huyết, càng cường đại hơn một phát. Mà nhục thể cùng xương cốt cường hóa, tất nhiên mang đến lực lượng tăng cường. Chỉ có điều, Khương Nguyên không hiểu là, đã như vậy, vì sao lục sách còn muốn cho ra lực lượng cùng tốc độ cường hóa? Nhưng lúc này cũng không có cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, ngày sau thu được lực lượng cùng tốc độ thuộc tính, tự nhiên sẽ biết được. Khương Nguyên thân hình đột nhiên hóa thành lưu quang, hướng về Nông Nghiêm Cách thoát đi phương hướng đuổi theo. Mà trước đó, Khương Nguyên cảm thấy được có cái gì không đúng. Nông Nghiêm Cách thật là cổ tộc, người này không hướng phương nam chạy lại hướng phương bắc chạy, tất nhiên là bởi vì Nông Nghiêm Cách cho rằng phương bắc là có người có thể cứu hắn. Phương bắc. Khương Nguyên trong đầu toát ra Vân Mộng Đạo Nam Bộ địa đồ, phương bắc tựa hồ là Duy Thủy Thành. Duy Thủy Thành. Hứa Bành Vân. Khương Nguyên lập tức nghĩ đến cũng là rời đi Trạch Ngạn Thành lúc, Hứa Bành Vân động tĩnh. Duy Thủy Thành ở vào Trạch Ngạn Thành hướng tây bắc, Trạch Ngạn Thành cùng đông bắc phương trấn Thủy Thành cùng xưng là Trạch Ngạn Thành môn hộ. Ba thành hình thành thế đối chọi, cực lớn trình độ hạn chế thủy yêu phát động đại quy mô yêu triều, mang tới phá hư. Cho nên, lúc ấy giống bọn hắn loại này tân thủ trừ yêu tiểu đội, chỉ có thể đi kinh thủy thành loại này kém hơn một bậc thành trì tuần sát, mà Hứa Bành Vân thì là đi Duy Thủy Thành. Khương Nguyên ánh mắt nheo lại, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, phải chăng nên mượn cơ hội này thăm dò Hứa Bành Vân người sau lưng một tay. Hắn không tin Hứa Bành Vân phía sau tồn tại ngưng nguyên cường giả, càng có thể là một vị hội thần hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, đã chạm tới nguyên thai nhân vật. Duy Thủy Thành không giống với kinh thủy thành, càng giống là Trạch Ngạn Thành, vừa đứng ở đã bị chiến tranh san bằng bình nguyên phía trên. Bị máu bôi lên trên tường thành, bày biện ra rõ ràng màu đen đỏ. Quen thuộc mùi hôi thối tốc thẳng vào mặt. Thành nội, đang cưỡi tại cao lớn yêu mã trên sống lưng Hứa Bành Vân nên đón dân chúng trong thành ánh mắt, trên mặt mang thân hỏa vô cùng nụ cười. Nhưng cái nụ cười này lại rất nhanh im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhận được Nông Nghiêm Cách xin giúp đỡ. Cái kia bị một mực cao cao tại thượng tộc huynh Nông Nghiêm Cách thế mà hướng hắn phát ra tới xin giúp đỡ. Nông Nghiêm Cách đang bị người truy sát, bị người theo kinh thủy thành một đường truy sát đến đây. Có thể nghĩ, đuổi giết hắn đại khái là một vị hội thần trung kỳ, thậm chí hậu kỳ nhân vật. Hứa Bành Vân trên mặt biểu lộ chỉ là cứng ngắc lại một lát, rất nhanh lại khôi phục lại, nhưng trong lòng đang tính toán lấy nên làm như thế nào. Hắn không muốn lấy đem Nông Nghiêm Cách bán đi, bởi vì hắn sau lưng vị kia một mực nhìn lấy đâu. Hiện tại đem Nông Nghiêm Cách bán đi có lẽ không có quan hệ gì, nhưng ngày sau trở về trong tộc, những cái kia tế tự biết được, cho dù hắn có thể dùng đặc thù thời kỳ, thủ đoạn đặc thù qua loa tắc trách, nhưng cổ tộc bên trong cũng không có gì đạo lý có thể nói. Trong mắt bọn hắn, Nông Nghiêm Cách là đích truyền, mà hắn chỉ là một cái đặc thù vật chứa mà thôi. Vừa nghĩ tới này, Hứa Bành Vân trong lòng vô cùng bị khuất, thậm chí có một tia phẫn nộ. Liền trên mặt giả cười đều phai nhạt rất nhiều. Tại Trạch Ngạn Thành, mặc kệ chân tình giả ý, đoàn người đều sẽ tôn trọng hắn, cung kính xưng hô hắn một tiếng Hứa công tử. Mà tại cổ tộc, hắn chính là son nô lệ tốt hơn một điểm vật chứa. Hứa Bành Vân nhìn qua hai bên trên đường không ngừng hướng hắn phất tay mắt tính, cùng những cái kia hướng đầu hắn đến ngượng ngùng ánh mắt mỹ mạo nữ tử, trong mắt quang lại tại một chút xíu biến mất. Đáng tiếc a, loại ngày này không có mấy ngày. Những người này chỉ có thể trở thành thủy yêu huyết thực, cùng thai nén linh cổ giường ấm nghĩ đến, Hứa Bành Vân trực tiếp quay đầu ngựa lại, hướng phía thành bắc cửa mà đi. Hắn xưa nay liền không có lựa chọn. Thành bắc ngoài cửa, toàn thân chật vật không chịu nổi Nông Nghiêm Cách cơ hồ là lộn nhào trốn ra sơn lâm. Hắn thấy được đứng ở cách đó không xa Duy Thủy Thành. Đây là hắn hy vọng sống sót. Nông Nghiêm cách dốc hết sức, một đầu phóng tới tường thành phương hướng. Khương Nguyên ngay tại đằng sau treo, giống như là đội trâu, thỉnh thoảng đánh lên một roi, cho đến đi tới cửa thành phía dưới. Giờ phút này Nông Nghiêm cách đã thu liễm toàn thân âm khí, nhìn qua tựa như là chạy nạn mà đến nạn dân. Toàn thân trên dưới không có một lần là hoàn hảo, tóc đều bị lột nửa bên. Người nào? Cửa thành viên trực quân tốt bưng lên trong tay trường mâu, cho đến bọn tới Nông Nghiêm cách, lệ a lên tiếng. Mà chung quanh muốn vào thành bách tính cũng đều tứ tán tối lui. Nông Nghiêm cách chỗ nào biết trả lời thế nào, chỉ là bọn tới dưới thành, đầy mắt đều là chờ mong nhìn qua trên cổng thành. Khương Nguyên chậm rãi ung dung từ đằng xa đi tới, không đội không chậm. Quân tốt thấy Nông Nghiêm cách không đáp, lập tức tiến lên muốn lấy trường mâu khu ra. Chợt, trên cổng thành truyền ra một đạo thô hào thanh âm. Chậm rãi, một cái mặc giáp tướng quân đứng ở trên cổng thành, thần tình nghiêm túc nhìn về phía Nông Nghiêm cách, lại nhìn về phía phía sau lắc lắc ung dung, đuổi theo không biết thanh niên, nhìn hai vị bộ dáng như vậy, chẳng lẽ giang hồ báo thủ? Bây giờ ta Duy Thủy thành chính là chống cự thủy yêu gian nan thời điểm, chính là thiếu người thời điểm, không bằng các hạ đem người này biếm nhập tử quân bên trong. Khương Nguyên híp mắt nhìn qua trên cổng thành tướng quân, đống nhiên nói, a, ta khi nào nói qua ta cùng người này có oán? Tướng quân lại như thế nào biết được? Trên cổng thành tướng quân nhướng mày, vừa rồi hai người các ngươi tiếp theo thâm lâm bên trong đi ra, như thế cảnh tượng, không phải có oán, lại là như thế nào? Khương Nguyên trầm mặc một lát, đột nhiên, trong tay rực rỡ chân khí màu vàng nóng đại thịnh, một bàn tay liền hướng phía Nông Nghiêm cách cái chán vô tới. Cảnh tượng họa phong biến đổi quá nhanh, nhường rất nhiều người kế hoạch ban đầu trực tiếp ngâm nước nóng. Khương Nguyên một tát này không có chút nào lưu thủ, lúc trước nói nhảm chính là lại cho thành nội người thời gian phản ứng. Cho nên, hiện tại liền nên xuất thủ. Làm cản. Trên cổng thành tướng quân thấy Khương Nguyên trực tiếp ra tay, gầm thét một tiếng. Nhưng hắn đã tới không kịp ngăn trở. Nhưng mà, ngay tại trước mắt bao người, Khương Nguyên đánh ra một bàn tay lại bị một cái bỗng nhiên xuất hiện lão giả đưa tay chặn lại. Lão giả thân hình còn xuống, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ mục nát tử khí. Nhưng độc thuộc tại Hối Thần đỉnh phong khí thế lại một chút không có bởi vì tử khí mà suy sụp. Lão giả một đôi con ngươi xám trắng chậm rãi nâng lên, ngựa khi yếu ớt, tiểu bối, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Ma Khương Nguyên khoe miệng lại một chút xíu câu lên, ngựa khí hiểu ý không rõ, thật là có. Tiếp theo một cái chớp mắt, không có quá nhiều ngôn ngữ giao lưu, ngay tại trước mắt bao người, nằm tại dưới tường thành Nông Nghiêm cách thân thể ầm vang nổ tung. Tính cả hồn phách, cùng thể nội còn lại ba cái cổ trùng cùng nhau, hoàn toàn chết hết. Nhìn qua một màn này, đám người trong nháy mắt nín thở.